Chương 344, tang vật nhận lãnh. Chương 344, tang vật nhận lãnh. Ngày thứ hai từng cái quan lại vẫn là không có đúng giờ đi làm, Chu Giá liền tiếp tục an bài Tống Khánh khua chiêng gõ trống đi mời người. Mặc dù trên mặt nổi là hắn huyện lệnh này tương đối mất mặt, nhưng chỉ cần hắn không cảm giác xấu hổ, lúng túng liền sẽ là người khác. Cho nên ngày thứ ba thời điểm, huyện nha từng cái cương vị liền làm được toàn viên đến cương vị. Bọn hắn tại Chu huyện thừa an bài xuống, an ý không cùng Chu Giá xung đột chính diện. Nhưng nếu như Chu Giá an bài sự tình gì, bọn hắn liền sẽ mặt ngoài đáp lời, bí mật cố ý kéo dài, lá mặt lá trái. Loại biện pháp này, Chu Giá cũng xác thực không dễ bắt được điểm. Hắn chỉ có thể đem những này người đắc tội hắn đều ghi tạc chính mình trên quyển vở nhỏ, sau đó tại trong đêm vào xem nhà của bọn hắn. Dạng này qua nửa tháng, toàn huyện tất cả quan lại nhà, Chu Giá đều trộm một lần. Trừ, hắn cố ý buông thà Chu huyện thừa. Hôm nay, Chu Giá lại đem tất cả quan lại đều triệu tập đến công sự trong phòng. Bản quan đã tìm tới tu kiến huyện nha thợ thủ công, hiện tại chỉ cần tiền bạc đúng chỗ là được rồi. Hôm nay để mọi người đến, là để mọi người chứng kiến một chút, bản quan thanh liêm như nước, cái này dương quên tiền bên trong tất cả tài vật đều đem dùng đến tu kiến huyện nha bên trên. Ha ha, Lưu đại nhân, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều đi. Cái này dương quên tiền bên trong có thể có bao nhiêu tiền? Mấy lượng bạc sự tình, còn cần đem tất cả đều gọi đến. Chu huyện thừa không tin có người lại trợ giúp Chu Giá, cho nên mở miệng châm chọc. Làm sao? Chu đại nhân cứ như vậy xem thường các vị đồng liêu. Hừ. Chu huyện thừa không để ý đến Chu Giá châm ngòi. Chu Giá cũng không thèm để ý, trực tiếp mở ra đầu gỗ kia làm dương quên tiền, đổ ra đổ vật bên trong. Toàn bộ công sự phòng không khí lập tức liền đọc lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Giá đổ ra, vàng óng ánh một đống đồ vật. Đó là của ta. Đó là nhà ta. Nương tử của ta châm vàng làm sao tại cái này? Chu Giá còn chưa mở miệng, trong phòng lại viên bọn họ liền kêu lên. Hắn nhìn lén một chút, nô chủ bộ, gia hỏa này rõ ràng cũng phát hiện chính mình mất đi bảo thạch, nhưng không có giống người khác lớn như vậy hô kêu to. Chu Giá giả bộ như rất khiếp sợ kêu lên, các vị đồng liêu, thật là khiến bản quan cảm động a. Nguyên lai các ngươi đều là nóng như vậy yêu nhà môn a. Mặt ngoài đều không giúp đỡ, vụ trốn góp nhiều như vậy, là bản quan trách oan các ngươi. Các ngươi yên tâm, các ngươi những tiền tài này, ta nhất định toàn bộ dùng tại nha môn kiến thiết bên trong, tuyệt đối không cầm một phân một hào. Không phải a? Đại nhân, một cái tròm râu dài lại viên hô lớn một câu, kêu thanh âm vừa vội lại vang dội, sợ Chu Giá lập tức liền đem những này tiền tiêu rơi. Chu Giá nhận ra hắn, hắn gọi Mã Phi, là phụ trách nhà tù quản lý hình phòng lại viên. Chu Giá từng muốn đi nhà tù nhìn xem lại không có thể thành công. Trông coi nhà tù ngục tốt nói không có Mã Phi thủ lệnh, ai cũng không cho phép vào. Chu Giá bởi vì việc này hung hăng cho hắn ghi lại một bút. Mã Phi đi đến phía trước, chỉ vào đống kia tài vật ở giữa một cái cây châm nói ra, đại nhân à, cái kia châm vàng là tiểu nhân thê tử vật cũ, trước mấy ngày bị tặc nhân đánh cắp, làm sao lại xuất hiện tại dương quên tiền bên trong. Chu Giá thầm nghĩ lao bà người cây châm vì cái gì xuất hiện tại ngươi tiểu thiếp trong phòng. Hắn cố ý như mày, nghiêm nghị quát, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, bản quan trộm ngươi cây châm. Tốt, Chu Giá thật sâu nhìn thoáng qua Chu huyện thừa. Xem ra là có người cho ngươi chỗ dựa à, bản quan ngay tại cái này, ngươi cứ tới, đem bản quan khảo đi thôi, đưa bản quan hạ ngục. Hoặc là ngươi đi bản quan gian phòng lục soát một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không bản quan trộm ngươi cây châm. Huyện lệnh đại nhân, ta không phải ý tứ này, ta Mã Phi hai chân mềm nhũn, vì trên mặt đất, nhìn về phía Chu huyện thừa. Chu huyện thừa bản thân cũng bởi vì Chu Giá vừa rồi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cảm giác có loại vô tội nằm thương tức giận. Mã Phi vừa nhìn về phía hắn, để hắn càng thêm tức giận. Ngươi cái gì ngươi? Nói đều nói không rõ ràng. Hay là Trịnh huyện úy nhìn không được, cái này Mã Phi xem như dưới tay hắn người, tóm lại muốn bảo đảm một chút. Lưu đại nhân hiểu lầm. Là như thế này, đoạn thời gian gần nhất, trong huyện chúng ta ra một cái đạo tặc, gọi Mạc Tu Hữu. Không ít đồng liêu trong nhà đều mất trộm. Bọn hắn tìm ta báo án, ta cũng đang điều tra bên trong. Hôm nay cái này dương quên tiền bên trong đồ vật, rất nhiều đều là mất trộm tăng vật, cho nên Mã Phi bọn hắn mới phản ứng quá độ. Thật không phải là hoài nghi huyện lệnh đại nhân. Lưu đại nhân là thánh hiền môn hạ, chúng ta hoài nghi ai cũng không có khả năng hoài nghi ngài a. Chu Giá tại đối mặt Trịnh huyện úy thời điểm, thái độ liền không giống với lúc trước, biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, nghe xong hắn, đổi giận thành cười. Thì ra là như vậy, là ta hiểu lầm. May mắn mà có Trịnh huyện úy a. Không biết các vị đồng liêu, mất đi tài vật nhiều hay không? Nếu như kim ngạch to lớn, ta lập tức an bài chuyên gia điều tra, tranh thủ sớm ngày giúp mọi người tìm về tài vật. Chu Giá lúc nói, lại cố ý nhìn về phía Chu huyện thừa. Chu huyện thừa hiện tại đã phụ trách mấy cái án mạng, mặc dù hắn một mực tại kéo lấy không có tra, nhưng hoàng gia nhân sự tình cũng làm cho hắn sức đầu mẹ chán, thực sự không muốn lại nhiều sự tình. Dù sao nhà hắn lại không rất tiền, hắn mới sẽ không vì người khác sự tình tốn công mà không có kết quả, mà lại hắn hoài nghi người nào đó lại kìm nén hòng đâu. Cho nên Chu huyện thừa đoạt trước nói, các vị đồng liêu cũng không có ném cái gì quý trọng vật phẩm, chính huyện ý đầy đủ ứng phó. Lưu đại nhân cũng đừng có quan tâm. Chu Giá mặt ngoài xấu hổ cười một tiếng, chỉ cái kia một đống tài vật. Tốt, vậy ta liền mặc kệ. Chỉ là những này tiền tham ô. Lưu đại nhân, những này hay là giao cho ta đi. Chính huyện ý lên tiếng nói ra, hắn xác thực chịu rất nhiều đồng liêu bị thác, đang tra Mạc Tu Hữu. Chủ yếu là mọi người tiền tài đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên đều bí mật tìm hắn. Mà chính hắn cũng nghĩ cha, hắn cũng ném đi mấy ngàn sâu đâu. Lưu đại nhân, cái này Mạc Tu Hữu đoán chừng là muốn khiêu khích quan phủ, cho nên mới đem trộm được bộ phận tài vật, bỏ vào dương quên tiền bên trong. Đại nhân đem những này tài vật giao cho ta, có lẽ ta có thể từ phía trên tìm tới đầu mối gì. Đến lúc đó bắt được Mạc Tu Hữu, tự nhiên còn muốn đem những này còn cho các vị đồng liêu. Trịnh huyện úy giải thích trên thực tế là cho Chu Giã một cái không có trở ngại thuyết pháp, cũng giúp mất đi tài vật lại viên bọn họ cầm lại tài vật, thu được hảo cảm của bọn họ. Chu Giã muốn chính là như vậy hiệu quả, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu Trịnh huyện úy đã nói như vậy, vậy liền theo lời ngươi nói a. Chỉ là, ai, ta cái này quên tiền lại thất bại, lấy cái gì tiền để xây dựng huyện nha đâu? Chu Giã liếc nhìn đám người, lần này mọi người càng chột dạ. Cái kia nhiều tiền tại cái kia bày biện, ai còn dám nói mình không có tiền? Nô chủ bộ còn muốn đi ra, quấy đục nước. Chu Giã trước chọn hắn danh tự. Nô chủ bộ nhà ngươi cảnh bần hàn, lần này cũng bị trộm sao? Nô chủ bộ há miệng một cái, nghĩ kỹ từ nhi, quả thực là nén trở về. Đúng vậy a, ta lần trước nói ra cảnh ta bần hàn tới. Ha ha ha, Lưu đại nhân, ta còn tốt, chỉ ném đi một chút thứ không đáng tiền. Nô chủ bộ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, con mắt vẫn là không nhịn được nhìn sang tài vật ở giữa mấy quả dễ thấy bảo thạch. Đây cũng là cho ta để vừa tỉnh. Những này nếu là tăng vật, ta khẳng định phải trả lại cho các vị. Chỉ là ai đồ vật luôn luôn muốn lên đến nhận lãnh. Dù sao có ít người rất là quý trọng vật phẩm, có ít người chỉ ném đi một chút đồ chơi nhỏ, vạn nhất mơ hồ, đến lúc đó đồng liêu ở giữa nhiều xấu hổ. Trịnh huyện úy ngươi cứ nói đi. Trịnh huyện úy ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn biết các vị đồng liêu khẳng định không hy vọng bại lộ của cải của chính mình, nhưng là người ta Lưu huyện lệnh vừa mới rất cho mặt mũi đem sự tình giao cho hắn, hiện tại lý do cũng là mười phần đáng lúc, hắn không có lý do phản đối a. Là, chán, đại nhân nói chính là. Trịnh huyện úy không có ý kiến, Chu Giã liền không lại hỏi những người khác, giống như hắn chỉ để ý Trịnh huyện úy ý kiến. Các vị, ai ném đi đồ vật, liền lên đến nhận một nhận đi. Ta, cái kia cây châm là nhà ta. Mã Phi không kịp chờ đợi xác nhận đạo. Kỳ thật những này lại viên mất đi đồ vật thật đúng là không đắt lắm, chủ yếu bọn hắn mặc dù có chút tiền, nhưng còn không tính quá có tiền, trong nhà không có khả năng thả một chút chân chính quý trọng vật phẩm. Duy nhất lúng túng chính là Ngô chủ bộ. Cái kia mấy quả bảo thạch giá trị ít nhất ngàn sâu. Chương 345, trọng yếu nhược điểm chương 345, trọng yếu nhược điểm có Mã Phi phía trước, đại bộ phận lại viên cũng đều tuần tự đi ra, xác nhận chính mình vật bị mất. Cứ ít bộ phận xuất phát từ các loại lo lắng từ bỏ chính mình vật bị mất. Cho nên Chu Giã bên cạnh trên mặt bàn, còn thừa lại một chút, chủ yếu nhất chính là cái kia mấy quả bảo thạch. Nếu những này không có người nhận, hẳn là một vị nào đó thiện tâm khẳng khái đồng liêu tự nguyện quyên tặng, vừa vặn dùng để tu kiến huyện nha. Lưu đại nhân không thể. Nô chủ bộ một kích động hô lên. Chu Giã cười thầm, nhìn về phía hắn. Thế nào? Nô chủ bộ. Nô chủ bộ đau lòng tiền của mình, lại tìm không ra lý do thích hợp. Gặp tất cả đồng liêu cũng đều nhìn xem hắn, hắn lúng túng dừng lại một lát, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, mới gạt ra một câu. Cái kia, ta nói là, tu huyện nha cần 3000 sâu. Chính là tăng thêm những này còn chưa đủ. Đại nhân hay là suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Mà lại vạn nhất những vật này là tên đạo tặc kia trộm nơi khác đổ vào đầu. Hay là giao cho Trịnh huyện úy xử lý đi. Ân, nô chủ bộ nói đến cũng có đạo lý, thế nhưng là tu huyện nha tiền một mực không có tin tức, ta không cần số tiền này, dùng cái gì tiền? Chẳng lẽ liền để huyện nha một mực như thế hoang phế? Ai? Nói đến, nô chủ bộ một mực trưởng quản lấy bản huyện thuế ruộng, chuyện này vốn nên là chức trách của ngươi, ngươi ngược lại là cùng bản quan nói một câu, tiền từ chỗ nào đến? Nô chủ bộ không nghĩ tới Chu Giã lại đem chủ đề vòng vo trở về, đâm lao phải theo lao, tình thế khó xử, càng nghĩ, mồ hôi đều đi ra. Quyết định chắc chắn, từ đạo hữu chớ chết bần đạo. Không bằng một lần nữa quên tiền. A, một lần nữa quên tiền. Cũng là, hôm nay ta mới biết được các vị đồng liêu bình thường đều khiêm tốn, mất đi nhiều như vậy tài vật đều không có lộ ra, chắc hẳn đều có chút gia tư. Chu Giã nhìn về phía Ngô chủ bộ. Ngô chủ bộ đã cảm nhận được các đồng liêu sắc ý, bất quá như là đã đắc tội, vì mình cái kia mấy quả bảo thạch, hắn hay là kiên trì nói ra, đối với đại nhân, cái này huyện nha cũng là mọi người cộng đồng chỗ làm việc, tự nhiên muốn cộng đồng xuất lực. Hạ quan cùng Trịnh huyện úy một dạng, cũng nguyện ý quyên tặng 200 lượng. Lần này, ngay cả Chu huyện thừa cùng Trịnh huyện úy đều nhìn về hắn. Chu Giã cười ha ha một tiếng. Nếu Ngô chủ bộ để ý như vậy, cái kia quyên tiền sự tình liền giao cho ngươi. Trong tháng này nhất định phải đụng đủ ngân lượng, bắt đầu tu kiến làm việc. A. Chu Giã không cho Ngô chủ bộ từ chối cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi, phất phất tay để cho người ta tản đi. Ngô chủ bộ cuối cùng cũng không biết dùng cái gì biện pháp, tóm lại tiêu trừ Chu huyện thừa đối với hắn bất mãn. Đằng sau tại Chu huyện thừa uy áp bên dưới, tất cả lại viên gom góp tu kiến huyện nha phí tổn, cho Chu Giã một cái công đạo. Dù sao cùng bọn hắn mất đi những tài vật kia so sánh, cái này hơn 2000 sâu đều là con số nhỏ. Cái này dẫn đến rất nhiều lại viên đối với Chu huyện thừa cùng Ngô chủ bộ đều sinh ra bất mãn. Mà tới tương phản, Trịnh huyện úy nhân khí trở nên rất cao. Bởi vì Chu Giã tại cầm tới đầy đủ quyên tiền sau, liền đem dương quyên tiền bên trong những cái kia tang vật đều giao cho Trịnh huyện úy xử lý. Trịnh huyện úy lại đem những này tang vật đều trả lại cho đám người, cũng hướng bọn hắn hứa hẹn nhất định sẽ bắt lấy Mạc Tu Hữu, cầm lại mất trộm mặt khác tài vật. Tại những này lại viên trong mắt, Trịnh huyện úy đơn giản chính là ánh sáng. Không giống Chu huyện thừa, chính hắn không có mất đi tài vật, liền mặc kệ phổ thông lại viên chết sống. Cũng không giống Ngô chủ bộ, vì mình đem tất cả đều liên lụy. Kỳ thật cái kia mấy quả bảo thạch thuộc về ai, căn bản không gạt được những này lại viên. Huống chi, Trịnh huyện úy qua tay đám kia tang vật, hắn cũng sẽ không thay Ngô chủ bộ che lấp. Ngô chủ bộ tại hắn cầm tới tang vật ngày thứ hai, liền đi yêu cầu cái kia mấy quả bảo thạch. Thật sự là một chút mặt mo đều không cần. Trịnh huyện úy cũng không nhịn được thầm mắng vài câu. Chu Giã trộm khắp quan lại nhà sau, lại đem mục tiêu chuyển hướng hoàng gia nhân, lúc này liền muốn hết kim, ngân phiếu chờ chút tiền mặt. Dựa vào không gian bối bao, ngắn ngủi vài đêm, hắn liền thu hoạch được đại lượng tài phú. Đương nhiên, hắn cũng không riêng gì vì tiền. Chu Dã vẫn có nghi vấn, vì cái gì Hoàng Hạc Minh cùng trong triều vị kia nhất phẩm đại quan quan hệ có thể như thế sắt? Liên sát huyện lệnh loại phiền phức này, đối phương cũng dám thay hắn che chắn. Nếu như vẹn vẹn bởi vì Hoàng Hạc Minh là đối phương sư gia, liền làm đến loại trình độ này, hiển nhiên là không hợp lý. Chu Dã suy đoán Hoàng Hạc Minh hẳn là nắm giữ lấy đối phương nhược điểm, còn không phải đơn giản nhược điểm, đầy đủ làm cho đối phương không dám giết người diệt khẩu. Bởi vì phạm vi này có chút rộng, tìm ra được cũng rất khó khăn. Cho nên Chu Dã bỏ ra rất nhiều thời gian. Nhưng vật trọng yếu như vậy, tự nhiên hẳn là cùng quý giá nhất tài vật đặt chung một chỗ. Chu Dã tìm tòi Hoàng Hạc Minh coi trọng nhất mấy cái nhi tử trong nhà hốc tối bà cố, đều không có tìm tới. Hoàng Hạc Minh ca ca, Hoàng Lộc Minh trong nhà cũng không có. Bất quá, Chu Dã hay là liên tục vài đêm đều đi Hoàng Lộc Minh trong nhà, bởi vì hắn nhà tiền mặt đúng là hoàng gia nhân bên trong nhiều nhất. Chu Dã ngay cả rời vài đêm, mới bị Hoàng Lộc Minh nhà phát giác. Các loại lục soát khắp hoàng gia, Mạc Tu Hữu danh hào cũng triệt để vào rồi. Chỉ là Hoàng Hạc Minh trong tay nhược điểm, vẫn là không có tìm tới. Hắn lần thứ nhất hối hận, giết Hoàng Hạc Minh giết đến quá nhanh. Bất quá, Chu Dã còn nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ cũng là bởi vì hắn ra tay quá nhanh, Hoàng Hạc Minh không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết sớm. Cho nên hắn cũng không có đem vật trọng yếu như vậy giao cho mặt khác người hoàng gia. Như vậy thì có một loại khả năng, hoàng gia nhân đem vật kia xem như vật bồi táng, vùi vào Hoàng Hạc Minh trong phần mộ. Ngay tại Chu Dã cân nhắc muốn hay không khi một lần trộm mộ thời điểm, Hoàng Thọ từ kinh thành trở về. Hoàng Thọ là Hoàng Hạc Minh chất tử, cùng Chu Dã cùng một chỗ trúng cử. Hoàng Hạc Minh vốn là muốn đem Hoàng Thọ an bài đến Thanh Đường huyện làm huyện lệnh, kết quả bị Chu Dã đoạt trước. Chu Dã từ đâu dịch thừa nơi đó mới biết được tin tức này, cho nên mặc dù hắn ở kinh thành cũng đã gặp Hoàng Thọ, nhưng không có đặc biệt ấn tượng. Bây giờ Hoàng Thọ lại thành hắn địch nhân lớn nhất, bởi vì Hoàng Thọ rất có thể chính là trước mắt duy nhất còn cùng vị kia nhất phẩm đại quan có liên hệ hoàng gia nhân. Hắn lần này trở về tuyệt đối là kẻ đến không thiện, mà lại Hoàng Thọ cũng đã có chức quan giám sát ngự sử, mặc dù quan không lớn, nhưng là có vạch tội bách quan quyền lực, để Chu Dã rất là đau đầu. Hoàng Thọ trở về, Chu Dã cũng đưa thêm mời, lấy đồng khoa tiến sĩ thân phận mời đối phương. Nói như vậy, làm quan cũng rất để ý điểm này thân phận tán đồng, bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Thế nhưng là Hoàng Thọ trực tiếp đi ứng Chu huyện thừa ước, đây chính là thuần túy đánh Chu Dã mặt. Mặc kệ theo cấp bậc mà nói, hay là từ tình nghĩa lên giảng, không có nhảy qua hắn huyện lệnh này đi phó huyện thừa mời đạo lý. Đại nhân, ngài đừng tức giận, chờ đến trong đêm, ta đi làm hán. Tống Khánh cho Chu Dã rót chén nước an ủi hắn, Chu Dã mở to hai mắt nhìn. Ngươi chừng nào thì trực tiếp như vậy? Đại nhân, đây không phải theo ngươi học sao? Yên tâm, ta gần nhất làm một chút độc, tuyệt đối làm được không có vết tích. Ai? Nếu không ngay cả cái kia Chu huyện thừa cùng lúc làm sạch. Chu Dã một bàn tay đập vào đầu vai của hắn. Lao Tống A, chúng ta là quan. Thế nhưng là đại nhân cũng đã nói, làm quan chính là muốn so làm tặc hung ác. Làm tặc còn biết họa không tới vợ con, làm quan phải nổ cỏ tận gốc, liên lụy cả nhà. Chu Dã cười khổ, những lời này hắn đúng là đã nói. Cái kia vẫn chưa tới giết bọn hắn thời điểm, ta tự có an bài, không cần ngươi quan tâm. Ta để cho ngươi chiêu người chiêu sao? Chiêu tốt, có tiền còn có thể chiêu không đến người. Không sai biệt lắm ngày mai liền đến. Tống Khánh từ trước tới giờ không khoác lác, hắn nói làm xong chính là làm xong. Chu Dã thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng là có nhân thủ của mình. Cứ việc Chu Dã vì phân liệt Thanh Đường huyện quan trường sẽ làm bộ lôi kéo một số người, nhưng hắn đối với Thanh Đường huyện từ trên xuống dưới không có một chút tín nhiệm. Trước 6 cái huyện lệnh chết, hắn chỉ là để qua một bên, thế nhưng là một khắc cũng không dám quên. Hiện tại hắn cùng Tống Khánh ăn uống vẫn như cũng là chính mình chuẩn bị, từ trước tới giờ không để cho người khác sờ chạm. Ngay cả Kim Ba Kim Liên trà còn cũng không được. Cho nên trong tay có tiền, Chu Dã liền để Tống Khánh chiêu một chút nha dịch cùng thư lại trở về. Chương 346, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 346, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Huyện nha dịch cùng thư lại đều là có biên chế, triều đình cho đồng lộc. Nhưng là triều đình cũng cho phép huyện lệnh chính mình chiêu một ít nhân thủ. Những người này do huyện lệnh chính mình thanh toán tiền lương, nha môn sẽ cho một chút trợ cấp, tính trong biên chế chế bên ngoài. Một khi huyện lệnh điều đi, bọn hắn cũng có thể cùng đi theo. Dạng này, không đến mức đến địa phương mới, huyện lệnh không có người quen thuộc tay dùng. Đang diễn trò, bao công bên người Vương Triệu Mã Hán Trương Long Triệu Hổ còn có sư gia Công Tôn Sách, chính là như vậy nhân vật. Trên lý luận giảng, chỉ cần Chu Dã có tiền, trừ có phẩm giai quan viên, hắn có thể chiêu đầy đủ người, đem huyện nha những này lại viên đều đổi đi. Tống Khánh trước đó là biên quân, bởi vì đắc tội thượng quan trốn thoát. Bất quá hắn làm người giảng nghĩa khí, tại trong quân đội có không ít bằng hữu. Chu Dã để hắn nhận người, hắn liền viết thư cho mình mấy cái lẫn vào đồng dạng không như ý huynh đệ. Bất quá hắn huynh đệ đều giống như hắn chữ lớn không biết mấy cái, chỉ có thể làm nhà dịch. Đầu năm nay phàm là đọc qua sách, cũng sẽ không đi làm lính. Cho nên thư lại là Tống Khánh từ huyện khác tìm, hắn gần nhất một mực tại bận điều chuyện này. Ngày thứ hai, Tống Khánh chiêu người đúng hẹn mà tới, mặc dù bởi vì hành trình vấn đề, không có đến đông đủ, nhưng cũng đầy đủ Chu Dã dùng. Hắn dùng cường ngạnh thái độ từ huyện nha 6 phòng thư lại nơi đó lấy được trong huyện nha các hạng văn thư tư liệu. Hắn là huyện lệnh một mực có quyền lực này. Trước đó không làm, một là không có nhân thủ, hai là nha môn những sách này lại đều là tên giàu hạn, mới huyện lệnh đến nhận trước, bọn hắn tự nhiên đều làm sổ sách giả, ứng đối huyện lệnh kiểm tra. Bây giờ đã cách một tháng, trong thời gian này Chu Dã đều chưa từng có hỏi 6 phòng sự tình, bọn hắn đã sớm buông lòng cảnh giác. Lần này đột nhiên tập kích, vừa vặn để bọn hắn trở tay không kịp. Cùng ngày, Chu Dã chính mình thuê thư lại, liền từ khoản bên trong tìm ra không ít vấn đề. Chu Dã không có trực tiếp phát tác, mà là đè xuống không nhắc tới, chờ đợi thời cơ. hắn nguyên bản cũng không muốn gấp gáp như vậy, chỉ là Hoàng Thọ trở về, để hắn có loại cảm giác nguy cơ. Cho nên hắn trước hết đem những vật này cầm ở trong tay. Hoàng Thọ vẫn không có đáp lại Chu Gia mời, cùng Chu huyện thừa đã gặp mặt sau, liền trở về hoàng gia. Rất nhanh lại động tác không ngừng, triệu tập hoàng gia nhân khai tộc sẽ. Không chỉ có giải quyết hơn một tháng qua, hoàng gia gia sản phong ba, còn đem hoàng gia nhân đều điều động đứng lên. Chu Gia biết tình huống, trong lòng thầm than, quả nhiên, gia hỏa này chính là phiền toái nhất địch nhân. Chu Gia biết mình dự cảm không có sai. Hoàng Thọ hẳn là thu được vị đại nhân kia tán thành, tại hoàng gia nhân bên trong có quyền nói chuyện. Nhưng này vị đại nhân cũng không phải đồ đần. Trước kia thay Hoàng Hạc Minh làm ô dù, thật vất vả đem hắn chịu đi, hiện tại còn muốn cho Hoàng Hạc Minh chất tử các con làm ô dù, mặc cho ai đều sẽ phiền. Cho nên Hoàng Thọ hẳn là mang theo nhiệm vụ tới, nhiệm vụ của hắn chính là tìm một thứ nào đó. Hắn cũng đang tìm ta thứ muốn tìm. Chu Gia nghĩ thông suốt tình huống trước mắt, quyết định không cùng Hoàng Thọ so với ai khác đối với hoàng gia hiểu rõ hơn. Hắn quyết định trực tiếp đánh cược một lần, chuẩn bị vụng trộm đào Hoàng Hạc Minh mộ phần. Khánh ca, ngươi xác định ngươi cho chúng ta chọn lão đại là quan tốt? Trộm mộ phần quật mộ thứ chuyện thất đức này mà, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng sinh quan con. Câm miệng ngươi lại. Ngươi nếu là không tin được ta, tại sao phải đến? Hiện tại lên thuyền, nếu là dám lùi bước, đừng trách ta không nể tình. Diêm Tam rụt cổ một cái, hắn nhìn ra Tống Khánh động sát tâm. Dù sao loại chuyện này truyền đi đối với vị huyện lệnh kia thật không tốt. Hắn tranh thủ thời gian chỉ thiên thể. Khánh ca, ta không có hoài nghi ngươi, cũng sẽ không lùi bước. Ta Diêm Tam mệnh là ngươi cho, ngươi muốn liền lấy đi. Ta chỉ là sợ ngươi bị lừa. Lan mẹ ngươi chứng. Ánh mắt của ta còn không bằng ngươi. Ta nói với các ngươi, Lưu đại nhân không chỉ là một vị thật lớn người. Hay là Tống Khánh đột nhiên nhớ tới, Chu Giá không để cho Tuyên Dương hắn thần tiên thân phận, tóm lại, hảo hảo đi theo đại nhân, chẳng những có thể phát tài, về sau, nói không chừng có thể gà chó lên trời. Diêm Tam nghe Tống Khánh nói như thế chắc chắn, cũng không còn hoài nghi. Những người khác cũng đều tín nhiệm Tống Khánh, không nói thêm lời. Tống Khánh mang theo bọn hắn đi vào Hoàng Hạc Minh phần mộ. Hoàng Hạc Minh mộ phần không có xây ở hoàng gia tổ phần bên trong, mà là tu tại chân núi nơi nào đó. Nghe nói là Hoàng Hạc Minh khi còn sống liền chọn tốt địa phương. Tống Khánh chính là không hiểu phong thủy, chỉ xem phong cảnh cũng cảm thấy phong thủy tuyệt hảo. Phần mộ bên cạnh xây một cái tiểu viện, hoàng gia nhân an bài người thủ mộ. Tống Khánh phái hai người chấn giữ mộ người đánh ngất xỉu trói lại, liền bắt đầu cầm công cụ đào mộ. Bọn hắn đều không phải là chuyên nghiệp mạc kim gia quý, càng không hiểu cái gì trộm mộ quý củ. Trong quân Thu Hán, chính là gan lớn, khí lực đủ. Trực tiếp từ phía trên đào mở phong thổ, cưỡng ép mở ra quan tài, đem bên trong nhìn thứ đăng giá, toàn bộ đóng gói mang đi. Tống Khánh can đảm cẩn trọng, biết Chu Dã muốn tìm làm một loại nào đó chứng cứ phạm tội, vì không có bỏ sót, dứt khoát đem Hoàng Hạc Minh thọ ý cũng lột mang đi. Nếu như không phải không thiện, hắn định đem quan tài cũng khiêng trở về để Chu Dã nhìn. Chu Dã kỳ thật đánh sớm coi là tốt muốn đích thân tham dự, hắn có một bụng liên quan tới trộm mộ không dùng tri thức, có thể phát huy. Kết quả ra đến phát, Hoàng Thọ phái người đến mời hắn dự tiệc. Chu Dã cũng không muốn cho đối phương mặt, có thể lại nghĩ tới ngày mai hừng đông, hoàng gia nhân liền sẽ biết Hoàng Hạc Minh phần mộ bị trộm, nếu như có thể sớm nắm giữ một chút tình báo, cũng tốt ứng đối. Hoàng Thọ ước tại trong huyện Thuận Phong lâu. Chu Dã mang theo một tên chiêu mới nhà dịch ở bên người. Hắn hiện tại nhân thủ sung túc, Kim Ba cha con tại huyện nha cũng có người bảo hộ. Trâm Hoa Yến từ biệt, Lưu Minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng Thọ biểu hiện được rất có phong độ. Chu Dã cười thầm, Trâm Hoa Yến bên trên tất cả mọi người vội vàng cùng thượng quan lạc quan hệ, là về sau trải đường, Lưu Phúc Lộc cùng Hoàng Thọ ngay cả câu nói đều không có nói qua. Tốt, rất tốt. Có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Ngược lại là Hoàng huynh tựa hồ gầy rất nhiều. Thật sao? Đại khái là ở kinh thành bồi ân sư xử lý chính vụ, vất vả một chút. Khá lắm. Cái này thổi lên. Nếu như ta không có đoán sai, người ân sư chính là vị kia nhất phẩm đại quan đi. Chu Dã trong lòng đầu đen rau muống, trên mặt biểu lộ ra vẻ hâm mộ. Lưu Minh, mau bảo, chúng ta hay là vừa ăn vừa nói chuyện. Ai nha, ở kinh thành bồi ân sư An Sơn chân hải vị mặc dù khó được, nhưng ta ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng niệm nhà này hương thức nhắm. Lại tới. Chu Gia chịu đựng buồn nôn, qua loa nói đúng vậy à, Thanh Đường huyện cuối cùng quá nhỏ, sao có thể cùng kinh thành so. Đúng đúng đúng, ta cũng là theo ân sư mới kiến thức đến rộng lớn thiên địa. Trước kia tại Thanh Đường thật sự là hết ngồi đáy giếng. Chu Gia trợn trắng mắt, cái này Hoàng Thọ há miệng ân sư, ngậm miệng ân sư, hiển nhiên một cái dính vượng hoàng lông gà, nhưng hắn lại đúng là muốn nghe được phương diện này sự tình, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Tại Hoàng Thọ nói mấy chục đoạn hắn cùng ân sư từng ly từng tí sau, Chu Dã rốt cục nhịn không được đã hỏi tới chính đề. Không biết Hoàng huynh lần này trở về là vì cái gì? A, cũng không có gì chuyện trọng yếu, chỉ là trở về thăm người thân mà thôi. Cậu thí, Hoàng Hạc Minh chết, ngươi cũng không có trở về vội về chịu tang, bây giờ trở về đến thăm người thân. Chu Dã cũng biết đơn giản hỏi là hỏi không ra được, bắt đầu tiến vào báo tố diễn kỹ trạng thái. Bang huynh, ngươi nhìn ta hai là đồng khoa tiến sĩ, đây quan hệ không thua gì đồng bào huynh đệ. Ngươi bây giờ đi theo ân sư, bình bộ thanh vân. Huynh đệ ta lại chỉ có thể ở cái này cần cối hạ huyện làm cái huyện lệnh, mà lại Thanh Đường huyện ngươi cũng biết, ta căn bản không làm được sự tình, hoạn lộ có thể nói một mảnh ảm đạm. Hoàng huynh nếu như nguyện ý dịu dắt một hai, huynh đệ tất nhiên kết cỏ ngậm đành. Chu Dã lời nói để Hoàng Thọ một mặt đắc ý, bởi vì lúc trước hắn chính là cố ý không có nghe từ Hoàng Hạc Minh an bài về Thanh Đường huyện khi huyện lệnh. Hắn hiểu rất rõ Thanh Đường huyện cái hố to này. Bây giờ thấy Chu Dã phản ứng ấn chứng hắn lựa chọn ban đầu là không gì sánh được chính xác, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ai nha, Lưu huynh, ta hiểu ngươi. Thế nhưng là ta hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ giám sát ngự sử, nào có năng lực dịu dắt ngươi. Bất quá, ta đã nghe nói ngươi cùng Chu huyện thừa còn có hoàng gia mâu thuẫn, nếu như ngươi không để ý, ta có thể từ đó hòa giải, để cho ngươi về sau cùng bọn hắn không có can thiệp lẫn nhau, ngươi nói thế nào? Chương 347, ngoài dự liệu ám sát. Chương 347, ngoài dự liệu ám sát. Nếu như hoàng huynh có thể điều giải tự nhiên là tốt, ta từ vừa mới bắt đầu đã nói, ta chỉ muốn an an ổn ổn coi ta huệ lệnh, thật sự là vô ý cùng người khác khó xử. Bất quá, nếu như hoàng huynh có thể dẫn tiến một chút tôn sư, ta đâu còn cần tại thanh đường huyện vũng bùn này bên trong lăn lộn. Chu Dã lời nói để hoàng thọ lập tức trở mặt, giống như là Chu Dã muốn cướp trong miệng hắn đường cảm giác. Lưu huynh đây là ý gì? Ân sư chính là đương triều nhất phẩm, không phải là người nào đều có thể để ý. Ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi đi. Hoàng huynh không nên hiểu lầm, ta làm sao có thể cùng ngươi so. Tôn sư tự nhiên là trước mắt. Ý của ta là, ta nói thế nào cũng là bản địa huyện lệnh, nếu như tôn sư có chuyện gì phân phó, hoàng huynh không dễ làm, hoàn toàn có thể tìm ta ạ, ta thay hoàng huynh làm tốt. Sau đó chỉ cần hoàng huynh thay ta tại tôn sư trước mặt nói tốt vài câu là được. Thì ra là thế. Ta lần này trở về xác thực chính là đơn giản thăm người thân thăm bạn, ân sư cũng không có đặc biệt bàn giao. Cho nên Lưu huynh cũng không cần khách khí, nếu có cần ta nhất định tìm ngươi là được. Ta xin mời Lưu huynh ăn cơm, hoàn toàn chính là nói chuyện cũ, Lưu huynh không nên suy nghĩ nhiều à. Nguyên lai ngươi gọi ta đến chính là vì khoe khoang a. Chu Dã âm thầm đầu đen rau muống. Hoàng thọ ra hòa này, nói hắn thông minh đi, hắn mỗi một câu nói Chu Dã đều có thể đoán được, nói hắn ngốc đi, vấn đề mấu chốt là không có chút nào lộ ra. Chu Gia thậm chí hoài nghi gia hỏa này cố ý giả heo ăn thịt hổ. Hoàng thọ đằng sau chết sống cũng sẽ không tiếp tục sách lần này trở về mục đích. Chuyên chú khoe khoang mình tại kinh thành đi theo vị đại nhân vật kia kiến thức. Chu Gia bữa cơm này ăn, thống khổ bạc phần. Đến cuối cùng, Chu Gia làm bộ say rượu, mới lấy thoát thân. Hắn tại cổ đại một mực không thích ngồi tiệu, bình thường đều là cưỡi ngựa. Thế nhưng là nếu giả say liền không có biện pháp. Chu Gia bước chân phủ phiếm đất bị người nâng lên quốc tiệu. Trong tiệu rất lay động, vừa đen, rất dễ dàng liền choáng, cũng bất lợi cho quan sát bốn bề hoàn cảnh. Chu Gia bản thân cũng uống rượu, có chút mơ mơ màng màng, nhưng mà đột nhiên một cái va chạm để hắn tỉnh táo lại. Cố kiệu tại chuyển biến, có thể Thuận Phong lâu sở dĩ gọi Thuận Phong lâu chính là Thuận Nha môn gió. Nhà này tiểu lâu cùng Nha môn tại một đầu trên đường lớn, thẳng tắp một đầu tuyến. Người của Nha môn thường xuyên tan việc, thuận đường liền đi tới vui chơi giải trí. Là ai muốn hại ta? Chu Gia cấp tốc đại não xoay nhanh, phục bàn sự tình hôm nay. Nguyên lai ngươi thật đang giả heo ăn thịt hổ. Chu Gia người có thể nghĩ tới chính là mời khách ăn cơm hoàng thọ. Chu Gia ý thức được mình lập tức liền sẽ gặp phải một trận ám sát. Phía ngoài kiệu phu là tại tiểu lâu cửa ra vào xin mời, rất có thể là đối phương người. Đối phương mời khách ăn cơm là vì xác nhận lộ tuyến của mình, buông lòng chính mình cảnh giác. Ám sát thành công bọn hắn tự nhiên là thiếu đi phiền phức. Ám sát thất bại, như vậy thì sẽ bại lộ Chu Dã lực lượng trong tay. Bọn hắn liền có thể xác định Chu Dã có năng lực ám sát Hoàng Hạc Minh. Bọn hắn cũng không cần chứng cứ, chỉ cần xác nhận Hoàng Hạc Minh chết cùng Chu Dã có quan hệ, càng nhiều trả thù liền sẽ theo nhau mà đến. Ngươi thật đúng là vừa đến đã đánh trúng chỗ yếu hại a. Đối với Chu Dã mà nói, sau đó không phản kháng liền sẽ chết, phản kháng liền sẽ bại lộ chính mình. Mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng sự tình đã không có cách nào vãn hồi. Chu Gia đem màn tiệu kéo ra một đường nhỏ, vụ trộm nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh. Tiệu phu đã đem hắn mang lên vùng ngoại ô đi theo hắn cái kia nha dịch cũng mất tung tích, không biết là đã ngộ hại, vẫn là bị đón mua. Chu Gia buông xuống màn tiệu, thừa dịp lúc này, từ không gian bối bao bên trong lấy ra chính mình tôi độc cương châm, đổ đầy đạn súng ngắn. Hai thứ đồ này dùng một lát, đối phương lập tức liền sẽ biết là hắn giết Hoàng Hạc Minh. Bất quá, hắn giết người xong lại đem đồ vật ném vào không gian bối bao, không có chứng cứ xác thực, ai có thể đem hắn thế nào? Về phần bí mật trả thù, Chu Dã lúc đầu cũng không có ý định cùng bọn hắn hảo hảo ở chung, cũng liền không cần thiết. Chu Dã không có nói trước phát tác, cố ý tiến vào đối phương vòng mai phục bên trong. Vì chính là chờ đối phương toàn viên đến đông đủ, giết sạch sành sanh. Không có người chứng kiến, sau đó cũng tốt giải thích. Tới giết hắn người, bất kể có phải hay không là nghe lệnh của người, Chu Dã cũng sẽ không nương tay. Rất nhanh, thanh đường huyện vùng ngoại ô vang lên không thuộc về thời đại này tiếng súng. Phái đi nhân thủ đủ sao? Thuận Phong lâu Chu Dã vừa mới đợi qua trong phòng, hoàng thọ đuốt đuốt chén rượu trong tay. Bên cạnh Chu huyện thừa ủi lấy eo, cười định nói, hoàng đại nhân yên tâm, ngươi cũng biết thập thất lang nuôi không ít giang hồ khách, lần này tất cả đều phái đi ra, ta lại phái một chút bộ khoái âm thầm hỗ trợ, cái kia Lưu Phúc Lộc chính là có ba đầu sáu tay cũng sống không quá đêm nay. Hoàng thọ thỏa mãn gật gật đầu, nếu như là thường ngày hắn lựa chọn đầu nhập vào chúng ta, ta cũng liền tha hắn một lần, dù sao cũng là ta đồng khoa. Thế nhưng là lần này ân sư sự tình muốn tuyệt đối giữ bí mật, hắn cùng tộc thúc của ta chết lại thoát không khỏi liên quan, ta cũng là bất đắc dĩ vì đó. Đó là hoàng đại nhân luôn luôn quan nhân, là cái kia Lưu Phúc Lộc chính mình muốn chết. Đi, không nói hắn. Tộc thúc của ta di vật tìm thế nào? Ta đã an bài 12 lang đang tìm. Chỉ là bởi vì lúc đó các nhà nháo chia gia sản, hoàng viên ngoại rất nhiều di vật đều bị giấu kín đi lên. Hiện tại để bọn hắn giao ra, có chút là lo lắng trách phạt, có chút là không nỡ, tóm lại đều có chút lo lắng. Cho nên tiến triển chậm chạp. Bọn này sâu mọt. Bình thường sẽ chỉ mượn nhờ gia tộc lực lượng diêu võ dương oai, khi nam phép nữ, hiện tại đến gia tộc cần bọn hắn thời điểm, từng cái vì tư lợi, đều chỉ chú ý chính mình. Hoàng thọ chửi mình tộc nhân, Chu huyện thừa tự nhiên không tiện đánh giá, chỉ là cười xấu hổ cười. Hoàng thọ cũng biết chính mình có chút thất thố, nhưng hắn một cái hoàng gia bảng chi có thể đi đến vị trí hiện tại, đúng là không dễ. Hắn đối mặt Chu Dã lúc tự ngạo không phải ngụy trang, hắn xác thực chướng mắt Chu Dã, càng chướng mắt tộc nhân của mình. chính là bởi vì như vậy, Hoàng Thọ mới nhất định phải cầm tới hắn ân sư muốn đồ vật, dạng này hắn liền có thể triệt để thoát ly hoàng gia ảnh hưởng. Chu Dã trở lại khách sạn tẩy sạch vết máu trên người, lại đổi một bộ quần áo. Tống Khánh lúc này cũng quay về rồi, đem Chu Dã dẫn tới một cái ẩn nấp sân nhỏ. Tống Khánh mang người cũng đều ở chỗ này chờ. Chu Dã nhìn thấy bọn hắn cầm về đồ vật, mở to hai mắt nhìn, đồng thời lại bưng kín cái mũi. Không đến mức đem Hoàng Hạc Minh Thọ ít đều cầm về đi. Đại nhân, không phải ngươi nói ngươi cũng không biết muốn tìm cái gì, dù sao muốn đem khả nghi đồ vật đều mang về sao? Chu Dã gãi gãi đầu. Tốt ta. Nếu cầm về, Chu Dã tìm cái côn búp lên món kia Thọ Ý xem đi xem lại, xác thực không có cái gì. Hắn lại lật lật những thứ đồ khác. Hoàng Hạc Minh vật bồi táng rất nhiều, vàng bạc tài vật giá trị mấy ngàn sâu. Chỉ có một cái hộp gỗ nhỏ cực kỳ cổ quái, nhìn qua rất không đáng tiền. Đại nhân, ta thử qua, cái hộp này tựa hồ có một loại nào đó cơ quan, chỉ có sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Có phải hay không trong truyền thuyết lỗ ban hộp? Chu Dã nhìn xem Tống Khánh chăm chú dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lạch cạch, Chu Dã trực tiếp đem hộp gỗ vứt trên mặt đất, đi lên giẫm mạnh, hộp gỗ liền ca một tiếng vỡ vụn. Tống Khánh lúng túng gãi gãi đầu. Chu Dã cầm lấy trong hộp gỗ đồ vật, là một quyển sách. Hắn tiện tay mở ra, lộ ra phức tạp dáng tươi cười. Đây đúng là hắn thứ muốn tìm. Cái này cũng căn bản không phải một quyển sách, mà là dùng giấy viết thư đóng sách mà thành. Những tin này đều là phương Bắc địch quốc gửi cho một vị nào đó đại thần trong triều, mặc dù là mã hóa qua, nhưng là phía trên đã phiên dịch qua. Những tin này chứng minh giữa bọn hắn cấu kết. Cho nên Hoàng Hạc Minh hiệp trợ vị đại nhân kia quanh năm cấu kết ngoại tộc, Hoàng Hạc Minh một mình lưu lại một chút chứng cứ, đến làm chính mình hộ thân phủ. Mà bây giờ những này hộ thân phủ rơi vào Chu Dã trong tay, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Chương 348, mượn đao giết người. Chương 348, mượn đao giết người. Chu Dã lấy được thứ trọng yếu nhất, vừa nhìn về phía Hoàng Hạc Minh mặt khác vật bồi táng, bên trong cũng có chút vàng bạc. Chu Dã sợ bọn họ ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn, cố ý bàn giao Tống Khánh. Những vật này không thích hợp lộ ra ngoài, đều xử lý đi. Là Chu Dã còn nói từ bản thân bị ám sát sự tình, còn có cái kia mất tích nha dịch. Đại nhân, ngươi đây không phải bại lộ sao? Bại lộ liền bại lộ đi, bại lộ mọi người liền đánh minh bài. Chủ yếu là người huynh đệ kia không biết là sống hay chết, các ngươi đi tìm một chút nhìn. Là sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Đường huyện đều bị chấn động, huyện thành vùng ngoại ô xuất hiện đại lượng thi thể. Hoàng Thọ cùng Chu huyện thừa không có chờ đến người của mình trở về, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện. Sáng sớm liền đuổi tới huyện nha. Chu Dã đã đúng giờ đi làm, thảnh thơi uống trà. Lưu Minh, ngươi không có việc gì? Lưu đại nhân, ngươi không có việc gì? Chu Dã làm bộ vô tội. Ta có thể có chuyện gì? Hoàng Thọ nhìn về phía Chu huyện thừa. Chu huyện thừa chủ động tiến lên giải thích. Vùng ngoại ô phát hiện rất nhiều thi thể, chúng ta còn tưởng rằng là Lưu đại nhân gặp phải nguy hiểm. Ta cũng nhận được tin tức. Ta có thể gặp được nguy hiểm gì? Ta hôm qua cùng Hoàng huynh uống đến rất tận hứng, uống rượu xong liền trở về chỗ ở của ta, ngủ một giấc đến hừng đông. Bất quá, Chu huyện thừa, đây là chức trách của ngươi đi. Thanh Đường huyện trị an nát đến loại trình độ này, thế mà xuất hiện đại quy mô chém giết. Ngươi không đi điều tra, còn có tâm tình quan tâm ta? Chán. Chu huyện thừa nhất thời nghẹn lời. Hoàng Thọ ở một bên mở miệng nói, là ta gọi Chu huyện thừa cùng đi. Chủ yếu là tối hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy Lưu Minh ngồi cố kiệu rời đi. Hiện tại cố kiệu kia xuất hiện tại vùng ngoại ô, kiệu phu cũng đều chết tại cái kia, cho nên ta còn tưởng rằng là Lưu Minh gặp chuyện. Hiện tại gặp Lưu Minh bình yên vô sự, ta cũng yên lòng, chỉ là hiếu kỳ Lưu Minh một kẻ thư sinh lại là làm sao từ như vậy hung hiểm tình cảnh bên dưới bỏ chạy. Hoàng Thọ lời này còn kém nói thẳng, ngươi đã bại lộ, đem ngươi người đều kêu đi ra để cho ta xem một chút đi. Chu Gia cười nói, a, Hoàng huynh hiểu lầm. Ta mặc dù là ngồi kiệu rời đi, nhưng nửa đường ta đột nhiên tỉnh rượu, liền hạ xuống cố kiệu. Chuyện về sau ta cũng không biết. A, ta hôm qua bên người mang theo một cái nha dịch, để hắn đến nói một chút đi. Kỳ thật Chu Dã đêm qua mang cái kia nha dịch đã bị hại. Tống Khánh bọn hắn tìm được thi thể, đem hắn an táng, thuận tiện dùng đem Hoàng Hạc Minh vật bồi táng làm cho hắn chôn cùng. Thế nhưng là Hoàng Thọ như thế nào lại nhớ kỹ tiểu nhân vật này? Diêm Tam giả mạo cái kia nha dịch, đi tới. Hồi bẩm các vị đại nhân nhà ta không thích cố kiệu oi bức, tỉnh rượu sau liền hạ xuống cố kiệu. Là ta bồi tiếp đi thẳng đến đại nhân nơi ở. Hoàng Thọ cắn răng, lại là không có cách nào. Người của hắn phái tới chết hết, không có nhân chứng. Trên thực tế, hắn đến bây giờ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đêm qua hung thủ cùng ám sát tộc khác thúc chính là một nhóm người, bởi vì trên thi thể độc châm cùng cái kia đặc thù vết thương cùng trước đó là giống nhau. Xem đi, bản quan liền nói chính mình không có nhớ lầm, xem ra ta hôm qua hay là rất thanh tỉnh. Lưu Minh không có việc gì ta an tâm, đã như vậy ta cũng không phải dậy. Hoàng Thọ đến chính là muốn nhìn một chút Chu Dã trạng thái, hắn coi là đêm qua chém giết kịch liệt như vậy, chí ít có thể lấy từ Chu Dã trên thân nhìn thấy một chút vết thương. Kết quả tự nhiên là thất vọng, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi hôm qua nhân thủ của mình xảy ra vấn đề, tìm nhầm mục tiêu. Hoàng huynh có việc xin mời về đi, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Bất quá Chu huyện thừa, vùng ngoại ô thi thể, ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Còn có trước đó Hoàng Viên ngoại ám sát án, 6 vị huyện lệnh án mưu sát, ngươi đến cùng làm thế nào? Làm thời gian dài như vậy, ngươi cũng không cho ta hồi báo một chút. Ta có thể cảnh cáo ngươi, Hoàng huynh là giám sát ngự sử, coi chừng hắn vạch tội ngươi. Chu huyện thừa không nghĩ tới Chu Dã đột nhiên nổi lên, xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Thọ. Người ta cấp trên quản cấp dưới, là thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Thọ mặc dù chức quan hơi cao, nhưng hiện quan không bằng hiện quản, hắn có thể không xen vào Chu Dã. Thế là hắn làm bộ không thấy được, cáo tử. Chu Dã lôi kéo Chu huyện thừa, khiển trách nửa canh giờ, qua đủ thượng quan nghiện. Hoàng đại nhân, cứ như vậy để hắn diêu võ Dương Ai. Chu huyện thừa từ Chu Giã nơi đó rời đi, tìm đến Hoàng Thọ cáo trạng. Hoàng Thọ lườm hắn một cái. Ngươi có phải hay không đốc? Ngày hôm qua nhân thủ là ngươi tự mình ăn bài, toàn quân bị diệt, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa Lưu Phúc Lộc lực lượng trong tay không thể khinh thường. Ngươi đáp tội hắn. Vạn nhất hắn hạ sát tâm, là ngươi có thể ngăn cản, hay là ta có thể ngăn cản? Chu huyện thừa bị nhắc nhở, mới phản ứng được, dọa đến khẽ run rẩy, chật khô mặt. Quan trường này chi tranh cho tới bây giờ đều là âm mưu bị kế, công kích ám hại, chừng nào thì bắt đầu lưu hành chém chém giết giết. Đây không phải các ngươi bắt đầu trước sao? Trước đó 6 cái huyện lệnh chết như thế nào, ngươi không biết? Bây giờ người ta cũng không cùng ngươi giảng đạo lý, giảng chức pháp, trực tiếp quyền cước tăng theo cấp số cộng, lấy giết còn giết, ngươi có gì có thể oán trách? Chu huyện thừa gặp Hoàng Thọ không chút nào che giấu, kinh ngạc che miệng. Hoàng Thọ không để ý đến phản ứng của hắn, mà là tiếp tục nói ra, đêm qua tộc thúc của ta phần mộ bị trộm, ngươi nói có thể hay không cũng là người của hắn làm. Hắn lại từ trong phần mộ cầm đi cái gì? Một bên tại vùng ngoại ô chém giết, đi một bên trộm hoàng biên ngoại mộ, cái này cần bao nhiêu người? Lưu Phúc Lộc đến cùng lai lịch gì? Hoàng Thọ thở dài, đây chính là địa phương kỳ quái, ta điều tra qua, hắn trúng cử trước đó chỉ là một cái bình thường thư sinh nghèo, vì khảo thí ngay cả tổ trạch đều bán, là kỳ quái. Sau lưng của hắn sẽ có hay không có người duy trì? Phía sau hắn một cái thư sinh nghèo có ai sẽ duy trì hắn? Cho dù có người, có thể so sánh được ân sư của ta? Chu huyện thừa hai ngày này cũng nghe ân sư cái từ này, nghe phiền, bất quá không dám biểu lộ, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Sau đó chúng ta nên làm cái gì? Ta đã phái người cho ân sư đưa tin, hắn chẳng mấy chốc sẽ phái nhân thủ tới, giúp chúng ta giải quyết Lưu Phúc Lộc. Đại nhân, ngài thật sự là liệu sự như thần. Cái kia Hoàng Thọ quả nhiên phái ra người mang tin tức cầu viện. Ta đã dựa theo phân phó của ngài, cướp Hoàng Thọ người mang tin tức. Đây là tin. Tống Khánh đem một phong rất nhíu tin đưa cho Chu Giã. Người đâu? Chúng ta giả bộ như là sơn phỉ, đánh cướp hắn tất cả tài vật, đem hắn cột vào một chỗ địa phương vắng vẻ. Chu Giã nhìn thấy trong thư tín cho không có cái gì mới lạ, liền lại đưa cho Tống Khánh. Đem thư trả lại hắn, quan cái 5-6 ngày lại thả, bảo đảm thư của chúng ta làm trước gặp đến vị kia Dương Tương. Là. Tống Khánh đáp ứng nói, nhưng không có lập tức liền đi, mà là có chút do dự hỏi, đại nhân, đã ngươi lấy được vị kia Dương Tương thông địch bán nước chứng cứ, vì cái gì không báo cáo triều đình? Đại nhân là chuẩn bị đầu nhập vào Dương Bất Hối. Chu Giã lý giải Tống Khánh ý nghĩ, bọn hắn đều là biên quân, đối với loại này đầu hàng địch người căm thù đến tận xương thủy. Yên tâm, ta điểm ấy chuẩn tắc vẫn phải có. Dương Bất Hối nói thế nào đều là đương triều tể tướng, ngươi biết muốn cáo hắn có bao nhiêu khó? Chúng ta nhất định phải chầm chậm lưu toan. Ta hiện tại chỉ là muốn lợi dụng tay của hắn, trước diệt trừ Thanh Đường huyện hoàng gia. Người hoàng gia hiện tại cũng đang tìm những tin này, muốn tiếp tục để Dương Bất Hối khi bọn hắn ô dù. Nhưng bọn hắn không phải hoàng hạ minh, cùng Dương Bất Hối ở giữa không có tình nghĩa, không có tín nhiệm. Những tin này thả bọn họ trong tay, cũng không phải là bảo mệnh phủ, mà là bùa đòi mạng. Ta lá thư này chính là giả mạo hoàng gia nhân thân phận áp chế Dương Bất Hối, muốn hắn đổi đi ta huyện lệnh này. Không phải vậy, đem hắn thông đồng với địch chứng cứ phạm tội đem ra công khai. Đại nhân, cái kia Dương Bất Hối sẽ tin sao? Dương Bất Hối tin hay không không trọng yếu là có người cho hắn biết thư uy hiếp hắn, liền chứng minh những cái kia chứng cứ phạm tội đã bại lộ, hoàng gia đã không đáng tín nhiệm, nhất định phải diệt trừ. Chu Giã nhìn một chút ngoài cửa sổ, gió thu thổi rất trên cây sau cùng diệt tử. Trời ra rét, nên để hoàng gia phá sản. Chương 349, Hắc Phong trại chương 349, Hắc Phong trại hoàng gia nhân tìm thật lâu Hoàng Hạc Minh di vật, đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Hạc Minh trong thư phòng. Một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa rất nhiều thư tín. Hoàng gia nhân mở tổng hội, thảo luận những thư tín này xử lý. Những vật này ta lấy về giao cho ân sư, về sau ân sư sẽ tiếp tục che chở chúng ta. Hoàng Thọ trở về mục đích đúng là cái này, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thế nhưng là những người khác hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Thôi đi, tổ phụ cũng là bởi vì nắm trong tay lấy những chứng cứ này, Dương Tương tại thành thành thật thật che chở hoàng gia lâu như vậy. Giao ra, một khi giao ra, Dương Tương sẽ còn nhớ tình cũ. Hoàng thập nhị lang châm chọc một câu, cùng hắn một mực không hợp nhau Hoàng thập thất lang cũng nói lời phản đối. Tộc thúc ca, tổ phụ qua đời, Dương Tương liên cái thăm hỏi đều không có, nhân tình mờ nhạt, chúng ta không thể không phòng. Các ngươi nhìn những tin này, Hoàng Thọ kinh hãi, hắn dặn đi dặn lại. Muốn hoàng gia nhân tìm tới di vật liền lấy cho hắn nhìn, chính là sợ tiết lộ hắn ân sư bí mật. Không phải liền là Dương Tương thông địch bán nước sao? Hoàng thập nhị lang khinh thường cười nhạo. Hắn bán hay không có cùng chúng ta không có quan hệ, ta chỉ quan tâm hắn có còn hay không tiếp tục phù hộ chúng ta hoàng gia. Chỉ cần hắn tiếp tục giống như trước một dạng trông nom chúng ta, những tin này chúng ta sẽ thật tốt giữ lại. Uy hiếp ta ân sư, các ngươi đây là đường đến chỗ chết. Hoàng Thọ, ngươi thiếu cho ta nói chuyện giật gân. Hoàng thập thất lang là cái tính tình nóng nảy, muốn phát bắt được Hoàng Thọ, giận dữ mắng mỏ. Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi? Trái một cái ân sư, phải một cái ân sư. Ngươi bất quá là muốn dùng những tin này cho ngươi chính mình như cái xuất thân thôi. Tất cả mọi người là thân thích, dựa vào cái gì chỉ có ngươi được chỗ tốt? Các ngươi, Hoàng Thọ là người đọc sách, không phải thập thất lang đối thủ, không tránh thoát tay của đối phương, lo lắng hướng bốn phía xin giúp đỡ, lại phát hiện tộc nhân đều là cùng thập thất lang một dạng ý nghĩ, không có người đến giúp hắn. Hắn thật sâu thở dài. Các vị đồng tộc, ta thật cũng là vì gia tộc cân nhắc. Các ngươi dùng những tin này uy hiếp Dương Tương ý nghĩ đơn giản thiên phương dạ đàm, sẽ chỉ mang đến diệt tộc thai hương. Hoàng Thọ nghiêm trọng nói, cũng quả thật làm cho một số người có chút tâm thần bất định. Nhưng Hoàng thập nhị lang lại đi ra giải thích, mọi người không cần sợ. Tộc thúc không phải liền là sợ Dương Tương giết người diệt khẩu sao? chúng ta đem thư kiện phân tán, các nhà chia một ít, ta cũng không tin hắn có thể đem chúng ta đều giết sạch. Ha ha ha, thật sự là giỏi tính toán, may mắn ta tới sớm, bằng không thật đúng là không kịp. Thanh âm đột ngột từ ngoài cửa truyền đến, hoàng gia nhân đều quay đầu nhìn lại, phát hiện trong sân không biết lúc nào liền đứng một đám người áo đen. Giết! A a! Hoàng gia từ đường bên trong truyền đến đếm không hết tiếng kêu thảm thiết. Sau một nén nhang, trong từ đường hoàng gia nhân chỉ còn lại có hoàng thọ một người, hắn cũng bị sợ choáng váng. Người áo đen thủ lĩnh rơi xuống mặt nạ, đi vào trước mặt hắn. Hình đại nhân! Hoàng thọ một mặt kinh ngạc. Ngươi chớ có trách ta, thật sự là tộc nhân của ngươi chính mình muốn chết. Đúng đúng đúng, là bọn hắn muốn chết. Ân sư có cái gì phân phó? Đây là toàn bộ thư tín. Hoàng thọ trong miệng hình đại nhân chỉ trên bàn gỗ. Là, chúng ta tìm tới chỉ những thứ này. Còn có người khác biết sao? Hoàng thọ nhìn một chút cả sảnh đường thi thể, vừa thương xót lại sợ. Nói cho cùng những này cũng là hắn thân nhân, nhưng hắn không dám có bất mãn. Không có, hoàng gia người quản sự đều ở chỗ này, bọn hắn tưởng rằng chuyện tốt, những người khác không có kêu lên. Ta làm việc bất lợi, ta hiện tại liền trở lại kinh thành cho ân sư tạ tội. Hình đại nhân không nói gì, cầm lấy bên cạnh bàn ngọn nến đem hộp gỗ kia đốt đi. Hắn lặng lặng chờ lấy hỏa diễm đem bên trong thư tín đốt thấu, kiểm tra một chút không có còn sót lại. Hoàng thọ còn tại một bên cho hắn tại phía xa kinh thành ân sư xin lỗi. Ta có lỗi với ân sư vung chồng. Hình đại nhân lộ ra dáng tươi cười. Không có việc gì, Dương Thương tha thứ ngươi, ngươi cũng muốn tha thứ ta à? Hắn một đao chọc vào hoàng thọ trái tim, quái, chờ lấy hắn đều chết hết, mới quay về bên ngoài hô, Chu huyện thừa đi ra rửa sạch. Chu huyện thừa cũng chưa từng thấy qua loại chiến trận này, run rẩy, cố gắng tránh đi dưới chân máu, đi vào hình trước mặt đại nhân. Đại nhân, biết nói thế nào đi? Biết. Thanh đường huyện xung quanh có cái hát phong trại. Trước đó hành thích 6 vị mệnh lệnh, lại về sau lại đang vùng ngoại ô giết hoàng gia mười mấy cái môn khách. Bọn hắn cùng hoàng gia có thủ, đầu tiên là ám sát hoàng hạ minh, lại đang vùng ngoại ô cùng hoàng gia nhân chém giết, lại thừa dịp hoàng gia khai tộc sẽ, giết hoàng gia đương gia mấy chục người. Bất quá, đưa ta cảm thấy bọn hắn hẳn là cùng đương nhiệm trong huyện Lưu Phúc Lộc có quan hệ. Hình đại nhân lườm Chu huyện thừa một chút, Chu huyện thừa chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì lôi kéo cái này Lưu Phúc Lộc, nhưng là muốn đem sự tình làm được không có chỗ sơ suất biết không? Hạ quan minh bạch. Hát phong trại. Thanh đường huyện lúc nào lại toát ra một cái hát phong trại? Đại nhân không biết, hát phong trại vẫn luôn có. Chu gia đi vào hoàng gia từ đường, tra xét tình huống hiện trường. Chu huyện thừa lại nói cho hắn biết, đây là hát phong trại làm. Hắn nhìn một chút trên mặt bàn bị thiêu hủy gỗ, đó là hắn tự tay làm ra, bên trong thư giả cũng đều là hắn tự tay ghi chép. Hát phong trại người vì cái gì sẽ đối với Dương Tương thông đồng với địch chứng cứ cảm thấy hứng thú? Cũng tốt bụng hỗ trợ tiêu hủy. Người coi ta ngốc sao? Chu Giã nhìn về phía Chu huyện thừa. Chu huyện thừa vì cái gì như thế chắc chắn? Người hỏi qua người chết. Đại nhân nói gì vậy? Ta là hợp lý suy đoán ra. Trước mấy ngày vùng ngoại ô những thi thể này ta cũng điều tra, tất cả đều là hoàng thập thất lang thu nạp giang hồ khách. Đây chính là mấy chục hào võ công cao thủ, trừ hát phong trại, ai có thể làm đến một lần giết chết nhiều người như vậy? Lần này bản án cũng giống vậy, hoàng gia từ đường lập tức chết hơn 70 miệng, không phải hát phong trại. Đại nhân ngài nói là còn có người nào lực lượng lớn như vậy? Lời này xác thực đem Chu Giã làm khó, hắn cũng không thể nói, ta cũng có thể duy nhất một lần giết chết nhiều người như vậy. Ha ha, Chu huyện thừa nói có đạo lý. Chỉ là hát phong trại tại sao muốn giết hoàng gia nhân? Hoàng thập thất lang cả ngày kết giao một chút nhân sĩ giang hồ, nói không chính xác mà đắc tội với những người kia, ai biết được. Vậy ngươi hay nói một chút, bọn hắn tại sao muốn giết trước đó 6 vị huyện lệnh? Đại khái là bởi vì bọn hắn đều muốn tiêu phỉ. Kết quả bị hát phong trại biết. Cho nên ngươi khuyên ta đi tiêu diệt hát phong trại chính là đánh cái chủ ý này. Dĩ nhiên không phải. Cái này diệt không tiêu phỉ là Lưu đại nhân nói tính, ta nói chỉ là suy đoán của ta. Lưu đại nhân muốn làm rõ ràng vụ án này, nhất định phải tiêu diệt hát phong trại. Chu huyện thừa từ khi bị hoàng thọ nhắc nhở, liền nhớ kỹ Chu Giã trong tay có cô rất cường đại lực lượng, không còn dám tùy ý đắc tội Chu Giã. Hắn sợ chính mình ngày nào bất chi bất giác bị người giết chết. Cho nên cứ việc hiện tại hắn cùng Dương Tương có liên hệ, hoạn lộ có hy vọng, nhưng đối mặt Chu Giã, hay là khôi phục bàn sờ định mọi. Ý của ta, đại nhân nếu như muốn mấy cái này bản án có cái bàn giao, có thể cho Trịnh huyện úy dẫn người đi tiêu phỉ. Dù sao đó cũng là chức trách của hắn. Chu Giã không biết Chu huyện thừa tâm lý, chỉ cho là hắn là không có hoàng gia duy trì, trở nên điệu thấp. Gặp hắn chính mình phải đắc tội Trịnh huyện úy, liền thuận hắn, phân phó nói, vậy ngươi cùng Trịnh huyện úy nói một tiếng, năm trước để hắn lên núi một chuyến, mang nhiều chút nhân thủ, cần phải tiêu diệt cái kia hát phong trại. Là, đại nhân, ta cái này an bài. Chu huyện thừa một lòng muốn đem chuyện của hoàng gia cắm đến hát phong trại trên đầu, nghĩ đến Trịnh huyện úy là người của hắn, đến lúc đó cũng tốt an bài. Nhưng không có cân nhắc qua, Trịnh huyện úy cũng là một cái người tiết mệnh. Tiêu phỉ chuyện nguy hiểm như vậy, hắn như thế nào lại đồng ý? Chu huyện thừa, ngươi đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Cái kia hát phong trại tại Thanh Đường huyện chiếm cứ nhiều năm như vậy, ngươi không biết tình huống như thế nào sao? Ai nha, cũng không phải để cho ngươi thật đi. Ngươi tìm mấy cái đạo tặc một chảo, để bọn hắn nhận chính mình là hát phong trại, nhận hoàng gia bản án, lại một giết, chẳng phải hết à? Chương 350, nhất định phải tiêu phỉ. Chương 350, nhất định phải tiêu phỉ. Ngươi nói thật dễ nghe. Cái kia hát phong trại người cũng mặc kệ ngươi có phải hay không làm bộ. Bọn hắn nếu là biết ta muốn tiêu phỉ, ta sống bất quá ngày thứ hai. Ngươi còn muốn vu oan cho bọn hắn sẽ cùng ngươi nói để ý. Trịnh huyện úy gần nhất bị đồng liêu nâng có chút tung bay, liên quan đến mạng nhỏ mình tình huống dưới lại dám trực tiếp bác bỏ Chu huyện thừa. Chu huyện thừa sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng đối Trịnh huyện úy càng ngày càng không hài lòng. Trịnh huyện úy, làm sao cùng Chu huyện thừa nói chuyện đâu? Chúng ta muốn thông cảm đại nhân. Nô chủ bộ ở bên cạnh còn tại châm ngòi thổi gió. Trịnh huyện úy càng không quan tâm. Ngươi như thế thông cảm đại nhân, ngươi đi a. Trịnh huyện úy nhìn xem hai người xấu xí sắc mặt, càng xem càng buồn nôn, phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Nô chủ bộ lập tức nhìn về phía Chu huyện thừa. Cái này họ Trịnh điên rồi. Điên rồi ngược lại không đến nỗi, ta nhìn hắn cùng họ Lưu đi tới gần. Đúng vậy à, ta nói sớm hắn có hai lòng, hắn biết chúng ta nhiều như vậy bí mật làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Để hắn chết tại tiếu phỉ trên đường, không được sao? Thế nhưng là, đại nhân, hắn không đi làm sao bây giờ? Không phải do hắn, ta đã cùng họ Lưu chào hỏi, Trịnh huyện úy nếu là dám không đi, trực tiếp hạ ngục. Tiếu phỉ? Ta không biết ta. À, Chu huyện thừa là nói qua, cần tiêu diệt Hắc Phong trại mới có thể tra ra mấy cái kia án mạng hung thủ. Ngươi cũng biết hai chúng ta không cùng, hắn muốn đưa chết, ta đương nhiên sẽ không quên. Hắn muốn đi tiếu phỉ, vậy hắn đi thôi, thế nào? Đại nhân a, đó là cái chịu chết sống, chính hắn làm sao trở về? Hắn để cho ta đi. Cái gì? Chu huyện thừa là nói như vậy. Hắn không phải nói với ta chính hắn tự mình phụ trách sao? Sao có thể để cho người chịu chết đâu? Chu Giã vô bàn một cái, cho Trịnh huyện úy một chút an ủi. Lưu huyện lệnh hay là hiền lành? Trịnh huyện úy vẻ mặt đau khổ, tiếp tục bán thảm. Đại nhân a, cái này Hắc Phong trại thật không phải là tốt như vậy tiêu diệt. Ít nhất phải điều động xung quanh phủ quân hiệp trợ mới được a. Chúng ta điểm ấy bộ khoái, liền đối phương gia lông đều sở không được. Chu Giã cũng sẽ không đáng thương Trịnh huyện úy. Hắn đã sớm kết luận toàn bộ Thanh Đường huyện huyện nha không có một cái nào người tốt, bằng không cũng sẽ không chết 6 cái huyện lệnh, không người dám phát ra tiếng. Trịnh huyện úy nhà hắn cũng thường xuyên vào xem, vậy tuyệt đối không phải một cái bình thường huyện úy có thể lấy được gia nghiệp. Tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, là không thiếu được. Chu Giã cũng không có tâm tình chơi cái gì cải tà quy chính, khuyên người hoàn lương xáo lộ. Người xấu, liền để hắn đi chết. Ai nha, Trịnh huyện úy đừng hốt hoảng. Chu huyện thừa ý tứ không có nghĩa là bản huyện lệnh ý tứ. Ta nhất định bảo vệ cho ngươi bình an, nhưng là ngươi trước không nên cùng hắn đối nghịch, thuận hắn. Trước làm một chút điều tra thêm Hắc Phong trại một chút tin tức, làm một chút không có công tác nguy hiểm. Có kết quả, liền nói cho ta biết, ta lại đi cùng Chu huyện thừa đàm luận, khi đó ngươi đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, lại thêm ta thay ngươi nói chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Thật, đại nhân còn có thể lừa ngươi sao? Ngươi làm trước, để cho người ta bắt không được đầu để câu chuyện, ta xem ai dám buộc ngươi. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, tu sửa huyện nha còn cần tiền sao? Ta có thể lại quên chút. A, không cần, đủ. Có ngươi phần này tâm, như vậy đủ rồi. Các loại Trịnh huyện úy rời đi, ở một bên nghe Tống Khánh rốt cục nhịn không được bật cười âm thanh. Đại nhân, hắn còn tạ ơn ta. Đúng vậy à, có ít người chính là luôn cho là mình đầy người tội nghiệp còn có thể có cái hoàn mỹ kết cục. Chu Giã đương nhiên sẽ không giúp Trịnh huyện úy đi cầu tình, trên thực tế hắn cùng Chu huyện thừa đã có một loại ăn ý, đó chính là bỏ mặc Trịnh huyện úy đi chết. Chu Giã thuê thư lại lấy được nha môn 6 phòng bên trong tư liệu, cũng coi là nắm giữ một bộ phận thực quyền. Nhất trực quan thể hiện chính là Chu Giã hoàn toàn có năng lực chủ đạo hoàng gia di sản chia cắt. Trong vòng một đêm, hoàng gia hoạch tâm nhân viên đều bị giết chết. Vợ con của bọn họ già trẻ tự nhiên cũng còn sống, một nhóm lớn tài sản sẽ rơi xuống những đầu người này bên trên. Có thể gia tộc lớn, tài sản sẽ rất khó phân rõ. Cái nào là cá nhân, cái nào là tập thể, trước kia là khai tộc biết bọn này hạch tâm nhân viên nói tính, bọn hắn tự nhiên thôn tính. Hiện tại bọn hắn chết, trong gia tộc bình thường không quản sự liền sẽ nhảy ra phản công, bởi vì quyền nói chuyện rơi vào trong tay bọn họ. Nếu như thay vào địa chủ thổ hảo, bọn hắn là khi dễ cô nhi quả mẫu, thừa lúc vắng mà vào. Nhưng nếu như thay vào người bình thường, đây chính là nông nô xoay người đem ca hát, đánh thổ hảo chia ruộng đất. Cho nên đoạn thời gian này rất nhiều đến đổi thế. Hoàng gia rất nhiều khế nhà khế đất đều bị mang tới một lần nữa thay tên. Lúc này quan phủ quyền uy liền được xác minh. Bất luận cái gì khế ước đều tại phía quan phương có hồ sơ, nếu như không có, các ngươi giao dịch liền không nhận luật pháp duy trì, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành vô hiệu. Hiện tại những này khế ước lập hồ sơ đều tại Chu Giã trong tay, muốn cải biến cũng nhất định phải trải qua hắn. Hắn huyện lệnh này cũng rốt cục nhận lấy tôn trọng. Rất nhiều người bắt đầu tìm hắn tặng lễ. Chu Giã xem xét, cái này không được á, bởi vì huyện nha còn không có sửa chữa tốt, hắn còn ở tại trong khách sạn. Mau để cho Tống Khánh thuê cái tiểu viện dọn tới. Sau đó, tặng lễ mới tốt tới cửa. Đối với hoàng gia nhân tặng lễ, Chu Giã là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng xử lý không làm việc, muốn nhìn tình huống, nhìn tâm tình. Hoàng gia tài phú vốn là không sạch sẽ. Nếu như không phải là không có tìm tới thích hợp tội danh, Chu Giã đều chuẩn bị đem hoàng gia xét mấy lần, để bọn hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là phá nhà huệ lệnh. Hiện tại, Chu Giã cũng chỉ có thể lợi dụng trong tay mình quyền lực, tận lực đem hoàng gia tài sản phân tán đến càng nhiều trong tay người. Dạng này liền không dễ dàng lại hình thành một cái có thể đối kháng quan phủ địa phương thế lực. Đương nhiên, lúc này cũng là bồi dưỡng tự thân thế lực thời điểm. Hoàng gia làm toàn huyện đệ nhất đại tộc, có được toàn huyện một nửa đồng ruộng, hơn phân nửa sản nghiệp, mặc dù đã có thể đoán trước bọn hắn sẽ đi hướng rách nát, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vô luận là nộp thuế hay là các loại chính sách chứng thực, đều không thể rời bỏ phối hợp của bọn hắn. Chu gia tiếp nhận mấy cái hoàng gia nhân hiệu chung, trọng điểm đến nữa. Mấy nhà này đều là trong nhà có học sinh, trông cậy vào hài tử có thể trúng cử, làm vinh dự cửa nhà. Chu gia huyện lệnh này, nếu như muốn từ hướng này thẻ bọn hắn quá dễ dàng, cho nên bọn hắn đầu nhập vào phi thường hợp lý. Dù cho hoàng gia không có xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đều vì hài tử, cùng Chu gia giữ gìn mối quan hệ. Tại Chu gia trợ giúp bên dưới, mấy nhà này lúc đầu trong gia tộc bị biên giới hóa người, chiếm trước không ít tài nguyên, có được quyền nói chuyện. Tới gần cửa hải cuối năm, hoàng gia một tình rơi, vạn vật sinh cục diện rốt cục bình tĩnh trở lại. Chu gia lấy sinh bệnh danh nghĩa, trốn vào chính mình mượn trong viện. Hắn chủ yếu là tại tránh Trịnh huyện úy. Chu huyện thừa muốn tiêu phỉ là vì thuận lý thành chương đem chuyện của hoàng gia đẩy lên Hắc Phong trại trên thân. Chu gia muốn tiêu phỉ là vì tiêu hao Thanh Đường huyện những tham quan kia ác lại. Hai người mục đích khác biệt, nhưng ăn ý đem tiêu phỉ sự tình thôi động. Tại Chu gia ngầm đồng ý bên dưới, tại Chu huyện thừa cố gắng bên dưới, Châu phủ hạ chính thức mệnh lệnh, muốn Trịnh huyện úy tiến đến tiêu phỉ. Giấy trắng mực đen đóng Châu phủ dấu đỏ, nếu như Trịnh huyện úy không đi, vậy liền sẽ bị lấy không làm tròn trách nhiệm tội hạ ngục. Trịnh huyện úy nhiều lần cầu kiến, đều bị Tống Khánh ngăn cản trở về. Tại Thanh Đường huyện hắn đã tìm không thấy người thay hắn cầu tình. Thế là, mùa đông khắc nghiệt, Trịnh huyện thừa phẫn hận mang đi trong huyện nha gần trăm tên nha dịch cùng bộ khoái, không tình nguyện lên núi tiêu phỉ. Hơi có chút dịch thủy hàn điều hưu, mà Chu Dã nằm tại hậu viện phòng ấm bên trong, uống trà, vừa nghe xong Kim Ba kéo đàn nhị hồ, Kim Liên hát tiểu khúc. Tống Khánh đến bẩm báo Trịnh huyện úy tình huống. Kim Liên lại nhắc lên một cái trọng yếu tin tức. Ngươi nói Hắc Phong trại cùng hoàng gia có quan hệ. Đúng vậy a, ta khi đó là bị người từ trên đường cái cướp đi. Ta nghe người kia và đồng bạn nói chuyện phiếm, nói đại đương gia cho tiền thua cuộc, đoạt nữ nhân đưa cho hoàng viên ngoại, hắn cũng không thể nói Hắc Phong trại không phải. Vậy ngươi biết bọn hắn cụ thể là quan hệ như thế nào sao? Kim Liên lắc đầu. Chu Giã có chút thất vọng. Lúc này, Kim Ba lại nhíu mày sau khi tự hỏi nói trước kia trong huyện có cái hoàng viên ngoại bái hôi cố sự. Nhanh, triển khai nói một chút. Chương 351, quan trường thủ đoạn chương 351, quan trường thủ đoạn hoàng hạc mình không được ưa chuộng, cho nên nông thôn có rất nhiều bố trí chuyện xưa của hắn. Chỉ là hiện tại nhớ tới, có cái cố sự hẳn là cùng Hắc Phong trại có quan hệ. Trước đây thật lâu, Hoàng Hạc Minh còn không có trở lại quê hương thời điểm, có cái nhi tử rất ưu tú, cũng rất hiền lành, gọi Hoàng Ngọc Lang. Hắn rất không đồng ý phụ thân của hắn Hoàng Hạc Minh cách làm, hai người thường xuyên cãi nhau. Về sau Hoàng Ngọc Lang không cẩn thận phát hiện Hoàng Hạc Minh bí mật gì, bị Hoàng Hạc Minh tự tay giết chết. Hoàng Ngọc Lang sau khi chết không bao lâu, vợ hắn liền sinh một đứa con trai, cũng đã chết. Hoàng Hạc Minh liền đem đứa cháu này mang theo trên người tự mình dạy bảo. Về sau Hoàng Hạc Minh trở lại quê hương, đứa cháu này cũng bị mang theo trở về. Chỉ là trong thôn người đều truyền đây không phải là hắn cháu trai, mà là con của hắn, là hắn cùng con dâu sinh. Lúc này Hoàng Hạc Minh cháu trai đã lớn lên trưởng thành, thường xuyên bị người chỉ điểm điểm. Hắn dưới cơn nóng giận liền rời đi nhà đi Hắc Phong trại vào rừng làm cướp. Chu Giã nghe như thế máu chó cố sự, nhịn không được vuốt vuốt cái chán. Cố sự này ngươi cảm thấy mấy phần là thật? Kim Ba không có ý tứ cười một tiếng. Ta cũng không nói được. Thật sự là Hoàng Hạc Minh thanh danh quá tối. Mọi người lại đấu không lại, chỉ có thể bố trí một chút chuyện xấu cho hắn. Cũng có người nói Hoàng Hạc Minh có đồng tính đồng bóng đam mê, tất cả hài tử đều không phải là hắn, mà là hắn tình nhân. Còn có người nói Hoàng Hạc Minh thích ăn người sữa, mỗi ngày đều không ăn cơm, chỉ ăn người sữa, trong phủ nuôi rất nhiều nhũ mô đều cung ứng hắn một người. Dù sao cái gì cũng có, thật thật giả giả, ai cũng không phân rõ. Cái kia hoàng gia cùng Hắc Phong trại mặt ngoài có liên lạc hay không? Có, trước đây thật lâu, Thanh Đường huyện cũng không phải hoàng gia một tay che trời, khi đó còn có mặt khác mấy cái đại gia tộc. Về sau Hắc Phong trại nhiều lần cướp bóc mấy gia tộc lớn, dẫn đến mấy nhà này cấp tốc suy tàn. Hoàng gia cũng là nắm lấy cơ hội cấp tốc của thời. Vì cái gì trong huyện nha người đều không biết, bởi vì Hắc Phong trại cũng cướp bóc qua hoàng gia, chỉ là số lần tương đối, tổn thất cũng không lớn. Hoàng gia bởi vậy tìm huyện nha phiền phức, buộc bọn họ đi tiêu phỉ. Sau đó mấy huyện làm cho liền không hiểu thấu chết mất. Tất cả mọi người cho là hoàng gia cùng Hắc Phong trại có thù, cho nên cho tới bây giờ đều không có hướng bên này nghĩ tới. Chu Giá lập tức đã cảm thấy Kim Ba nói rất có lý. Liền Chu huyện thừa mấy cái kia ngu xuẩn sẽ chỉ đập Hoàng Hạc Minh ngông ngựa, làm sao nghĩ đến còn có người ta cũng để phòng bọn hắn đâu. Chu huyện thừa nếu như biết Hắc Phong trại cùng hoàng gia quan hệ liền sẽ không ngốc nghếch đem hoàng gia án mạng đẩy lên Hắc Phong trại trên thân. Nếu như Hắc Phong trại thật cùng hoàng gia có mật thiết liên quan, bây giờ hoàng gia bị trọng thương, cái kia Trịnh huyện úy tiêu phỉ đoán chừng thật là có đi không về. Chu Giá muốn cân nhắc chính là đến tiếp sau vấn đề, phải chuẩn bị từ sớm ứng đối Hắc Phong trại có thể sẽ đối với Thanh Đường huyện trả thù. Chu Giá phái người truyền tin cho hoàng gia mấy cái nội ứng, để bọn hắn chú ý Hắc Phong trại tin tức. Hoàng gia xảy ra lớn như vậy sự tình, Hắc Phong trại nhất định sẽ phái người đến tìm hiểu. Trịnh huyện úy mang theo đông đảo nha dịch bộ khoái ra huyện thành không đến nửa ngày, liền đến chân núi một gian miếu hoang nghỉ ngơi. Đại nhân, chúng ta thật muốn đi tìm Hắc Phong trại. Trịnh huyện úy nghe ra võ đô đầu ám chỉ, nhưng hắn không có khả năng trước tiên nói muốn lui. Không đi bàn giao thế nào? Đại nhân, ngươi bình thường cũng cùng nhân sĩ giang hồ có tiếp xúc, cái này Hắc Phong trại là tình huống như thế nào người không biết hay sao? Chúng ta đến liền là chết ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu huyện thừa còn có cái kia lưu mệnh lệnh, là bọn hắn muốn chúng ta chết. Nếu không, chúng ta dứt khoát trực tiếp mang theo huynh đệ đầu nhập vào Hắc Phong trại tính toán. Trịnh huyện úy bị giật nảy mình, không nghĩ tới võ đô đầu như thế lớn mật. Quên đi thôi, ta có con thân, lại có gia sản, cứ như vậy ném đi làm giặc cỏ. Các ngươi không phải cũng có vợ con sao? Đó cũng là. Võ đô ảnh chân dung là mới nghĩ rõ ràng có chút ảo não. Trịnh huyện úy gặp thời cơ chín muồi, mới lên tiếng, dạng này, chúng ta tiến vào núi tùy tiện bắt mấy cái thợ săn giết, xem như cường đạo trở về bàn giao. Đến lúc đó ta làm bộ thụ thương nghiêm trọng, liền có thể cởi xuống chức trách này. Đại nhân biện pháp tốt. Chỉ là võ đô đầu chỉ người chung quanh. Nhiều huynh đệ như vậy, sợ có người mật báo a. Trịnh huyện úy gật gật đầu. Đợi lát nữa, ngươi tìm mấy cái có thể tin huynh đệ, tách ra hành động, ngươi đi giết người, lại đem đầu người mang về. liền nói tao ngộ thổ phỉ, những người khác không biết nội tình, có thể trở về cao hứng còn không kịp, sẽ không hoài nghi. Bất quá đại nhân không phải muốn dẫn thương trở về tốt bàn giao sao? Không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, chờ chúng ta giết người, cho ngươi thêm làm bị thương, liền nói bị thổ phỉ chém bị thương. Chính huyện úy tưởng tượng, cảm thấy là võ đô đầu sợ gánh trách nhiệm cố ý kéo hắn cùng một chỗ có trách nhiệm. Bất quá loại thời điểm này, xác thực cần hắn xung phong đi đầu mới có thể thu được thủ tín đảm nhiệm. Đi, vậy ngươi gọi mấy cái người tin cận, chú ý giữ bí mật. Là. Hai người thương định kết thúc, liền mang theo hơn 10 người thoát đội rời đi. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, võ đô đầu cùng hắn hơn 10 minh đệ toàn thân đẫm máu, mang theo Trịnh huyện úy thi thể trở về. Không xong, Trịnh huyện úy bị Hắc Phong trại thổ phỉ giết chết, chúng ta mau trở về bẩm báo Chu huyện thừa. Các ngươi nói đều là thật. Trịnh huyện úy thật bị Hắc Phong trại người giết chết. Chu huyện thừa nhìn xem che kín bạch bố thi thể, con mắt đỏ ngầu, giống như là không thể tin được. Đông đảo nha dịch cùng bộ khoái đều bị trên mặt đất nhìn xem biểu diễn của hắn. Hắn tựa như lần thứ nhất gặp được Chu Dã, khóc Hà Dịch thừa lúc như vậy tình chân ý thiết. Ta Trịnh huynh a, ngươi làm sao tuổi còn trẻ liền đi nữa nha? Ta có lỗi với ngươi a. Vốn muốn cho ngươi lập công được thưởng, ai, là ta đem ngươi đẩy vào hố lửa. Nô chủ bộ ở một bên khuyên giải. Đại nhân không cần khổ sở, Trịnh huyện úy cầu nhân đến nhân, chết có ý nghĩa. Ta cảm thấy hẳn là dâng thư triều đình, khen ngợi hắn anh dũng. Không, càng quan trọng hơn là muốn báo thù cho hắn. Ta muốn thay Trịnh huynh báo thù. Hắc Phong trại đúng không? Ngươi tới, cầm ta tin đi Châu phủ cầu viện, để bọn hắn phái phủ quân tới hiệp trợ tiêu phỉ. Đại nhân anh minh. Hắc Phong trại dám giết triều đình quan viên, nhất định phải tiến hành tiêu diệt, Châu phủ biết chết một huyện úy nhất định sẽ coi trọng. Chu huyện thừa liếc hắn một cái, nô chủ bộ lập tức ý thức được, chính mình nói nhiều hơn, tranh thủ thời gian im lặng. Chu Giã ở ngoài cửa nghe thật lâu, mới từ bên ngoài đi tới. Hướng thượng cấp cầu viện loại sự tình này, Chu huyện thừa không biết sẽ ta một tiếng sao? Chu Giã nghe được tin tức nói tiêu phỉ đội ngũ chỉ có Trịnh huyện úy một người chết, lập tức ý thức được không đối. Hắn không để mắt đến một vấn đề, Chu huyện thừa tại huyện nha hy vọng khẳng định vẫn là so Trịnh huyện úy cao. Trịnh huyện úy dựa vào cái gì mang đi nhiều như vậy nha dịch đi tiêu phỉ? Những cái kia nha dịch bộ khoái vậy mà không nhao nhao không nháo nghe theo an bài, chỉ có thể nói rõ Chu huyện thừa sớm có an bài. Chỉ là Chu Giã cũng không nghĩ ra Chu huyện thừa mục đích. Hắn quan trường thủ đoạn hay là so ra kém những này tên giàu hạn, cho nên hắn lập tức chạy tới huyện nha, nghe một đoạn ngắn nói, mới tính biết một chút. Chu huyện thừa là muốn phủ quân tới. Chết cái Trịnh huyện úy chính là muốn một cái lý do chính đáng, thuận tiện diệt trừ một cái đối lập. Điều phủ quân là tới đối phó Mạc Tu Hữu cùng ta ẩn tàng lực lượng. Chu Giã cũng chỉ là hoài nghi, cho nên dự định tiến một bước thăm dò. Lưu đại nhân, ngươi chịu ra mặt dâng thư Châu phủ, tự nhiên là tốt. Nhưng là nếu như ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta là nhất định phải vì Trịnh huyện úy báo thù. Chu huyện thừa nhìn không có ý định nội bộ, thuận tiện dùng cho Trịnh huyện úy báo thù đến đạo đức bắt chẹt Chu Giã. Trịnh huyện úy là ai hại chết, ngươi có thể không rõ ràng. Chu Giã trong lòng thầm mắng, trên mặt còn bình tĩnh hơn. Ta cũng không nói không đồng ý. Chu huyện thừa quá nóng nảy, không phù hợp tính tình của ngươi a. Ta cũng là vì Trịnh huynh khổ sở, đại nhân thứ lỗi. Được chưa, bất quá cầu viện tiêu phỉ, làm gì đi Châu phủ. Phủ quân thực lực các ngươi cũng biết. Không bằng, chúng ta trực tiếp hướng biên quân xin giúp đỡ. Ta biết biên quân người, để bọn hắn phái cái du kích tướng quân tới, tiêu diệt Hắc Phong trại còn không phải thuận tay sự tình. Chu Gia nói rất tự tin, trên thực tế hắn nhận biết biên quân chính là Tống Khánh bọn hắn. Chu huyện thừa sững sờ, cấp tốc phản ứng. Cái kia ngược lại là không cần. Biên quân có nhiều việc, lại nói chúng ta nhảy qua thượng cấp, hướng nơi khác cầu viện, luôn luôn không tốt. Hắn tiểu nói này, Chu Gia xác định hắn muốn chính là phủ quân. Cười nói, đi, nghe ngươi ý kiến. Chương 352, mượn gió đông chương 352, mượn gió đông đại nhân, Chu huyện thừa rõ ràng là có âm mưu a. Chu Giã nhìn thoáng qua Tống Khánh, người cũng đã nhìn ra, người ta là căn bản không chuẩn bị ẩn giấu. Đây chính là mời đến ngoại viện thu thập chúng ta. Chúng ta không ngăn cản. Cương đạo giết quan, hắn xin mời điều phủ quân tương trợ là lý do chính đáng. Ta nếu là ngăn cản, hắn không chừng có tội tình gì tên trở lấy ta đây. Hắn nhờ người ngoài, chúng ta cũng xin mời a. A, đại nhân cấp trên cũng có người. Thế thì không có, bất quá ta có cái bằng hữu là để hình quan. Đại nhân a, một cái để hình quan sợ là gánh không được công việc của chúng ta đi. Không có việc gì, hắn là nhân vật chính. Cái gì? A, chính là thiên mệnh người. Chúng ta cũng muốn mượn hắn Đông Phong. Chu Giã đi chính quy quá trình xin mời để hình quan đến Thanh Đường huyện tuần tra vụ án. 6 cái huyện lệnh tử vong, dịch trạm án cháy, hoàng hạc minh án, hoàng gia từ đường mấy chục miệng án mạng, Thanh Đường giao khu đoàn diệt án, các loại những vụ án này đều đặt ở Chu huyện thừa trong tay không có cái án. Chu Giã có chính quy lý do, xin mời để hình quan hiệp trợ điều tra. Mặt khác, Chu Giã cũng dùng tư nhân danh nghĩa cho Tống Tử đi tin, mời hắn đến giúp đỡ. Mặc dù Tống Tử là nhân vật chính, Chu Giã là nhân vật phản diện, nhưng người nào cũng không nói nhân vật chính cùng nhân vật phản diện không có khả năng là bằng hữu. Chỉ ít Chu Giã đối với Tống Tử vị này nhân vật chính hay là có đặc thù kính lọc. Tại cuối cùng quyết đấu trước đó, hai người hoàn toàn có thể lẫn nhau hiệp trợ, thanh lý tạp binh. Coi như cuối cùng là địch, đó cũng là lý niệm khác biệt. Chu Giã tin tưởng Tống Tử là người tốt, hắn đồng dạng cho là mình là người tốt, cái này cũng không xung đột. Mặc dù Châu phủ thêm gần, nhưng phủ quân xuất phát thủ tục phức tạp, ngược lại là tại phía xa tỉnh thành Tống Tử tới trước Thanh Đường huyện. Lưu Minh, nhìn thấy ngươi phong thái vẫn như cũ, ta cuối cùng là yên tâm. Ha ha, để Tống Minh lo lắng. Mặc dù Thanh Đường huyện đúng là đầm rồng hang hổ, nhưng không nói gạt ngươi, ta đến đằng sau, ăn ngon, ngủ cho ngon, mập không ít. Ha ha ha, Lưu Minh lòng dạ rộng rãi, xem mọi loại nguy hiểm tại không có gì, ngày sau tất thành ý chí thanh tao. Chu Giã cùng Tống Từ không coi ai ra gì ôn chuyện, Chu Huyện Thừa cùng Ngô Chủ Bộ đứng ở phía sau có chút xấu hổ. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn hai quan thấp được cấp, vô luận bình thường nhiều phách lối, đến loại tràng diện này bên trên, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Các loại Chu Giã cùng Tống Từ trò chuyện xong, mới hướng Tống Từ giới thiệu. Hai vị này là huyện nha Chu Huyện Thừa cùng Ngô Chủ Bộ, mấy cái kia vụ án tư liệu ta đều để Chu Huyện Thừa chuẩn bị kỹ càng giao cho ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc. Lưu đại nhân, Tống Đề Hình Quan vừa tới, không bằng nghỉ mấy ngày, chờ ta chỉnh lý tốt quyền tông, lại mời Tống Đề Hình Quan xét duyệt. Chu Huyện Thừa suy nghĩ nhiều tranh thủ một chút thời gian, các bản án hắn không quan tâm, chủ yếu chính là hoàng gia từ đường sự tình, nhất định phải che lại. Bằng không cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Chu Giã cùng Tống Từ liếc nhau. Chu Giã một mặt bất đắc dĩ, Tống Từ trong lòng hiểu rõ. Hai người ánh mắt giao lưu. Ngươi nhìn, đều không đem ta coi ra gì. Ta thấy được, nhìn ta thay Lưu Minh ra mặt. Tống Từ tấm mặt. Chu Huyện Thừa. Lưu huyện lệnh nói tới mấy cái vụ án, trong đó 6 tên huyện lệnh tử vong án, sớm nhất đã là 4 năm trước. Gần nhất một vụ án, hoàng gia từ đường mấy chục miệng án mạng, cũng đã qua 1 tháng. Huyện các ngươi bên trong đưa lên xin mời văn kiện đã gửi tới 6 ngày. Ta hiện tại người đều tới, ngươi lại nói cho ta biết, vụ án quyền tông không có chỉnh lý tốt. Mạng ngươi quan trọng a, ngươi chính là như thế tra án. Ngươi cái này huyện thừa làm tốt a. Chu Huyện Thừa bị đánh đỉnh đầu mặt một trận huấn luyện, có chút ngộng, hắn nhìn về phía Chu Giã. Chu Giã quay đầu nhìn về phía mặt khác, mới lười nhắc nói đỡ cho hắn. Chu Huyện Thừa cảm thấy dù sao về mặt, phản bác, Tống đại nhân thật lớn quan uy, không hiểu rõ tình huống ngay tại cái này lung tung liên quan vu cáo. Mấy cái này bản án rắc rối phức tạp cũng là bởi vì rắc rối phức tạp mới muốn giao cho ta cái này để hình quan điều tra, ngươi phối hợp là được, ngươi ngay cả phối hợp cũng đều không hiểu. Chu Giã thừa cơ nói ra, Chu Huyện Thừa, mặc kệ ngươi bản án tra thành dạng gì, đừng ngại mất mặt, đem quyền tông toàn bộ lấy ra, giao cho Tống đại nhân. Làm trễ nải phá án, Tống đại nhân cũng không phải ta, trong mắt của hắn không dung hạt cát. Chu Huyện Thừa chính mình không chiếm lý, chỉ có thể nén giận nói ra, tốt, nếu Tống đại nhân gấp gáp như vậy, vậy ta sau đó liền đem không có chỉnh lý tốt quyền tông đưa lên. Hừ, mặt trời lặn trước đó, ta nhất định phải nhìn thấy quyền tông. Tống Tử cũng thường thấy loại này dung quan, coi thường nhất, phất ống tay áo một cái liền rời đi. Chu Giã vội vàng để Tống Khánh đuổi theo. Hắn thì cố ý rơi vào phía sau, chờ lấy người nào đó tức hồn hển sắc mặt. Lưu đại nhân, bằng hữu của ngươi cũng quá ương ngạnh. Chu Huyện Thừa, Tống đại nhân là dựa theo quy định làm việc, có vấn đề gì? Vấn đề tự nhiên không có, nhưng là hắn loại người này ở quan trường không dễ lăn lộn a. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hắn có cái tốt cha vợ. Hắn cha vợ. Chu Huyện Thừa mới ý thức tới chính mình có chút lỗ mãng, thế mà không có hỏi thăm đối phương bối cảnh. À, cũng không có gì, hắn từ trước tới giờ không dựa vào hắn cha vợ Diêu Võ Dương Oai, không cần sợ, không cần sợ. Vậy hắn cha vợ đến cùng là? Chính là đương triều thái sư. Thái sư là mấy phẩm tới? Nhất phẩm. Đây không phải là cùng Hoàng Hạc Minh người sau lưng giống nhau sao? Nghĩ đến hắn sẽ không sợ, khẳng định có thể tra ra chân tướng. Chu Giã nhìn thấy Chu Huyện Thừa biến ảo khó lường biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng, rời đi đuổi theo Tống Tử. Chu Huyện Thừa bắt lấy Ngô Chủ Bộ tay, vội vàng nói, nhanh, viết thư thúc thúc, để hình đại nhân nhanh lên tới. Đại nhân, ngươi người bạn này có một tay a. Chu Giã nếu tìm tới Tống Tử, tự nhiên giao tất cả cho hắn xử lý. Bất quá hắn cũng cần biết tiến độ, cho nên để Tống Khánh phối hợp với Tống Tử điều tra, tùy thời hướng hắn báo cáo. Nói thế nào? Dịch Thừa sự tình, hắn liếc thấy phá, chúng ta đã bắt Hà Dịch Thừa hai đứa con trai, Hà Đại, Hà Nhị. Hắn làm sao cha? Ta nhớ được Dịch Trạm ngôi nhà kia đã tại tu đi. Đúng vậy, hắn liền đi phòng ở kia nơi đó nhìn qua, liền nói phòng ở là từ ra phía ngoài bên trong đốt, mà không phải từ giữa ra bên ngoài đốt. Vừa vặn Hà Đại Hà Nhị ở nơi đó nghe được, bị giật nảy mình. Tống đại nhân gặp hắn hai bộ dạng khả nghi, liền thẩm vấn hai người bọn họ. Hai người bọn họ đã thừa nhận bọn hắn là muốn thiêu chết ngài, kết quả giết lầm phụ thân của mình. Chu Giã mỉm cười, lưu cái này hai đầu heo, quả nhiên là lưu đúng rồi. Không phải vậy Chu Giã còn muốn hướng Tống Từ giải thích, rõ ràng đã thoát thân, vì cái gì còn muốn khóa trái cửa phòng? Lúc này còn không có phòng vệ quá thuyết pháp, không thể nói trước sẽ bị nhận định là cố ý mưu sát. Hiện tại hắn đang tra cái gì? Tống đại nhân nói, Hà Đại Hà Nhị có thể mưu sát ngươi, hẳn là cũng cùng sáu mặt khác huyện lệnh chết có quan hệ, ngay tại nắm chặt thẩm vấn. Ân, ngươi phái thêm một số người bảo hộ Tống Tử. A không, hắn không cần, hắn có nhân vật chính quan hoàn. Hay là bảo hộ Hà Đại Hà Nhị đi, chớ bị giết người diệt khẩu. Là. Tống Khánh đáp ứng, lại dầu gì nói, thế nhưng là đại nhân, ta nhìn ngươi người bạn này nhìn rõ mọi việc, lại cương trực công chính. Vạn nhất hắn tra ra Hoàng Hạc Minh án cùng vùng ngoại thành đoàn diệt án hung thủ là ngài, hắn không chịu bao che ngươi, làm sao bây giờ? Ai nói ta muốn hắn bao che? Chờ hắn có bản lĩnh tra ra lại nói. Tống Khánh lại có chút xoắn xuýt, khổ sở nói, nếu không, đại nhân, ta chống đỡ đi. Ta nhìn vị này Tống đại nhân là thật lợi hại. Ngài đem ngài những vật kia cho ta, nếu như hắn điều tra ra, ta liền nói đều là ta giết. Chu Giã mặc dù rất cảm động, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Ngươi đừng quên, ta giết Hoàng Hạc Minh thời điểm, ngươi tại giết một vị khác hoàng gia thiếu gia. Ngươi làm sao kiêng? Đại nhân, đi, ngươi quên ta là hạ phàm lý tiếp. Đừng nói nhảm, ta tự có an bài, ta không để cho ngươi nhận thời điểm. Ngươi đánh chết cũng không thể nhận, hiểu chưa? Đừng kéo ta chân sau. Là, đại nhân. Chương 353, ngươi tới ta đi chương 353. Ngươi tới ta đi Tống Từ đến Thanh Đường huyện ngày thứ ba, liền thông qua Hà Đại Hà Nhị biết 6 tên huyện lệnh trong đó 2 tên nguyên nhân cái chết. Cái này 2 tên huyện lệnh, ra sao lớn gì hai phụ thân Hà Dịch tự làm, hai người bọn họ hiệp trợ. Tất cả đều là trước hạ độc, lại thiêu chết. Bởi vì thời đại này không có dụng cụ tinh vi, không có cách nào xét nghiệm trong thi thể độc tố, chỉ có thể thông qua bên ngoài thân đặc thủ tiến hành quan trắc. Hỏa thiêu đằng sau, liền không có cách nào phán đoán cụ thể nguyên nhân cái chết. Tống Từ làm pháp y thủy tổ, tự nhiên có chính mình phương thức đặc biệt. Hắn kiểm tra thực hư Hà Dịch thừa thi thể, phát hiện thi thể ngoại bộ đốt cháy khét, nhưng miệng mũi chỗ sâu nhưng không có khói bụi. Cái này nói rõ người là chết trước, sau đó mới bị hỏa thiêu. Thoáng một cái lại đem Chu Gia tách rời ra. Chu Gia chỉ có thể giải thích chính mình lúc đó uống say, không biết tưởng tỉnh. Độc ra sao huyện thừa chính mình dưới, lửa ra sao lớn gì hái thả. Ở thời đại này mà nói, loại này liền xem như gieo gió gặt bão. Lại không có camera, không có cách nào biết Chu Dã phản sát quá trình. Cho nên Tống Tử cũng không có tiếp tục truy vấn, đem Hà Dịch Thừa vụ án kết. Về phần hai tên huyện lệnh chết, Hà Dịch Thừa cùng Hà Đại Hà Nhị tự nhiên là hung thủ, nhưng còn có người giật dây. Tống Tử đem Hà Đại Hà Nhị tách ra thẩm tra xử lý, hai người bọn họ lại một mực chắc chắn là đã chết Trịnh huyện ủy sai sự. Mặt khác bốn tên huyện lệnh chết, bọn hắn không biết rõ tình hình. Chu Dã biết tin tức, mới nhớ tới chính mình cũng không có khống chế nhà tù. Nhất định là Chu huyện thừa phái người cho hắn hai xuyên thở. Mà hai người bọn họ còn làm lấy mộng, cảm thấy Chu huyện thừa có thể bảo đảm bọn hắn. Chu Dã cho là mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, lúc này quyết định muốn đem nhà tù quyền khống chế lấy đến trong tay. Phụ trách nhà tù quản lý đăng ký lại viên, gọi Ma Phi, đã từng bởi vì tang vật sự tình, bị Chu Dã trước mặt mọi người quát lớn. Lúc đó Chu huyện thừa cũng không có bảo đảm hắn. Người này tại ngục tốt ở giữa rất có hy vọng. Theo lý thuyết Chu Dã uy bức lợi dụng, hẳn là có thể đem người này tranh thủ lại đây. Nhưng Mã Phi cũng không phải kẻ tốt lành gì, quanh năm cầm giữ lao ngục, làm qua rất nhiều chuyện buồn nôn. Chu Giá hay là không muốn cùng người như vậy hợp tác, cho nên hắn lại nghĩ đến một cái càng trực tiếp phương thức. Hắn để Tống Khánh phái người tại nhà tù thả một buổi lửa. Đại nhân, lửa đã dập tắt. Có người bị thương sao? Không có. Chu Giá hất lên áo ngoài, một mặt lo lắng, cẩn thận tra xét nhà tù tình huống. Xác thực không nhìn thấy có người thụ thương, lửa cũng diệt sạch, mới lộ ra dáng tươi cười, tạo một loại yêu dân như con hình tượng. Bên cạnh Tống Khánh, khám phá không nói toạc, muốn cười cũng không dám cười. Lưu đại nhân, tình huống như thế nào? Tại sao lại lửa cháy? Chu huyện thừa cùng Ngô chủ bộ cũng đều nghe hỏi chạy đến. Cái này lại, dùng tốt. Lần trước bản quan chỗ ở bị đốt, các ngươi cũng không có chạy nhanh như vậy. Lưu đại nhân, chuyện xưa hay là đừng nhắc lại. Trong huyện nha chỗ ở không phải tại tu sao? Các vị đồng liêu đều là ra tiền. Chu huyện thừa hiện tại cùng Chu Giã ngay cả trên mặt mũi đều không giả, cho nên Ngô chủ bộ chỉ có thể từ đó hòa giải. Ngô chủ bộ đề nghị này tốt. Đề nghị? Ta đề nghị cái gì? Ngô chủ bộ nhìn một chút Chu Giã ánh mắt, lập tức giống như là chấn kinh chi điểu. Lưu đại nhân, ngươi sẽ không phải lại muốn cho đồng liêu quên tiền đi? Tu cái gì? Tu nhà tù. Nhà tù này cũng không có tổn thất cái gì đó, không cần tu. Ý của ta, huyện nha liên tục hai lần lửa cháy, khẳng định là phong thủy xảy ra vấn đề. Dứt khoát đại tu một chút. Ai u ta Lưu đại nhân, ta chưa từng có nghe nói qua có người ưa thích tu huyện nha. Người tu cho dù tốt, bách tính sẽ chỉ cảm thấy chúng ta lãng phí công khoản. Bọn hắn nào có biết ngươi còn muốn tư nhân xuất tiền tu? Thượng quan bọn họ cũng không thích quá rêu rao cấp dưới, ngươi coi như đem huyện nha tu thành phượng đến lâu, cũng sẽ không trở thành thành tích của ngươi. Lại nói, ngài nhiệm kỳ vừa đến, liền điều đi, cái này huyện nha sửa chữa tốt cũng là tiện nghi người khác à? Hừ, chỉ cần ngươi toàn tâm làm việc, để bách tính hưởng thụ được lợi ích thực tế, bọn hắn mới mặc kệ ngươi huyện nha tu thành cái dạng gì. Miệng đây đều là chiến tích tính thế nào, thượng quan thấy thế nào? Ngươi không cân nhắc thực tế một điểm vấn đề sao? Nhà tù hư hao, phạm nhân thấy thế nào áp? Lưu đại nhân một lòng vì công, ngươi cứ như vậy chửi đối. Tống Tử bởi vì muốn thức đêm nhìn hồ sơ, cho nên còn tại trong nha môn. Nghe được Ngô chủ bộ xuyên tạc Chu Gia ý tứ, lập tức đi ra phản bác. Ngô chủ bộ không lên tiếng. Hắn ngày đó cũng nghe đến Tống Từ bối cảnh, hắn không thể trêu bảo. Quan trường chính là như thế hiện thực. Đối phương bối cảnh thâm hậu chính là không có chức vị cũng muốn toan hót. Đối phương không có bối cảnh, cho dù là thượng quan, mặc dù không muốn đắc tội, nhưng cũng không cần khách khí. Chu Gia đối với Tống Từ cười cười, vừa nhìn về phía Ngô chủ bộ. Ta không có cùng các ngươi thương lượng. Yên tâm, cũng sẽ không muốn các ngươi quên tiền. Lần trước tu trụ sở quên tiền, cầm một bộ phận lại tu một cái nhà tù, cũng dư xài. Dù sao nhà tù cũng không cần cái gì trang trí, dán chắc là được. Lại một mực không có lên tiếng, Chu huyện thừa bén nhạy đã nhận ra Chu Giã ý đồ. Đối với lại xây một tòa ngục tốt kia phải trang khuyết chương chiêu. Chu Giã cười nói, không cần, hiện tại nhà tù còn có thể chấp nhận dùng, liền để lúc đầu ngục tốt tiếp tục trông coi. Trọng yếu tội phạm thôi, trước giam giữ tại mới xây cái kia mấy gian trong phòng, nơi đó theo lâm thời nhà tù tính, nhân thủ ta tự nhiên sẽ an bài. Đại nhân, việc này lớn, còn xin nghĩ lại. Chu huyện thừa biết Chu Giã mục đích, nếm thử cứu vãn. Ta đã nghĩ lại qua, cách làm của ta hẳn là phù hợp huyện nha lâm thời nhà tù quy định đi. Phù hợp. Một bên Tống Tử cũng biết Chu Giã mục đích, hắn quen thuộc luật pháp, nói bổ sung, nếu như nhà tù tổn hại, huyện lệnh có quyền thiết trí lâm thời nhà tù, tạm giam trọng yếu phạm nhân. Chu huyện thừa minh bạch không cách nào vãn hồi, gật gật đầu, quay người rời đi. Các loại Ngô chủ bộ cũng đi. Tống Tử mới cười nhìn về phía Chu Giã. Lưu Minh, hảo thủ đoạn a, chiêu này Di Hoa tiếp mục dùng rất là khéo a. A, chiêu này gọi Di Hoa tiếp mục sao? Ha ha ha, Lưu Minh hay là như thế thôi hải. Chu huyện thừa biết Mã Phàm một đám chẳng mấy chốc sẽ bị mất đi tác dụng, về sau trọng yếu phạm nhân đều là huyện lệnh người trông coi. Hắn chính buồn bực hướng trong nhà đi, vừa hay nhìn thấy nơi xa tới một đống binh sĩ, lập tức vui vẻ ra mặt. Hình đại nhân, ngươi xem như tới. Chu huyện thừa an trí Hình Lộ thủ hạ, lại đem Hình Lộ mời đến trong nhà mình chiêu đãi. Chu đại nhân, ngươi tựa hồ có chút vội vàng sao động a? Hình Lộ an tâm hưởng thụ lấy Chu huyện thừa tự mình bưng tới nước trà. Tống triều trọng văn kính võ, hắn mặc dù là quan võ, nhưng quan giai cao, còn có đương triều Dương Tương làm hậu trưởng, còn sẽ không đem một huyện thừa để vào mắt. Ai, cái kia Lưu Phúc Lộc mời tới một cái để hình quan, gọi Tống Tử, hiện tại hoàng gia từ đường vụ án kia cũng giao cho hắn đã điều tra. Tống Tử, Dương Tương đã thông báo ta, phải cẩn thận hắn. Làm sao? Hắn là tiết thái sư con rể, lại phi thường am hiểu sự án, quan gia nơi đó cũng biết hắn. Cho nên a, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi bội cái gì mà bội? Hình Lộ quát lớn một câu, Chu huyện thừa nhớ tới đêm đó tại hoàng gia từ đường tình cảnh, đánh run một cái, không dám lại nói. Hình Lộ trướng mắt hắn loại này kém cỏi dáng vẻ, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích, liền để hắn tra, hắn có thể tra ra cái gì? Người của ta lúc đó dùng đều là giang hồ thủ pháp, vết tích cũng thanh lý qua, hắn không có khả năng tìm tới chứng cứ gì. Chúng ta hay là một mực chắc chắn là Hắc Phong trại làm, chờ ta tiêu diệt Hắc Phong trại, liền chết không đối chứng. Chu huyện thừa gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, lập tức chân chó một dạng báo cáo. Hoàng Thọ đã từng có cái suy đoán, nói Lưu Phúc Lộc trong tay có cố lực lượng rất mạnh. Chúng ta trước đó phái mười mấy cái giang hồ khách ám sát hắn, kết quả bị diệt sạch. Hoàng Hạc Minh chết cũng cùng hắn có quan hệ. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đem hắn cũng liên lụy vào, đem hoàng gia từ đường bản án đẩy lên trên đầu của hắn. Hình Lộ suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến. Ta biết hắn là của ngươi cái đinh trong mắt, thuận tay diệt trừ lúc đầu cũng không có gì. Nhưng liền sợ biến khéo thành vụng, ngược lại là đem chuyện của hoàng gia bạo lộ ra. Dạng này, ngươi tìm chút chứng cứ đem hắn cùng Hắc Phong trại liên hệ tới, ta coi hắn là thổ phỉ cùng một chỗ giết, cũng coi như một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Chương 354, Chiêu An chương 354, Chiêu An Tống Tử lại kiểm tra thực hư mặt khác bốn tên huyện lệnh thi thể. Nghiệm thi càng kịp thời, có thể từ trên thi thể lấy được tin tức càng nhiều. Nhưng cái này mấy tên huyện lệnh đều đã biến thành bạch cốt, cho nên cho dù là Tống Tử, tại không có dụng cụ tinh vi phụ trợ bên dưới, cũng rất khó có đột phá. Căn cứ hồ sơ, cái này bốn cái huyện lệnh, có chết đuối, có từ vách núi rơi xuống ngã chết, cũng có bị rắn độc cắn chết, còn có một cái vô hại vô bệnh đột nhiên tử vong. Trải qua Tống Tử mấy ngày cố gắng, rốt cục tại cái kia đột nhiên tử vong huyện lệnh trên đầu lâu tìm được một cái rất nhỏ lỗ nhỏ. Hắn phán định huyện lệnh này hẳn là bị người dùng cương châm đâm xuyên sọ đỉnh mà chết, bởi vì có tóc che chắn, ngay lúc đó Ngô Tắc không có phát hiện. Mà đối với tình huống này, Hà Đại, Hà Nhị đều không biết. Từ đó có thể phán định, giết những ngày huyện lệnh, còn có mặt khác hung thủ. Tống Tử liền có lý do tiếp tục điều tra. Mặt khác Hoàng Hạc Minh ám sát án cùng vùng ngoại thành đoàn diệt án, cũng không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn bén nhạy phát hiện, ngâm độc cương châm, trong vết thương đạn hai cái trọng điểm. Lưu Minh, ngươi gặp qua loại này viên đạn sao? Những thi thể này vết thương có một chút đốt bị thương, ta hoài nghi là một loại nào đó đột hỏa thương tạo thành. Có thể tinh tế như vậy viên đạn là thế nào phát xạ đây này? Tống Tử cầm từ trên thi thể quét ra đầu viên đạn cùng Chu Giá thương thảo thời điểm. Chu Giá mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn sợ sệt phản ứng của mình không đối, bị nhìn đi ra. Bất quá lại muốn, dù sao Tống Tử coi như hoài nghi, cũng lấy không được chứng cứ. Đột hỏa thương, ta còn tưởng rằng là một loại nào đó đạn chỉ thần công. Lưu Minh, ngươi không hiểu võ nghệ, nhân sĩ giang hồ trong nháy mắt công nào có uy lực lớn như vậy, càng sẽ không tạo thành vết thương đốt bị thương. Loại này viên đạn như thế kỳ lạ, ám sát Hoàng Hạc Minh người cùng đồ sắt vùng ngoại ô cái kia mười mấy cái giang hồ khách, hẳn là một người. Một người. Đối với, mặc dù vùng ngoại ô chết rất nhiều người, nhưng từ vết thương phân bố bên trên nhìn, rất có thể là một người làm. Hoặc là một đội nghiêm chỉnh huấn luyện, lại giết người thói quen không sai biệt lắm binh sĩ. Nhưng cái này rất không có khả năng. Bởi vì người này cương châm ném cực chuẩn, rõ ràng tôi độc, lại châm châm đều tại yếu hại. Mà đột hỏa thương nhắm chuẩn, liền loạn thất bát ao. Không có khả năng một đội binh sĩ đều là giống nhau thói quen. Vậy liệu rằng là hai người? Sẽ không. Hắn là tay trái phi trầm, tay phải cầm đột hỏa thương. Chỉ là đột hỏa thương như thế nào làm đến liên phát, ta cũng không biết, có lẽ là nhiều cái đột hỏa thương thay phiên. Cơ hồ mỗi bộ thi thể đều trúng châm cùng biến đạn, nếu như là hai người không cần thiết một người giết hết, một cái khác lại bù một chút. Chu Giã là thật khẩn trương. Ngươi bộ này lý luận chuẩn xác không? Đương nhiên. Kỳ thật từ hoàng gia từ đường cái kia mấy chục miệng trên thân càng có thể thể hiện. Hoàng gia từ đường cái kia mấy chục miệng chính là chết tại một đội trong tay binh lính. A, ngươi xác định? Hoàng gia từ đường thi thể, bọn hắn vết thương chí mạng đại đa số đến từ bộ mặt cùng phần cổ. Đây là bởi vì binh sĩ ở trên chiến trường đại đa số đều mặc áo giáp, nơi ngực bình thường đều phòng hộ gấp bội, cho nên thói quen công kích bại lộ tại áo giáp bên ngoài bộ vị. Những binh lính này vì che giấu tung tích, cố ý sử dụng không am hiểu binh khí, nhưng bọn hắn thói quen rất khó vượt qua bại lộ đi ra. Đó chính là nói hoàng gia từ đường không phải Hắc Phong trại làm, mà một ít người không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt bọn hắn, chính là vì đem tội danh giao cho bọn hắn. Tống Tử cùng Chu Giã nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu sự tình nguyên do. Đại nhân, ngoài cửa có vị giang hồ khách tìm ngươi. Tống Khánh đến báo cáo, Chu Giã sững sờ, Lưu Phúc Lộc là cái người đọc sách, lúc nào nhận biết qua giang hồ khách? Xác định là tìm ta, hay là tìm huyện lệnh? Tống Khánh phản ứng một chút, giải thích nói, hắn nói chính là tìm Lưu Phúc Lộc Lưu huyện lệnh. Điểm danh tìm ta, để hắn đến hậu đường gặp ta. Hắn nói hắn không tiện tiền đến, a, đây là hắn lễ gặp mặt. Chu Giã tiếp nhận Tống Khánh ngọc bội trong tay, ngọc bội kia ôn nhuận không tì vết, không rẻ. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, nhận hối lộ cũng tốt, trộm cắp cũng tốt, những này vi phạm lấy được tài vận, tốt nhất đừng có tiêu chí tính. vàng bạc loại này đồng tiền mạnh tốt nhất. Như loại này chất lượng ngọc bội, thuộc về hi hữu phẩm, để cho người ta nhìn một chút sẽ rất khó quên. Lưu tại trong tay không phải tiền, mà là chứng cứ. Người này tâm nhãn không tốt, nào có trực tiếp chạy đến nha môn nút lót, còn đưa loại ngọc bội này. Thật thành tâm đưa, liền nên hướng ta ở tiểu viện đưa chút hải sản, sau đó dùng hoàng kim ướp lạnh. Vậy ta đem hắn đuổi đi. Không, như thế kém thủ đoạn, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Chu Giã đi ra cửa nha môn, tại Tống Khánh chỉ dẫn bên dưới, tìm được dưới tàng cây một cái nam nhân tròm râu dài. Ngươi là làm cái gì? Tròm râu dài nhìn thoáng qua Chu Giã sau lưng Tống Khánh, dò hỏi, đây là Lưu huyện lệnh. Không cần hoài nghi, Thanh Đường huyện ai không biết ta Lưu đại bản. Tròm râu dài gật gật đầu, hướng Chu Giã hành lễ. Hát Phong trại nhị đương ra, Hồng Hồ tử bái kiến Lưu huyện lệnh. Sớm nghe nói Lưu huyện lệnh cùng với những cái khác quan viên khác biệt, chiêu hiền đại sĩ, thể nghiệm và quan sát dân tình. Chu Giã nghe được Hát Phong trại ba chữ, trong lòng đã có suy đoán, đối với Hồng Hồ tử thổi phồng, không có làm thật. Đi, có việc mau nói, không có việc gì liền cùng ta hồi nha môn tự thú. A, Hồng Hồ tử tranh thủ thời gian khoát qua tay. Đại nhân, ta là thay chúng ta Hát Phong trại đi cầu hàng. Cầu hàng. Đối với, chúng ta hy vọng triều đình có thể chiêu an chúng ta. Kỳ thật những năm này sơn trại tình huống càng ngày càng gian nan, chúng ta lại nghe nói triều đình phái phủ binh muốn tiêu diệt chúng ta, cho nên muốn hướng đại nhân cầu con đường sống, giết người phóng hỏa thụ chiêu an. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình làm xong chuyện xấu, còn có thể có cái kết quả tốt? Hình đại nhân chẳng mấy chốc sẽ lên núi, các ngươi vẫn là chờ chết đi. Hồng Hồ tử sắc mặt biến đổi. Đại nhân, chúng ta cũng không muốn cái gì chức quan, liền muốn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Chúng ta đại đương ra nói, chỉ cần đại nhân có thể thúc đẩy việc này, trong sơn trại nhiều năm góp nhặt tài vật đều có thể đưa cho đại nhân. Chu Giã giống như là lâm vào suy nghĩ. Vì cái gì tìm ta? Chúng ta Hát Phong trại tại Thanh Đường huyện nhiều năm, huyện nha tình huống như thế nào, chúng ta phi thường rõ ràng. Cũng chính là ngài đã tới Thanh Đường, chúng ta đại đương ra mới cân nhắc chiêu an con đường này, người khác chúng ta cũng tin không nổi. A, thanh danh của ta tốt như vậy. Đó là, bách tính trong miệng ngài thế nhưng là thật to bị quan tốt. Mà lại thiếu phỉ, vô luận như thế nào song phương đều sẽ có thương vong, ngài có thể vô hại chiêu an chúng ta, cũng là ngài chiến tích a. Chu Giã càng nghe đối phương thổi phồng, trong lòng cảnh giác càng cao. Hắn nhưng không có vì bách tính đã làm chuyện gì, hắn đến Thanh Đường huyện vẫn luôn tại cùng nơi này quan thân làm đấu tranh. Duy nhất thanh danh chính là Lưu đại bản. Về phần công tích, hắn càng không quan tâm. Tốt, đã các ngươi thành ý mười phần. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, tại hình đại nhân tiếu phỉ trước đó, các ngươi chỉ cần xuống núi cầu hàng, ta liền miễn trừ các ngươi trước tội, khôi phục các ngươi lương dân thân phận. Hồng Hồ tử một mặt khó xử. Đại nhân, ngài giống như không có quyền hạn này. Có đúng không? Đúng vậy a, cần ngài hướng thượng cấp xin mời. Bất quá chỉ cần ngài có thể xin mời, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều mười phần cảm tạ. Chu Giã thờ ơ khoát khoát tay. Đi, ta trở về liền xin mời, các ngươi chờ tin tức đi. Hồng Hồ tử biểu lộ lúng túng hơn. Đại nhân, ngài chí ít cho ta một cái bằng chứng, ta xong trở về cùng đại đương ra bằng giao, vạn nhất phụ binh tiến vào núi, có bằng chứng, chúng ta cũng tốt chứng minh chính mình đầu hàng chi ý, giảm bớt xung đột nha. Ngươi muốn cái gì bằng chứng? Tốt nhất có đại nhân thư làm chứng. Nếu như có thể, ngài cùng vị kia muốn tiêu phỉ đại nhân cũng thương lượng một chút, có thể hay không hoán lại ngày, các loại triều đình hạ mệnh lệnh tới. Đi, ngươi chờ. Chu Giã trở lại huyện nhà, không đầy một lát cầm một phong thư trở về. Đem phong thư này giao cho các ngươi đại đương ra, để hắn ngàn vạn khắc chế, ta bên này tận lực thuyết phục hình đại nhân. Nếu như không có thành công, các ngươi tận lực ẩn nút, không cần xung đột, các loại triều đình hạ mệnh lệnh tới lại nói. Đa tạ đại nhân, những này là chúng ta đại đương ra thành ý. Hồng Hồ tử lấp một cái túi cho Chu Giã. Chu Giã nhìn lướt qua, tất cả đều là một chút châu đáo đồ trang sức. Những vật này xem xét chính là tăng vật. Tốt, rất tốt. Chương 355, rằng có chương 355, rằng có Chu Giã thử nghiệm tìm hình lộ. Kết quả bị Chu huyện thừa cáo chi, đối phương đã xuất phát lên núi đi thiếu phỉ. Không đổi kịp liền không đổi kịp, Chu Gia Tịnh không để ý hình lộ cùng bọn thủ hạ ngược lại là có bản lĩnh thật sự, lên núi nửa tháng, liền khải hoàn mà về, diệt Hát Phong trại. Chu huyện thừa đề nghị để huyện nha trên dưới cùng một chỗ nên đón, Chu Gia cũng không có phản đối. Đại chiến trận như vậy, hình lộ cũng khó tránh khỏi có chút tự ngạo. Chỉ là hưởng thụ lấy ngắn ngủi vui sướng, liền lập tức nghiêm mặt. Chu Gia mấy người bọn hắn có con dai, trở lại huyện nha công sự phòng, riêng phần mình an toàn. Tống Tử bởi vì còn tại nghiên cứu vụ án, cũng không đi. Nơi này hắn chức quan cao nhất, án vị chủ vị. Hình lộ kỳ thật so Chu Giã cao nửa cấp, nhưng hắn là quan võ, cũng chỉ có thể ngồi tại Chu Giã dưới tay. Hình đại nhân lần này tiếu phỉ thật sự là tương đương thuận lợi, chẳng qua là vì cái gì không có nhìn thấy tù binh. Lưu đại nhân là hoài nghi ta báo cáo lão quân công. Vậy cũng không đến mức. Hình đại nhân báo cáo lão sao? Hừ. Hình lộ khoát tay chặn lại, trợ thủ của hắn ra ngoài, rất mau dẫn lấy mấy người lính đẩy một cỗ xe ba gác trở về, xe ba gác nghiêng, quần quật đầu người rơi xuống đất, dính đầy huyết dịch nặng bùn đất. Huyết. Ngồi tại tít ngoài rìa ngô chủ bộ trước gói ra. Chu huyện thừa cũng sắc mặt không tốt. Hình lộ muốn dùng loại phương thức này cho trong phòng người đọc sách một chút rung động. Kết quả cùng hắn một đợt hai vị trước giật này mình. Trái lại Chu Gia cùng Tống Tử, hai người khá bình tĩnh. Tống Tử thậm chí đã gọi người bắt hắn công cụ, chuẩn bị nghiệm một nghiệm những đầu lâu này. Chu Gia thì nhìn về phía hình lộ. Hình đại nhân, đây là ý gì? Muốn khao thưởng, ngươi hẳn là tìm chi phủ đại nhân. Ừ, ta chỉ là trả lời Lưu đại nhân vấn đề. Hát Phong trại ngu xuẩn mất khôn, cận kề cái chết không hàng, toàn trại đều là Chu. Toàn trại đều là Chu. Chu Giã không có kinh ngạc, biểu đạt nghi vấn của mình. A, Ta nói sai. Hình lộ quỷ dị cười một tiếng. Còn có một người, cần Lưu đại nhân nhận nhận. Hình lộ vừa dứt lời, trợ thủ của hắn liền đem chờ đợi đã lâu Hồng Hồ Tử áp đi lên. Lưu đại nhân, cứu ta. Hồng Hồ Tử bịch quỳ trên mặt đất, hướng Chu Giã cầu cứu. Chu Giã vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lưu đại nhân, không giải thích một chút. Giải thích cái gì? Vì cái gì một cái thổ phỉ muốn ngươi cứu hắn? Cái này ngươi muốn hỏi hắn đi. Có lẽ bởi vì bản quan quan thanh vô cùng tốt, cho nên bọn hắn có việc đều hướng bản quan cầu cứu. Thử. Đem ngươi trước đó nói với ta, lại đến nói một chút không cho phép để loạn. Hồng Hồ Tử nghe được Hình Lộ phân phó, tranh thủ thời gian giải thích, tiểu nhân Hồng Hồ Tử, là Sơn Trại Nhị Đương Gia. Chúng ta Đại Đương Gia cùng Lưu Đại Nhân thường có lui tới, bình thường đều là ta xung làm người mang tin tức. Chúng ta Đại Đương Gia nhiều lần cho Lưu Đại Nhân đưa tiền, Lưu Đại Nhân cũng đáp ứng che chở chúng ta Hắc Phong Trại, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Hồng Hồ Tử chỉ vào Chu Giã mắng to. Ngươi phỉ báng ta à? Hắn phỉ báng ta. Chu Giã làm bộ khẩn trương, Tống Tử cười ha ha một tiếng, an ủi, Lưu huynh đừng nóng nội, chúng ta nhìn nhìn lại. Hồng Hồ Tử ngươi biết vu cáo quan viên là muốn phản tòa sao? Đại nhân, ta có chứng cứ. Hồng Hồ Tử từ trong ngực móc ra một phong đốt đi một nửa tin. Đây là trước mấy ngày Lưu đại nhân vừa cho chúng ta Đại Đương gia biết tin. Ta còn cho hắn đưa một khối ngọc bội, một chút châu báu, các ngươi tìm kiếm nhà hắn, nhất định có thể tìm được. Hắn còn nói cho ta biết, Hình đại nhân gần nhất muốn tiêu phỉ, để cho chúng ta coi chừng. Ta ngày đó là tại cửa nha môn cùng hắn gặp mặt, rất nhiều người đều thấy được. Chu huyện thừa lúc này mới xuống lại, tiếp nhận lá thư này, nhìn một chút. Làm sao đốt thành dạng này? Bất quá ký tên đúng là Lưu đại nhân danh tự, nội dung cụ thể thấy không rõ lắm, nhưng có thể thấy rõ ràng bộ phận, đều là Lưu đại nhân hướng Hắc Phong trại hứa hẹn các loại chỗ tốt. Sơn trại cháy rồi, ta từ trong lửa tìm ra. Chu huyện thừa trước đưa cho Hình Lộ. Hình Lộ khoát khoát tay, biểu thị đã nhìn qua. Chu huyện thừa lại đem tin đưa cho Tống Tử. Tống Tử nhìn lướt qua cười nói, Hồng Hồ Tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi xác định đây là Lưu đại nhân biết cho các ngươi đại đương gia. Đúng vậy, chúng ta đại đương gia liền gọi Lý Hiệu Tổ. Ta không hỏi ngươi cái này. Tống Tử nhìn một chút mấy người khác. Các ngươi thấy thế nào? Hình Lộ giống như là có chút tiếc hận. Lưu đại nhân có lẽ là ngộ nhập lạc lối, nhưng quốc pháp vô tình, chúng ta hẳn là trước cầm xuống Lưu huyện lệnh, chờ đợi thượng quan xử trí. Chu huyện thừa cùng Nô chủ bộ không nói gì, nhưng đều là đồng ý ta liền nói ngươi nhân duyên không tốt. Tống Tử hướng Chu Giã cười một tiếng, lại đem tin đưa cho Hình Lộ. Hình đại nhân cùng Lưu đại nhân ở chung thời gian ngắn, cho nên nhìn không ra. Nhìn ra cái gì? Đây không phải Lưu đại nhân chữ. Cái gì? Trong phòng này trước hết nhất phản ứng là Hồng Hồ Tử. Chu Giã cười cười, ta đích xác gặp qua ngươi, nhưng ta không biết ngươi là thổ phỉ. Ngươi nói ngươi là Thanh Đường huyện bách tính, cáo trạng Chu huyện thừa khi nhục ngươi 80 tuổi mẹ già. Lưu đại nhân, ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy? Giấy viết thư đều đốt thành như thế, ngươi còn có thể liên tưởng ra nhiều đồ như vậy, ta liền không thể ngẫm lại ngươi cùng 80 tuổi lao thái thái quan hệ. Ngươi thấp kém, ngươi náo tàn. Đủ, không phải còn có nhân chứng sao? Hình Lộ vừa hô, lại có mấy người bị mang vào. Đều là nha môn trước đó nha dịch. Ta nhìn thấy qua đại nhân cùng người kia dưới tàng cây nói chuyện với nhau thật vui. Tống Khánh ở bên cạnh thủ vệ, ta không biết cụ thể bọn hắn nói cái gì. Ta cũng nhìn thấy. Ta nhìn thấy hắn cho Lưu đại nhân một bao đồ vật. Lưu đại nhân, ngươi nói thế nào? Chu huyện thừa còn tại khí Chu Giã lời nói vừa rồi, từng bước ép sát. Chu Giã cười cười. Quang nhân chứng A. Ta cũng có. Tống Khánh nhìn thấy Chu Giã ra hiệu, rất mau dẫn mấy cái huynh đệ tới. Chúng ta đều có thể làm chứng, Lưu đại nhân ngày đó chỉ là nhận được người này cáo trạng Chu huyện thừa khi nhục mẫu thân. Mẫu thân hắn hơn 80 tuổi đi. Giống như Chu huyện thừa còn ngại người ta nhỏ. Chu huyện thừa tức giận đến mặt đỏ bừng. Hình Lộ lại là bắt đầu cân nhắc lợi hại. Hắn đã phát giác sự tình muốn thất bại. Từ lá thư này bắt đầu, sự tình đã không có khả năng dựa theo kế hoạch đi. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy Chu huyện thừa kế hoạch này không đủ hoàn thiện. Sở dĩ nguyện ý thử, chỉ là bởi vì Chu huyện thừa đưa rất nhiều tiền cho hắn. Hiện tại loại tình huống này, mắt thấy muốn ảnh hưởng chuyện kế tiếp. Hắn không có khả năng lại dựa theo Chu huyện thừa ý nguyện, tiếp tục kéo Chu ra xuống nước. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đi, đừng lại ở Mỹ. Hình Lộ lại quát lớn một câu. Hắn nhìn về phía Hồng Hồ Tử. Ta cho là ngươi là có thật chứng cứ, không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, lại dám vu hãm mệnh quan triều đình. Hình Lộ đột nhiên đứng dậy, một tay chụp vào Hồng Hồ Tử. Chu Giã cũng không nghĩ tới, Hình Lộ to gan như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, liền dám giết người diệt khẩu. Bởi vì hắn tại đứng đấy cùng Chu huyện thừa biện luận, cách Hồng Hồ Tử rất gần, vô ý thức phản ứng, xuất thủ ngăn cản Hình Lộ. Tất cả mọi người sửng sốt tại chỗ. Là Hình Lộ quả quyết, cũng bị Chu Giã thân thủ. Chu Giã thầm nghĩ không ổn, lập tức bại lộ võ công của mình. Hình đại nhân, ngươi muốn làm gì? Tên thổ phỉ này dám lừa gạt bản quan, vu cáo Lưu đại nhân, ta chỉ là tiếp tục ở trên núi chưa hoàn thành sự tình, chẳng thao trừ căn. Chỉ là không nghĩ tới Lưu đại nhân lại là người luyện võ. Hình đại nhân nói đùa, ta không biết võ công. Hình Lộ thử thoát ly Chu Giã khống chế, thế nhưng là cổ tay của hắn bị gắt gao chụp lấy. Hình Lộ cười khổ, ngươi cái này gọi không biết võ công. Đúng vậy a, ta trời sinh thần lực mà thôi. A. Hai người ngay tại so sánh lực, đột nhiên quỳ gối bên cạnh Hồng Hồ Tử, hai mắt phát đột, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất. Không tốt. Tống Tử cấp tốc đánh tới, kiểm tra một chút Hồng Hồ Tử khí tức. Sau đó lắc đầu. Đã không cứu nổi. Tống Tử nhìn xem Hồng Hồ Tử hai mắt trợn to, thuận ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại. Chu huyện thừa đứng tại phía sau hắn, một mặt vẻ mặt vô tội. Chương 356, còn có cao thủ chương 356, còn có cao thủ Chu Giã lúc này mới buông ra Hình Lộ cổ tay, nhìn về phía Tống Tử. Tình huống như thế nào? Hẳn là có người sớm cho hắn hạ độc, lúc này mới phát tác. Có thuốc độc có thể khống chế phát làm thời gian sao? Không có như vậy chính xác, cho nên hắn hẳn là thượng đường trước đó mới phục. Hạ độc người mục đích đúng là để hắn nói xong hãm hại ngươi nói, trực tiếp chết đi, dạng này lại có thể hướng trên người ngươi dội một chậu nước bẩn. Phạm nhân là ai tạm giam? Nghe được Tống Tử hỏi thăm, tất cả mọi người nhìn về phía Hình Lộ. Hình Lộ bất đắc dĩ nói ra, một cái thổ phỉ, vốn là muốn chết, còn cần truy đến cùng sao? Tống Tử cười cười, nếu như không tra, vậy ta coi như Hình đại nhân cố ý hại chết người làm chứng báo cáo. Người làm chứng? Hắn lúc nào thành chứng nhân? Có người dùng hắn vu cáo lưu huyện lệnh, hắn làm sao không phải người làm chứng? Còn có, Chu huyện thừa không phải nhận định hoàng gia từ đường cũng là Hắc Phong trại sao? Không có Hắc Phong trại người làm chứng, làm sao xác định suy đoán này? Tống Tử luôn luôn đều rất nghiêm túc, sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha. Hình Lộ chỉ có thể đem phụ trách trông coi người đều kêu đi lên. Hỏi thăm một lần, bọn hắn hôm nay chỉ cấp Hồng Hồ Tử đưa một bữa. Bất quá Hồng Hồ Tử thượng đường trước đó, muốn nước uống. Hồng Hồ Tử đã dùng qua cái chén, bát cơm đều đã xử lý. Tống Tử cũng không có biện pháp. Tống đại nhân cũng không có cách nào, vậy liền thật không có biện pháp. Chu huyện thừa lúc này nói chuyện, nghe giống như là Tào Hưng. Chu Giã nhìn thấy Tống Tử phát sầu, nhớ lại một chút. Nếu như hắn là thượng đường trước đó ăn, vậy có phải hay không còn không có tiêu hóa xong? Mở ra dạ dày của hắn cũng có thể tra được cặn bã, cũng biết hắn ăn cái gì. Loại mạch suy nghĩ này hay là Chu Giã từ trên TV nhìn, hiển nhiên cổ nhân là rất khó nghĩ tới. Những người khác bị Chu Giã lời nói kinh đến. Tống Tử tự nhiên một chút liền rõ ràng, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Chờ chút, kỳ thật ta còn có sự tình khác muốn nói. Hình Lộ gặp sự tình còn muốn hướng một phương hướng khác phát triển, tranh thủ thời gian ngăn lại. Hình đại nhân, ngươi không thể chờ ta giải phẫu xong lại nói sao? Cũng là một vụ án sự tình. Tống Tử lúc này mới dừng lại nhìn hắn. Hình Lộ lại để cho thủ hạ đem đồ vật mang lên. Là một đống binh khí cùng một đống y phục dạ hành. Đây là ta tại Hắc Phong trại tìm tới, Chu huyện thừa so sánh hồ sơ, những này chính là hoàng gia từ đường hung án hung khí cùng chứng cứ, cho nên có thể chứng minh là Hắc Phong trại giết người hoàng gia. Hình Lộ lần này đến đây mục đích chủ yếu, một cái là tiêu phỉ tích công, một cái khác chính là đem hoàng gia từ đường sự tình triệt để muốn chết, chấm dứt hậu hoạn. Hừ. Tống Tử nhìn sang những vật kia, quay đầu rời đi, hắn gọi nha dịch đem Hồng Hồ Tử thi thể mang đi, chuẩn bị đi giải phẫu. Chu Giã cũng thầm than, cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân, cái này kêu là vẽ rắn thêm chân. Lúc đầu Hắc Phong trại người đều chết, sơn trại cũng mất, chết không đối chứng. Tống Tử thật đúng là không có cách nào xác định hoàng gia từ đường hung thủ không phải Hắc Phong trại. Có lẽ Hắc Phong trại người đều trải qua huấn luyện, dưỡng thành quân đội giết người thói quen đâu. Hiện tại Hình Lộ đem hung khí cùng huyết y lấy ra, muốn chứng minh là Hắc Phong trại giết hoàng gia từ đường người. Thế nhưng là nhà ai hung thủ giết người sẽ đem hung khí cùng huyết y bảo tồn một tháng lâu như vậy? Trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ muốn ham hại người khác. Lưu đại nhân, Tống đại nhân đây là ý gì? Hoàng gia từ đường sự tình có phải hay không nên kết án? Hình Lộ hướng Chu Giã chất vấn. Chu Giã vô vô Hình Lộ bả vai. Hình đại nhân, lấy trí tuệ của ngươi, ta rất khó cùng ngươi nói rõ. Hoàng gia từ đường bản án đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết án. Chu Giã cũng rời đi công sự phòng, đi xem Tống Tử giải phẫu đi. Hình đại nhân, ngươi muốn đem chứng cứ lấy ra vì cái gì không nói với ta một tiếng? Ta nói gì với ngươi? Ngươi sự tình đều làm như vậy cậu thả. Chu huyện thừa bất đắc dĩ, kéo qua Hình Lộ giải thích cho hắn vừa rồi hắn phạm sai lầm. Tống Tử đã đem Hồng Hồ Tử trong dạ dày đồ vật lấy ra ngoài. Chu Giã ở bên cạnh nhìn. Như thế nào là tờ giấy? Đối phương hẳn phải biết Hồng Hồ Tử có ăn hết tờ giấy tiêu hủy tin tức thói quen, cho nên tại trên tờ giấy ngâm độc. Chứ ở phía trên còn có thể nhìn thấy sao? Tống Tử đã triển khai, đang nhìn. Cắn chết lưu, cứu ngươi ra. Biết Hồng Hồ Tử thói quen, nói rõ người này cùng Hồng Hồ Tử rất quen. Xem ra trong huyện nha có người cùng Hắc Phong trại cấu kết ta. Chu Giã ra kết luận, Tống Tử nhìn về phía hắn. Người này còn rất hận ngươi. Hồng Hồ Tử chính là hắn an bài hại ngươi. Một người. Bọn hắn không phải một bọn sao? Chu bố nhân cùng Hình Lộ hùn bốn hãm hại ta. Nếu như là hùn bốn, vì cái gì còn muốn đưa tờ giấy? Người là Hình Lộ trông coi, tuy thời nói một tiếng là được rồi. Có thể Hình Lộ rõ ràng là cảm kích. Không đối. Sự tình muốn bại lộ thời điểm, Hình Lộ mới nhớ tới muốn giết người diệt khẩu, độc tờ giấy xác thực không phải hắn an bài. Đó chính là Chu bố nhân có khác tâm tư, giấu giếm Hình Lộ độc chết Hồng Hồ Tử. Tại sao phải gạt Hình Lộ? Bởi vì hãm hại ngươi là bọn hắn cộng đồng lợi ích, mà giết Hồng Hồ Tử là cá nhân hắn lợi ích, cho nên muốn giấu giếm. Bởi vì hắn trưởng kỳ cùng Hắc Phong trại có cấu kết, hắn đã phải dùng Hồng Hồ Tử hãm hại ta, lại phải Hồng Hồ Tử chết, miễn cho lắm miệng tiết lộ bí mật của hắn. Chu Giã cùng Tống Tử vừa phân tích, cảm thấy Chu huyện thừa có vấn đề lớn. Thế nhưng là nhân chứng đã chết, bọn hắn tựa hồ lại đi vào ngõ cụt. Chu Giã đêm đó liền vào xem Chu huyện thừa tòa nhà. Trước kia dùng Mạc Tu hữu danh nghĩa, trộm cướp huyện nha quan lại tài vật thời điểm, vì trở nên gây gắt mâu thuẫn, hắn cố ý tránh ra Chu huyện thừa nhà. Lần này vào xem lại phát hiện Chu huyện thừa nhà so với hắn trong tưởng tượng sạch sẽ hơn rất nhiều. Mặc dù trang trí đồ dùng trong nhà có chút xa hoa, nhưng là bài trí đều là mô phỏng giá rẻ phẩm. Nếu như Chu huyện thừa thật là thanh quan, Chu Giã liền không nói. Thanh đường huyện cho tới nay, huyện lệnh thường đổi, Chu bố nhân cái này huyện thừa xem như nơi này quan lớn nhất. Bọn thủ hạ từng cái giàu đến chảy mỡ, hắn không có khả năng cái gì đều không tham. Chẳng lẽ có mật thất? Chu Giã tại Chu huyện thừa thư phòng không thu hoạch được gì, liền bắt đầu một gian phòng dò xét. Lúc này đã là trời tối người yên, Chu huyện thừa nhà mặc dù có người làm tuần tra, nhưng không làm khó được Chu Giã. Chu Dã phát hiện Chu huyện thừa Đông Sương phòng bên trong có tiếng ấy, thế mà ở người. Nghe nói Chu huyện thừa thê tử nhi nữ đều tại nông thôn quê quán, không tại thanh đường. Hắn cũng không có nạp tiếp, chỉ là thường xuyên vào xem Phượng Lai Cát. Ai? Chu Dã vừa định đi Đông Sương phòng dò xét, người ở bên trong liền hô lớn một tiếng. Hắn cấp tốc lùi lại, người kia đã vào ra. Lại là cao thủ. Chu Dã cùng hắn qua hai chiêu. Gặp người hầu đốt đèn lồng hướng bên này, cũng không có dây dưa, cấp tốc thoát thân chuẩn bị leo tường ra ngoài. Đập. Cực nhỏ nhỏ thanh âm vang lên. Chu Dã lại hết sức quen thuộc, phía sau lưng lông tơ dựng đứng lên. Hắn trở tay tiếp nhận, là một cái cương châm. Chu Dã nhìn lại, phương hướng kia lại là Chu huyện thừa. Người này thế mà so với hắn giấu còn sâu. Chu Dã không để ý tới suy nghĩ, thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài. Một bên khác Tống Tử kiểm tra hình lộ mang về những đầu người kia. Một là phòng ngừa bọn hắn sát lương mạo công, hai là kiểm tra một chút nhìn xem có hay không khả nghi địa phương. Các ngươi xác định đem Hắc Phong trại tất cả thổ phỉ đầu người đều cầm về? Xác định a. Chúng ta hình đại nhân nói, đây đều là quân công, không có khả năng lãng phí. 107 cái, không thiếu một cái. Còn có một cái không phải độc chết sao? Vậy bọn hắn trại chủ, Lý Hiệu Tổ là cái nào? Là cái này, đây là chúng ta hình đại nhân tự mình giết, đây chính là công đầu. Hừ, công đầu. Ta xem là thủ tội. Tống đại nhân ngươi có ý tứ gì? Tống Tử nhìn thoáng qua người lính kia. Ta không biết đầu người này có phải hay không Lý Hiệu Tổ, nhưng hắn nhất định không phải là các ngươi hình đại nhân giết. Chương 357, chứng cứ phạm tội khó tìm. Chương 357, chứng cứ phạm tội khó tìm. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Đầu người này đều nhanh xấu. Là các ngươi từ chỗ nào cái phần mộ móc ra? Tiểu binh lập tức không phản đối, tranh thủ thời gian chạy tới hướng hình lộ báo cáo đi. Một lát sau, hình lộ còn buồn ngủ đi qua. Tống đại nhân, ngươi không ngủ được, nhất định phải trong đêm kiểm tra những đầu người này, lại có vấn đề gì? Hắc Phong trại trại chủ Lý Hiệu Tổ ở đâu? Hình lộ cũng biết sự tình không có cách nào giấu giếm, thở dài. Tốt ta, ta cũng là trước cho thủ hạ kiếm điểm công lao. Cái kia Lý Hiệu Tổ quá mức giàu hoạt, chúng ta đi thời điểm, hắn đã chạy trốn. Không có cách nào ta tìm đào một người chết đầu thay thế. Ngươi yên tâm, mặt khác đều là thật, chỉ là chạy một cái Lý Hiệu Tổ có thể có chuyện gì? Hừ, ngươi báo cáo lao chiến công, còn lý luận. Tùy ngươi nói, các ngươi viết cột nào hiểu chúng ta những này dẫn theo đầu chém giết. Đầu năm nay ai không hư báo? Dù sao không mượn ngươi xem bảo. Có bản lĩnh ngươi liền lên cáo, ta cũng không tin, bao lớn chút chuyện. Hai người chính cãi lộn, Chu Dã cũng ngáp đi tới. Các ngươi làm sao đều không có đi, tại huyện nha làm gì? Tống đại nhân không để cho chúng ta đi, chỉ có thể ở tạm huyện nha. Hình lộ âm dương quái khí. Tống Tử cũng không có thay hắn che lấp. Lý Hiệu Tổ chạy trốn. Chu Dã nhớ tới chuyện mới vừa rồi, trong lòng có suy đoán. Chỉ là còn không có chứng cứ. Đây chính là đi phía quan phương lưu trình thai hại. Ta đã biết. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai lại nói. Lưu Minh. Tống Tử còn muốn nói, hình lộ đã mượn cơ hội rời đi. Chu Dã giữ chặt Tống Tử. Tống Minh chờ khoảng đợi một chút, sáng mai nói không chừng liền có kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Chu Dã triệu tập hết thảy mọi người đến đại sảnh bên trên họp. Tống Tử hình lộ mặc dù không phải người của nha môn, cũng được mời tới. Bọn người đến đông đủ, Chu Dã trước hết mời mấy vị có quan giai nhập tọa, sau đó để mọi người chờ lấy. Đợi hơn nửa canh giờ, Diêm Tam ở ngoài cửa làm thủ thế. Chu Dã trực tiếp vứt bỏ trên bàn lệnh thiêm. Người tới, đem Chu bố nhân cầm xuống. Đã sớm chờ ở bên cạnh Tống Khánh bọn người, tiến lên đem Chu huyện thừa thô bạo ấn vào trên mặt đất. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Chu huyện thừa điên cuồng giãy giụa, những người khác trợn mắt hốt hoồm. Hình lộ kịp phản ứng, để hòa hợp Chu huyện thừa hợp tác bị lấy được chứng cứ, lập tức bắt đầu thay hắn giải thích. Lưu đại nhân, ngươi làm gì? Ở ngay trước mặt ta vô cớ bắt quan biên, là muốn tạo phản sao? Hình đại nhân, ngươi đừng nội. Có tội hay không cũng nên ta trước thẩm qua lại nói. Nơi này là huyện nha, cái này công đường ta lớn nhất, có phải hay không? Hình lộ cũng ý thức được chính mình gấp, im lặng lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lưu đại nhân, ngươi đây là chuẩn bị công báo tư thủ, vu hãm ta sao? Thủ riêng. Chu huyện thừa chúng ta có thủ. Ta nhưng không biết, con người của ta tương đối tốt, không có thủ riêng. Thử, ngươi quan lớn hơn ta, ta không lời nào để nói. Thế nhưng là Tống đại nhân ngay tại bên cạnh, ngươi cũng nên có cái giải thích. Chu Dã dùng ánh mắt nhìn một chút Tống Tử, để hắn chờ một lát. Phanh hắn buông một cái kinh đường mục. Đến nha, dẫn người phạm. Rất nhanh Diêm Tam mang theo một cái toàn thân bị trói râu đen nam nhân đi lên. Chu huyện thừa con ngươi co rụt lại, biểu lộ trắng trợn. Diêm Tam bẩm báo nói, đại nhân, thụ mệnh đã đem Hắc Phong trại trại chủ Lý Hiệu Tổ cầm xuống. Hắn là Lý Hiệu Tổ. Tống Tử một mặt kinh hỉ. Đúng vậy, chúng ta so sánh trước đó Hải Bộ Văn Thư, phạm nhân cái cằm có sẹo nhỏ, cho nên dùng râu ria che chắn, không có vấn đề. Diêm Tam phi thường thô bạo nhất lên nam nhân râu ria, cho công đường người xem xét. Chu Dã gặp mọi người xác nhận, trực tiếp hướng xuống tiến hành. Nói một chút, các ngươi là từ đâu bắt được? Bẩm đại nhân, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài, canh giữ ở Chu huyện thừa nhà phụ cận. Quả nhiên ngày mới sáng thời điểm, hắn từ bên trong đi ra, chúng ta một đường đi theo, tại vùng ngoại ô bát. Hắn thân thủ vô cùng tốt, may mắn đại nhân để chuẩn bị tên nỏ. Chu Dã cũng nhìn thấy Lý Hiệu Tổ hai chân đều có vết máu, nhìn về phía Chu huyện thừa. Chu huyện thừa, ngươi nói thế nào? Chu huyện thừa há hốc mồm, liền muốn thừa nhận. Ô ô ô, Lý Hiệu Tổ đột nhiên giãy giụa, miệng hắn bị chắn, nói không ra lời. Chu Dã cũng không thể không nhìn, bàn giao nói đem hắn ngoài miệng đổ vật quăng ra đi. Diêm Tam đưa tay lấy xuống Lý Hiệu Tổ trong miệng một đoàn miếng vải. Phi phi, Lý Hiệu Tổ trước nôn hai cái, một mặt kiệt ngao nhìn về phía ngồi tại chỗ cao Chu Dã. Tối hôm qua cái kia là ngươi đi? Chu huyện thừa cũng nhớ tới việc này, nhìn về phía Chu Dã. Chu Dã cười cười, không biết ngươi nói cái gì. Lý Hiệu Tổ cũng cười nói, không biết tốt nhất, ta tối hôm qua là đi Chu huyện thừa nhà làm tặc. Hắc Phong trại bị diệt, ta vì thay huynh đệ báo thù, cho nên muốn giết cái quan cho bọn hắn báo thù. Về sau ta phát hiện Chu huyện thừa thanh liêm như nước, cho nên liền không có nhẫn tâm xuống tay, Thiên Lượng liền rời đi. Sau đó liền đã rơi vào bẫy dập của ngươi. Chu Dã trong lòng thầm mắng đối phương giàu hoạt, nhưng cũng không có cách nào. Lý Hiệu Tổ rất thông minh, biết Chu Dã tối hôm qua vụng trộm tiến trạch sự tình, là không thể xem như bằng chứng nói ra được. Báo thù cho huynh đệ, ngươi đẩy trại huynh đệ đều chết sạch sẽ, ngươi lúc đó ở đâu? Ta nghĩ ngươi khi đó hẳn là đã nhận được tin tức chạy trốn đi. Ngươi chạy trốn vì cái gì không gọi tới huynh đệ của ngươi? Còn có Hồng Hồ Tử, hắn chẳng lẽ không phải bởi vì biết bí mật của ngươi mới bị giết sao? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, muốn chém giết muốn dốc thịt vì ngươi, dù sao chuyện của ta cùng Chu huyện thừa không quan hệ. Chu Dã nhìn một chút Chu huyện thừa, ném ra một cái lệnh tiêm. Đến nha, cho ta dùng hình, đánh tới hắn nhận tội mới thôi. Lưu đại nhân, ngươi là chuẩn bị vu oan giá họa sao? Hình lộ có ngu đi nữa cũng nhìn ra vấn đề, có thể Chu huyện thừa biết đến bí mật quá nhiều, nhất định phải bảo đảm một chút. Lưu đại nhân, ngươi dù sao chính là muốn chết oan ta, tội danh gì ta đều nhận, không cần liên lụy người khác. Chu huyện thừa cũng kịp phản ứng, hắn trước hết bảo đảm chính mình, mới có thể cứu Lý Hiệu Tổ, giả bộ như một bộ dáng vẻ ủy khuất. Chu Dã tức giận cười, hình đại nhân ngươi lời kịch nói cầm nhầm đi. Một cái tướng tước, tính là gì vu oan giá họa? Dù lại nói của ngươi, hắn vốn là hẳn là chết tại Hắc Phong trại, ta hiện tại giết hắn cũng không có vấn đề đi. Còn có Chu huyện thừa, ta còn không biết ngươi như thế có nghĩa khí giang hồ. Ta còn liền vu oan giá họa, người tới, đánh cho đến chết. Sáng nay công đường an bài đều là Chu Dã chính mình mướn nha dịch, được mệnh lệnh lập tức muốn động thủ. Tống tử hay là chính trực, nhịn không được đánh gãy. Lưu Minh, không có chứng cứ liền dùng hình sát thực không hợp quy củ. Chu Dã kỳ thật biết hắn sẽ là loại phản ứng này, thở dài, xem ra đường tắt là đường suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra là nhìn ra Chu huyện thừa cùng Lý Hiệu Tổ tình nghĩa rất sâu, cho nên muốn bức Chu huyện thừa xuất thủ. Dù sao ngày hôm qua cây kim, tạm thời là không có cách nào khi chứng cứ. Tốt ta, liền nghe Tống Minh, vậy ta một lần nữa thẩm. Các ngươi bắt hắn thời điểm, còn có hay không cái gì đồ vật? Diêm Tam trả lời, đại nhân, chúng ta từ hắn trong bọc hành lý tìm tới đại lượng tài vật, đều là ngân phiếu. Diêm Tam đem cái kia bọc hành lý dẫn tới, bên trong thật dày một sấp ngân phiếu, làm cho người ta nóng mắt. A, đây là vơ vét bao nhiêu? Chỉ là làm thổ phỉ có thể cướp không được nhiều như vậy. Chu Dã một phen âm dương nhìn về phía Chu huyện thừa. Chu huyện thừa trong mắt lóe lên lửa giận, nhưng không có lên tiếng. Lý Hiệu Tổ tranh luận nói, ngươi không có làm qua thổ phỉ, làm sao ngươi biết cướp không được nhiều như vậy? Chu Dã không để ý đến, tiếp tục phân phó, đem Chu huyện thừa nhà người hầu A mời đi theo, mời bọn họ phân biệt một chút phạm nhân. Lý Hiệu Tổ có thể tại Chu huyện thừa nhà đi ngủ, nhà hắn người hầu không có khả năng không có chút nào biết. Vì phòng ngừa thông cung, Chu Dã còn để Chu huyện thừa né tránh. Thế nhưng là những người hầu này trả lời một cách lạ kỳ nhất trí, đó chính là bọn họ đều không có gặp qua Lý Hiệu Tổ. Ngay cả Chu Dã cũng hoài nghi chính mình có phải hay không tìm nhầm người. Tối hôm qua tại Chu huyện thừa nhà Đông Sương không phải Lý Hiệu Tổ. Chương 358, vu oan hãm hại, nhưng chân tướng chương 358, vu oan hãm hại, nhưng chân tướng nhân chứng cũng không có, vật chứng cũng không có, xét đến cùng Chu Dã không tin những người xấu này ở giữa có thể có tín nhiệm. Không nghĩ tới Lý Hiệu Tổ sẽ chết mệnh muốn bảo đảm Chu huyện thừa. Cái gọi là tù phạm khốn cảnh, hắn cũng dùng. Lý Hiệu Tổ liền một câu, đều là ta làm, cùng người không quan hệ. Chu huyện thừa thì hô to oan uổng, nói Chu Dã hãm hại hắn. Chu Dã thầm hơn nửa ngày, cơm trưa cũng chưa ăn, trong lòng nén giận. Tốt, ngươi nói ta oan của ngươi, vậy ta liền chết oan ngươi. Dù sao đều là tội chết, thay cái tên tuổi chính là. Chu Dã có mạch suy nghĩ, liền cầm lên kinh đường một bố. Giữa trưa đường đỉnh, buổi chiều tiếp tục. A, tình tiết vụ án còn không rõ ràng làm sao? Ngươi ngay cả Chu huyện thừa ra phó người có mấy cái tình nhân đều hỏi ra, còn có cái gì không rõ ràng? Người ta một nhà cũng không nhận ra Lý Hiệu Tổ. Chu huyện thừa cùng Lý Hiệu Tổ thật không có quan hệ, ngươi mau đưa Chu huyện thừa thả. Hình lộ nhìn Chu Dã một bộ muốn cắn chết Chu huyện thừa dáng vẻ, nào dám còn để hắn thẩm xuống dưới. Vạn nhất Chu huyện thừa nói lung tung, đem hoàng gia từ đường sự tình đi tuân ra đến, lúc trước hắn làm sự tình liền hoàn toàn uổng phí. Kỳ thật bản án đã cùng hình đại nhân không quan hệ, Lý Hiệu Tổ là người của ta bắt lấy, hình đại nhân hay là trở về sửa đổi một chút người chiến báo đi. Ngươi, đi, công đường thẩm án vốn là hẳn là cẩn thận, thời gian lâu dài điểm không quan hệ, đừng tính sai. Chu huyện thừa nếu như là trong sạch, tin tưởng hắn cũng hy vọng bản án làm cho rõ ràng hơn. Tổng tử chức quan là nơi này cao nhất lại là chuyên trách phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật tội án, hắn lên tiếng liền tốt làm một chút. Chu huyện thừa há hốc mồm, cũng không nói thêm. Chu Dã thừa cơ tự mình tìm Tống Khánh, giao cho hắn một ít gì đó, lại bàn giao một chút chi tiết để hắn đi làm. Giữa trưa, trong huyện nha tất cả mọi người bị cấm chỉ rời đi. Huyện nha sổ công bên trên còn có rất lớn lỗ hổng, một phân tiền đều không có. Cho nên Chu Dã chính mình xuất tiền túi mời huyện nha tất cả mọi người ăn cơm. Chỉ là nếu là chính hắn bỏ tiền, vậy khẳng định có khác nhau. Người một nhà ăn ngon một chút, hình lộ Chu huyện thừa bọn người, cùng những cái kia trong huyện nha tên giàu hoạt đều là dưa muối phối bánh cao lương. Ngay cả Tống Tử đều nhìn không được. Lưu Minh, ngươi còn muốn dùng bọn hắn đâu? Vì cái gì hà khắc như vậy? Ngươi sai Tống Minh. Vĩnh viễn không cần tốn thời gian cùng tinh lực đi cảm hóa một người, có chi phí này không bằng trực tiếp đổi một cái. Nha môn này trước kia tất cả mọi người, ta một cái đều không cần. Tống Tử xem hắn, ngẫm lại trước đó 6 cái huyện lệnh chết ở chỗ này, cả huyện nha không có người cung cấp một chút manh mối, cũng không tốt lại nói cái gì. Buổi chiều một lần nữa thăng đường, Chu gia trực tiếp gọi Tống Khánh thăng đường. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta đi Chu huyện thừa nhà, lục ra được một chút chứng cứ.
Cái gì?
Lưu đại nhân ngươi dựa vào cái gì lén xông vào nhà ta? Chu huyện thừa tức giận mở to hai mắt nhìn. Chu gia trêu chọc nhìn về phía Tống Khánh.
Làm sao nói chuyện?
Bản quan là thế nào giao phó ngươi?
Tống Khánh ngu ngơ cười cười, hướng Chu huyện thừa hành lễ, thật có lỗi, Chu huyện thừa, ta nói sai. Đại nhân nhà ta là phái ta trông coi Chu huyện thừa nhà, sợ lại có tặc nhân nhớ thương.
Kết quả thật đúng là đụng phải tặc nhân, vì bắt trộm, chúng ta mới tiến vào Chu huyện thừa nhà, thuận tiện nhìn xem Chu huyện thừa nhà có hay không bị tổn thất, sau đó liền lục ra được chứng cứ.
Buồn cười, loại lời này lừa gạt quỷ đâu.
Chu huyện thừa đừng nóng nổi, tặc kia chúng ta bắt được, hắn có thể làm chứng.
Tống Khánh khoát tay chặn lại, một cái hình dung hèn mọn, nam nhân gầy gò đi đến. Người này tên là Ma Tứ, là cái du côn, chỉ cần đưa tiền cái gì cũng dám làm.
Ma Tứ hôm nay cũng ưỡn ngực lên, mặc dù quỳ, nhưng vẫn như cũ mười phần phách lối hô, ra hôm nay liền đi Chu huyện thừa nhà trộm đồ, làm gì đi?
Có loại đánh chết ta à?
Tống Khánh cho hắn 20 lượng, để hắn làm nguy chứng, đỉnh cái tội.
Trộm cướp chưa thỏa mãn cũng liền câu lưu 15 ngày.
Ma Tứ loại người này rõ ràng nhất luật pháp danh giới cuối cùng, cảm thấy mình tiếp một tốt sống. Có ăn có ở còn có tiền cầm. Lại nói dám trộm Chu huyện thừa đồ vật, ra ngoài nói cũng có mặt mũi. Nếu nhận tội, bắt giữ vào tù, nửa tháng.
Đi.
Đại lao ra, ta nhìn ngươi hôm nay rất bận, chính ta đi nhà tù báo đến đi, đều là người quen.
Chu Giã cũng bị chọc cười.
Đi.
Có Ma Tứ làm chứng, cái kia Tống Khánh bọn hắn điều tra liền rất hợp lý.
Chu huyện thừa tức giận đến mặt đỏ bừng, lại không biện pháp.
Tống Khánh, đem ngươi lục soát chứng cứ trình lên.
Tống Khánh đem một bao vải mở ra, bên trong có một bộ châm hạc, còn có một số châu đáo đồ trang sức, bên trong một cái ngọc bội, ôn nhuận không tì vết, xem xét chính là hàng cao đẳng.
Ngọc bội kia cùng châu đáo chính là Hồng Hồ Tử lúc trước lấy ra vu hãm Chu Giã.
Lúc đó Chu Giã không có cho bọn hắn cơ hội điều tra chỗ ở của mình.
Coi như tìm kiếm, hắn đem đồ vật bỏ vào không gian bối bao bên trong, bọn hắn cũng không lục ra được.
Về phần châm hạc, Chu Giã vốn là dự định lấy chính mình vu hãm Chu huyện thừa. Bây giờ nhìn, hẳn là Tống Khánh thật lục ra được Chu huyện thừa dùng châm hạc.
Đồng thời cơ trí dùng Chu Giã châm đổi đi Chu huyện thừa, nhưng lại bảo lưu lại vốn có châm hạc.
Chu Giã cách thật xa liền thấy châm là chính mình, hoặc không phải.
Bộ này châm lấy ra ta nhìn.
Tống Tử vây tay một cái, Tống Khánh nhìn thoáng qua Chu Giã, gặp hắn gật đầu, mới đem châm hạc đưa tới Tống Tử sở trường khăn đệm lên mới cầm bút lên một cái cương châm, hít hà phía trên hương vị.
Đây chính là Hoàng Hạc Minh án cùng vùng ngoại thành đoàn diệt án, hung thủ dùng cương châm.
Tống Tử lại lật nhìn châm hạc, phía trên khắc dòng họ, Lý.
Chu huyện thừa, ta nghĩ ngươi cần giải thích một chút.
Ta giải thích cái gì?
Ta cũng sẽ không bóc công.
Chu Giã nhìn hắn mạnh miệng, lại ra hiệu Tống Khánh tiếp tục.
Đại nhân, những này châu đáo đồ trang sức ta đã đối diện bảo án ghi chép đều là bị Hắc Phong trại cướp đi.
Mà ngọc bội này thì càng có ý tứ, ta tìm Ngọc Thạch lao bản nhìn, hắn nói khối ngọc bội này tuyển liệu thượng thừa, cho nên hắn nhớ kỹ.
Là 10 năm trước Hoàng Hạc Minh mất tích cháu trai, Hoàng Cửu Thành.
Những tin tức này Chu Giã cũng là lần đầu tiên nghe được, lập tức đem hắn trước đó điều tra liên hệ đến cùng một chỗ.
Trong huyện một mực có cái cố sự, nói Hoàng Hạc Minh có cái yêu thương vô cùng cháu trai, vào rừng làm cấp thành Hắc Phong trại trại chủ.
Nhưng chúng ta đều biết, Hắc Phong trại trại chủ gọi Lý Hiệu Tổ.
Liền xem như dùng tên giả, ta muốn vị kia hoàng thiếu gia là sẽ không dùng Hiệu Tổ cái tên này.
Bởi vì hắn chính là cùng tổ phụ của mình lên xung đột mới rời nhà ra đi.
Mặt khác cố sự này có cái điểm đáng ngờ.
Nó là từ Hoàng Hạc Minh cùng con của hắn còn tại kinh thành lúc bắt đầu giảng thuật.
Dân chúng tầm thường như thế nào lại biết Hoàng Hạc Minh ở kinh thành sự tình?
Ta hoài nghi cố sự này đầu nguồn là một tên quan viên.
Ta sinh ra hoài nghi, tìm hoàng gia nhân hiểu rõ tình huống.
Bọn hắn đều nói Hoàng Hạc Minh vẫn luôn cùng Hắc Phong trại có liên hệ, nhưng chưa từng thấy Hoàng Cựu Thành từng trở về.
Nhiều nhất là gặp qua Hắc Phong trại người đến qua.
Lý Hiệu Tổ, ngươi là Hoàng Cựu Thành sao?
Hừ.
Lý Hiệu Tổ không có trả lời, biểu lộ khinh thường.
Chu Giã cũng không tức giận, bởi vì hắn đã tìm tới trong gai rối ở giữa một cái đầu sợi, rất nhanh liền có thể sắp xếp như ý nó.
Ngươi thừa nhận không thừa nhận cũng không quan hệ, Hoàng Cựu Thành là 10 năm trước mất tích, nhưng này lúc hắn đã trưởng thành, bộ dáng cũng nên định hình, tìm hoàng gia nhân đến nhận một nhận là được rồi.
Chu Giã phái nha dịch đi tìm hoàng gia cùng hắn quen biết mấy cái kia.
Đại nhân,
hắn không phải Hoàng Cựu Thành.
Ta cùng Hoàng Cựu Thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sẽ không nhận lầm.
Đúng vậy a, ta nhìn hắn lớn lên, hắn không phải Hoàng Cựu Thành.
Chu Giã để hoàng gia nhân tách ra nhận thức, kết quả tới mấy cái đều nói không phải Hoàng Cựu Thành.
Ta chính là Lý Hiệu Tổ, ta chưa từng nói qua chính mình là Hoàng Cựu Thành.
Lý Hiệu Tổ cũng biết không giấu được.
Chu Giã cười nói, cho nên ngươi 10 năm trước giết Hoàng Cựu Thành, sau đó lại giả mạo hắn, cho Hoàng Hạc Minh đưa tin, để hắn cho ngươi tiện lợi.
Ha 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 ha, ha 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 ha, chương 359, chó cùng rứt dậu chương 359, chó cùng rứt dậu. Lý Hiệu Tổ ngửa mặt lên trời cười to.
Là ta giết.
Hắn mặc một thân phú quý liền dám đi sơn lâm, ta không cướp hắn, cướp ai?
Cướp hắn, mới biết được là Hoàng Hạc Minh cháu trai.
Vậy thì càng không thể thả, thả hắn, ta Hắc Phong trại còn muốn hay không?
Cho nên ta để hắn cho Hoàng Hạc Minh viết thư, liền nói hắn đã gia nhập Hắc Phong trại.
Cái kia Hoàng Cựu Thành cho là ta thật muốn thu hắn, đối với ta mang ơn, cho ta giảng rất nhiều chính hắn sự tình.
A, thật sự là ngây thơ a.
Một năm sau, ta giết hắn, cũng thay thế hắn.
Ta viết tin nói cho Hoàng Hạc Minh, nói dùng trước kia chữ viết dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên về sau đều sẽ cho người thay thế viết, hắn liền tin.
Từ đó về sau, Hoàng Hạc Minh liền sẽ cho ta một chút tin tức, gia tộc khác vận hàng tin tức. có đôi khi hắn sẽ còn chủ động đưa tiền cho ta, ngươi nói xong buồn cười hay không? Ta giết hắn thương yêu nhất cháu trai, hắn vẫn còn đưa tiền cho ta. Hắn đến chết cũng không biết. Ha 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 ha, Chu Dã chờ hắn tiếu cú mới lại hỏi, nếu là ngươi giết Hoàng Cửu Thành, vậy hắn Ngọc Bội tại sao lại xuất hiện ở Chu huyện thừa nhà? Lý Hiệu Tổ sững sờ, biết mình có chút đắc ý bên báo. Vậy ai biết, chúng ta cầm tang vật đương nhiên là trả tiền, ta sớm đem Ngọc Bội bán.
A, bán cho ai, ở đâu bán đi?
Vậy ai nhớ kỹ?
Chu huyện thừa đâu?
Ngươi cũng không biết ngươi từ chỗ nào mua.
Ta không biết, không đối, đó căn bản không phải đồ của nhà ta.
Chu Dã đột nhiên đặt câu hỏi Chu huyện thừa, Chu huyện thừa toàn bộ hành trình tại thay Lý Hiệu Tổ lo lắng, kém chút liền thuận hắn lại nói đi xuống.
Đây cũng không phải là nhà ngươi, vậy cũng không phải nhà ngươi, chẳng lẽ là trong nhà của ta?
Chu bố nhân, ngươi còn không thành thật bàn giao.
Ngươi là thế nào cấu kết Hắc Phong trại?
Giết thế nào Hoàng Hà Minh?
Lại là tại sao cùng Hắc Phong trại hùn bốn tại vùng ngoại ô giết nhiều như vậy người giang hồ?
A, vừa nói như vậy, giống như đều rất hợp lý a.
Không có Hắc Phong trại trợ giúp, ngươi sao có thể giết chết nhiều người như vậy?
Hoàng gia Từ Đường có phải hay không cũng là ngươi?
Chu huyện thừa cũng trợn tròn mắt, hắn là làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng không có làm qua nhiều chuyện như vậy a.
Còn có tiền nhiệm huyện lệnh chết, có một vị là bị cương châm đâm xuyên sọ đỉnh mà chết.
Tống Từ lúc này cũng bị Chu Dã mang lệnh, chí ít hắn tra xét cương châm, đủ để định Chu huyện thừa tội.
Ta hoan uổng.
Ta không có giết Hoàng Hà Minh.
Cái kia mặt khác ngươi cũng nhận.
Không có, ta chưa từng giết người.
Tốt, đến tiếp tục truyền người làm chứng.
Kim Liên đi tới.
Kim Liên, Hoàng Hạc Minh thời điểm chết, ngươi ngay tại trong phòng, ngươi đến nói cho ta biết hung thủ là ai.
Kim Liên lông mày cau lại.
Đại nhân, người kia nói thế nào cũng là ta là ân công, ta không có khả năng bán ân công.
Hôn trướng.
Dám bao che tội phạm.
Đến nha Kim Liên, ngươi không cần cố chấp.
Đột nhiên Kim Ba cũng bật ra, nước mắt rưng rưng quên giải.
Kim Liên à, ngươi liền nghe đại nhân lời nói ra đi.
Bao che tội phạm là phạm pháp.
Ngươi cũng không thể ra lại chuyện, ngươi là muốn ép cha chết sao?
Chu Dã trong lòng cười thầm, cái này Kim Ba diễn kỹ so Kim Liên càng hơn một bậc a.
Kim Liên nước mắt lượn vành, tình thế khó xử, cuối cùng thở dài, đối với Chu huyện thừa.
Ân công, ân đức của ngươi ta kiếp sau trả lại, đời này ta chỉ có thể trước hiếu kính cha ta.
Ngươi đang nói cái gì?
Chu huyện thừa giống như là dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu, muốn rời xa, nhưng Kim Liên hay là chỉ hắn.
Ân công, mặc dù ngươi lúc đó che mặt, nhưng lông mày của ngươi con mắt rất là xuất chúng, nô gia cả một đời cũng không quên được.
Mà lại, thanh âm của ngươi ta cũng nhớ kỹ.
Ngươi nói láo.
Ngươi oan uổng ta.
Chu huyện thừa đỏ ngầu cả mắt.
Ai nha, Chu bố nhân a, không phải liền là vừa chết sao?
Ngươi sợ cái gì?
Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi liền nhận đi.
Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lật lại bản án?
Chu Dã đã không nóng không đổi, như cái quần chúng ăn dưa.
Lưu Phúc Lộc, ngươi thật là ác độc.
Những sự tình kia đều là ngươi làm, đều là ngươi.
Chu huyện thừa đột nhiên nổi điên, hướng Chu Dã đánh tới.
Tống Khánh mau tới trước ngăn cản, không cẩn thận đem trên đất châm hạt đá ngã lăn, vừa vặn rơi vào Chu huyện thừa dưới chân.
Chém Lý Hiệu Tổ.
Chu Dã không để cho Tống Khánh tới, bởi vì hắn cái bàn cao, tùy ý triệt thoái phía sau liền có thể né tránh. Hắn bảo vệ ngồi phía bên trái Tống Tử, hô lớn câu này.
Tống Khánh nghe lệnh lập tức rút đao, quay người chém vào Lý Hiệu Tổ.
Lý Hiệu Tổ bởi vì hai chân thụ thương, lại bị trói chặt, căn bản không tránh được.
Khẩn cấp như vậy, Chu huyện thừa rốt cục đá lên dưới chân châm hạt, rút ra cương châm bắn thẳng đến Tống Khánh.
Coi chừng.
Chu Dã nhắc lại cũng đã chậm.
Tống Khánh chuyên chú vào Lý Hiệu Tổ, không để mắt đến sau lưng, hoặc là hắn cố ý phóng túng sau lưng Chu huyện thừa.
Một viên cương châm chính giữa cổ tay của hắn, trong tay hắn cương đao tuột tay rơi xuống.
Tống Khánh lại duỗi ra một tay khác, tiếp nhận chôi đao.
Hắn thanh đao gác ở Lý Hiệu Tổ trên cổ.
Đến nha, lấy mạng đổi mạng.
Chu huyện thừa châm thứ hai đã rút ra, chỉ có thể lần nữa buông xuống.
Tống Khánh huynh đệ cấp tốc tiến lên, cầm xuống Chu huyện thừa.
Chu Dã nhìn lướt qua Tống Khánh.
Chu huyện thừa dùng chính là hắn châm, Tống Khánh vận khí không tốt, vừa lúc là độc châm.
Cực kỳ trông coi, Tống Khánh cùng ta đến hậu đường.
Lưu Minh, ta hiểu sơ y thuật.
Không cần Tống Minh, ta am hiểu giải độc.
A.
Chu Dã cương châm dùng chính là độc rắn, vì để tránh cho chính mình có đôi khi ngộ thương, hắn mang theo tương ứng độc rắn huyết thanh.
Tình huống khẩn cấp, ở phía sau đường, Chu Dã trực tiếp để tiểu cơ từ không gian bối bao xuất ra dược tề,
cho Tống Khánh đánh một châm, sắc mặt của hắn từ từ khôi phục bình thường.
Chu Dã quát lớn hắn tự tác chủ trương cử chỉ lỗ mãng, Tống Khánh lại chỉ nhìn chằm chằm trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất dược tề.
Chu Dã lúc này nghe được tiếng kêu sợ hãi, lập tức trở về đến đại sảnh, phát hiện phía trước lại loạn thành một đoàn.
Chu huyện thừa chết,
nô chủ bộ trốn ở dưới ghế run lẩy bẩy.
Diêm Tam bọn người cầm tên nỏ nhắm ngay hình lộ.
Tình huống như thế nào?
Tống Tử giải thích nói, hình đại nhân giết người diệt khẩu, chúng ta không có ngăn lại.
Nói cái gì giết người diệt khẩu?
Ta chính là tức giận Chu huyện thừa làm nhiều như vậy chuyện ác, muốn đánh hắn một trận, kết quả thất thủ.
Hình lộ một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ.
Chu Dã lại thấy được Lý Hiệu Tổ ánh mắt kiêu hận.
Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên đại sảnh chính vị.
Ngươi tới, cầm hình đại nhân cá phủ, đi trước đem phủ binh sắp xếp cẩn thận.
Rượu ngon thức ăn ngon chuốc say lại độc thủ, biết không?
Là.
Diêm Tam điều tập hơn 10 người, đi ra ngoài.
Hình đại nhân a, ngươi mưu đồ gì?
Giết người không giết sạch sẽ, không phải là giết phí công sao?
Hình lộ nhíu mày, không biết mình chỗ nào sai.
Chu Dã để cho người ta đem hắn trói chặt, kéo đến một bên, nhìn về phía Lý Hiệu Tổ.
Hiện tại ngươi nên nhận tội đi.
Ngươi nếu là cái gì cũng không nói, Chu huyện thừa liền chết vô ích.
Hình đại nhân có người sau lưng, một cái ngộ sát, thật đúng là không nhất định có thể định hắn tội chết.
Lý Hiệu Tổ hung tợn nhìn thoáng qua Chu Dã, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Là, nhưng Chu Huyện Thừa không chết ở trên tay của ta, ngươi muốn báo thù cũng không thể ánh sáng tìm ta. Ngươi liền cam tâm nhìn thấy Hình đại nhân hảo hảo mà thăng quan phát tài. Lý Hiệu Tổ cắn răng, nhìn một chút Hình Lộ, lại nhìn một chút Chu Dã, Chu Phi là nói, hắn không phải Chu bố nhân, hắn là cha ta, Lý Phi. Tổ phụ của ta gọi Lý Quỷ, các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, ra trên bia mộ không cần viết sai. Công đường tất cả mọi người bị chấn kinh, nhất là Ngô chủ bộ, còn có nha môn lão nhân, Chu Huyện Thừa thế mà không phải Chu Huyện Thừa. Chút chuyện này xử lý, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần đáng chết chết, Chu Dã hay là rất đại độ, thân hậu sự hoàn toàn có thể thỏa mãn. 14 năm trước, hai cha con chúng ta đi vào Thanh Đường huyện, chuẩn bị kế thừa tổ thượng vinh quang, chiếm núi làm vua. Mới vừa ở trên núi tìm xong địa phương, lại đụng phải Chu bố nhân. Hắn là cái cử nhân, không có thi đậu tiến sĩ, dùng tiền mua một huyện thừa con trước. Loại người này có thể làm quan tốt. Ta cùng cha ta trực tiếp mời hắn ăn đao tứ diện. Hắn có phải hay không quan tốt đã không cách nào nghiệm chứng, nhưng cha ngươi không phải quan tốt. Chu Dã xen vào một câu. Chương 360, trao đổi ích lợi. Chương 360, trao đổi ích lợi. Lý Hiệu Tổ cũng không có phản bác, tiếp tục nói, cha ta cầm quan bằng mới phát hiện Chu bố nhân lại là chúng ta đồng hương, lại tuổi của hắn, dáng người, hình dạng đều cùng cha ta không sai biệt lắm. Thế là cha ta liền có một cái to gan chủ ý. Hắn cầm quan bằng tiến vào huyện nha, thế mà thật không ai hoài nghi. Ngay từ đầu cha ta chỉ là muốn bất bút tiền liền đi. Về sau Lý Hiệu Tổ thở dài. Về sau hắn nói, tổ phụ ta làm trộm làm không rõ, làm quan cũng làm không rõ, quan vị kết hợp mới là chính đồ. Hắn để cho ta về núi bên trong tiếp tục làm thổ phỉ, hắn thì tại huyện nhà khi huyện thừa. Quả nhiên, có hắn âm thầm trợ giúp ta Hát Phong trại cấp tốc của thời, mà có Hát Phong trại trợ giúp, hắn cũng rất nhanh nắm giữ cả huyện thành. Chỉ là tiệc vui trong tàn, hoàng gia tới, Hoàng Hạc Minh trở lại quê hương, hết thảy đều hướng hắn làm chuẩn. Hai cha con chúng ta cố gắng lâu như vậy, mới nắm giữ quyền lực, lập tức liền không có. Chúng ta không cam tâm, lại cũng chỉ có thể khuất phục. Phụ thân ẩn nhẫn 2 năm, kết quả ta thọc cái soạn. Ta không cẩn thận cấp từ trong nhà trốn đi Hoàng Cửu Thành, ta còn đánh gãy chân của hắn. Hoàng Cửu Thành có thể nói là Hoàng Hạc Minh thích nhất cháu trai, cho nên chuyện này không có cách nào hóa giải. Cha ta chỉ có thể định ra một loạt nhu đồ, lấy ứng đối hoàng gia. Đầu tiên, ta để Hoàng Cửu Thành cho Hoàng Hạc Minh viết thư, ngăn chặn hắn. Sau đó từ từ thay thế Hoàng Cửu Thành. Sau đó phụ thân ta mượn cơ hội châm ngòi ngay lúc đó huyện lệnh cùng Hoàng Hạc Minh quan hệ. Kết quả cái kia huyện lệnh rất nhanh liền điều đi. Đây là phụ thân ta không nghĩ tới. Hạ cái huyện lệnh đi tới thời điểm, phụ thân ta liền trực tiếp khuyến khích huyện lệnh tiêu phỉ. Hoàng Hạc Minh vẫn cho là Hắc Phong trại trại chủ là hắn cháu trai. Ai thiếu phỉ chính là đắc tội hắn. Thế là đời thứ nhất huyện lệnh chết. Tiếp theo chính là cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến cái thứ sáu. Những năm này Hoàng Hạc Minh không phải là không có hoài nghi là phụ thân ta làm tay chân, nhưng hắn đã không cần thiết. Trong những người này có hắn giết, có phụ thân ta giết, bọn hắn lẫn nhau đều có nhược điểm, mọi người một dạng đen mới có thể tín nhiệm lẫn nhau. Phụ thân ta một mực dung túng bọn hắn hoàng gia nhân, chỉ cần ta giết Hoàng Cửu Thành sự tình không bại lộ, phụ thân ta sẽ cùng Hoàng Hạc Minh một mực hợp tác xuống dưới. Sau đó ngươi liền đến. Lưu Phúc Lộc, phụ thân ta nói ngươi cùng chúng ta rất giống, đều là không từ thủ đoạn. Chu Dã cười cười, hỏi bên cạnh phụ trách ghi chép thư lại. Hắn nói, nhặt trọng yếu nhớ, hiểu chưa? Cái này thư lại cũng là Chu Dã chính mình dùng tiền xin mời, minh bạch Chu Dã ám chỉ. Đại nhân yên tâm, tuyệt đối chân thực ghi chép. Ta và các ngươi không giống với, ta là con tốt. Ngươi không biết ta cho tới bây giờ đến nơi đây, liền không chuẩn bị cùng các ngươi thông đồng làm vậy sao? Lý Hiệu Tổ cười khinh miệt cười. Tùy ngươi nói, ngươi nói những tội danh kia ta đều nhận. Nhưng có một đầu, hắn phải chết. Lý Hiệu Tổ chỉ Hình Lộ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất minh bạch mình tại làm gì. Hình Lộ cũng không biết Chu Huyện Thừa không phải Chu Huyện Thừa, càng không biết Lý Hiệu Tổ là Chu Huyện Thừa thân nhi tử. Nếu như biết, hắn cũng không giới sát thủ, trực tiếp dùng Lý Hiệu Tổ bệnh ý hiếp Chu Huyện Thừa càng hữu hiệu. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Ta đương nhiên rõ ràng, chuyện của các ngươi, phụ thân ta cho tới bây giờ cũng sẽ không giấu giếm ta. Không phải liền là Dương Bất Hối, Dương Tương sao? Ngươi nói ai? Tống Tử Chính nghe được khởi kình, ly kỳ như vậy bản án nhất định phải nhớ kỹ, viết đến trong sách bừng tỉnh hậu nhân. Đột nhiên nghe được đại nhân vật nào đó danh tự. Dương Bất Hối, đương triều nhất phẩm, tả thừa tướng. Hình Lộ mồ hôi lạnh đều đi ra. Xong, toàn xong. Hoàng Hạc Minh phía sau một mực có Dương Bất Hối duy trì. Những năm này chết mấy huyện làm cho đều không có người cha, cũng là bởi vì Dương Bất Hối đang can thiệp. Phụ thân ta cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai Hoàng Hạc Minh trong tay có Dương Bất Hối thông đồng với địch chứng cứ phạm tội. Hoàng gia từ đường chính là Hình Lộ dẫn người làm, phụ thân ta thu đôi. Bởi vì Hoàng Hạc Minh chết, hoàng gia nhân lấy được chứng cứ phạm tội còn muốn uy hiếp Dương Bất Hối. Hình Lộ giết tất cả cảm kích hoàng gia nhân, lại bị diệt thông đồng với địch chứng cứ phạm tội. Có chứng cứ hay không? Đương triều tể tướng há lại cho ngươi chống rông vu hãm. Chu Dã thúc giục Lý Hiệu Tổ nói điểm chính. Lý Hiệu Tổ nghĩ nghĩ mới nói, có. Dương Tương tự tay viết thư, cha ta giữ lại cũng là vì bà bệnh. Không có khả năng. Hình Lộ là thật luôn cuống. Làm sao không có khả năng? Chu Dã châm chọc nhìn về phía hắn. Hình Lộ lại ngậm miệng. Lý Hiệu Tổ mở miệng nói, hắn đương nhiên nói không thể nào, bởi vì ta cha ở ngay trước mặt hắn đốt đi. Thế nhưng là cha ta khách giang hồ thời điểm, là có tiếng nhanh tay, ở ngay trước mặt hắn đem thư đã đánh cháo. Các ngươi hiện tại đi cha ta thư phòng, có một bức quan công hình, lá thư này tại trong quần trụ. Tống Khánh cũng không biết độc tính có hay không làm dịu, Chu Dã trừ công đường thừa nha dịch không người có thể dùng. Tống Tử chủ động nói ra, can hệ trọng đại, ta tự mình đi. Tốt. Coi chừng. Tống Tử rời đi, Chu Giã thừa cơ tiếp tục thẩm. Dương Bất Hối sự tình đợi lát nữa nói, mặt khác tội, ngươi có nhận hay không? Ngươi muốn cho ta nhận cái nào? Hiện tại hoàng gia từ đường án có, 6 tên huyện lệnh bản án cũng có. Hoàng Hạc Minh là của ngươi giết, hay là phụ thân ngươi? Lý Hiệu Tổ mang theo ý vị không rõ dáng tươi cười, cùng Chu Giã ánh mắt giao lưu. Giết Hoàng Hạc Minh chính là cao thủ. Đối với, trừ độc châm, còn cần hỏa súng. Là ta giết. Cha ta độc châm ta cũng sẽ dùng, chỉ là bình thường không thường dùng. Hỏa súng đâu? Sơn trại bị hủy, ném đi. Ân, vùng ngoại thành đoàn diệt vụ án kia đâu? Cũng là ta, ta dẫn người làm. Có thể Tống đại nhân cảm thấy hẳn là một người làm. Ta mang người bao vây bọn hắn, sau đó tự mình động thủ giết. Không có khác, chính là ưa thích giết người. À, vậy cũng giải thích hỏa súng liên phát vấn đề, là có người cho ngươi đưa hỏa súng, giúp ngươi châm lửa. Đối với, còn có hoàng gia ác thiếu bị giết án. Ân, cùng Hoàng Hạc Minh cùng một đêm chết, ngươi nghĩ kỹ lại nói. À, là Hồng Hồ Tử, hắn cùng vị kia hoàng thiếu gia tranh giành tình nhân, đoán chừng trong đêm động thủ, bất quá, cụ thể ta không biết. À, Hồng Hồ Tử là ta để cho ta tra giết. Sau đó, tâm sự chi tiết. Ân, đều nhớ kỹ sao? Bên cạnh Thư lại lau mồ hôi. Nhớ kỹ. Phạm nhân toàn bộ nhận tội. Cái gì? Vừa vặn Tống Tử trở về. Đã tìm được chưa? Chu Gia không có trả lời hắn, mà là hỏi thăm lá thư này. Tìm được, chuyện này đã không phải là ngươi có thể phụ trách. Cái kia giao cho Châu Phủ. Không được, Châu Phủ Tần Đại Nhân là Dương Tương học sinh, Hình Lộ cũng là Châu Phủ người. Hay là ta viết cái tấu chương, để cho ta nhạc phụ hỗ trợ đưa lên đi. Tống Tử trở về, Chu Gia liền nhanh chóng kết án. Đem tương quan phạm nhân đều giam giữ đến người của hắn phụ trách lâm thời nhà tù. Diêm Tam cũng trở về đến báo cáo, những cái kia phủ quân đều đã say ngã, tạm thời khống chế được. Nhưng bọn hắn ít người, cần trợ giúp. Tống Tử lại chạy tới hướng biên quân xin giúp đỡ. Chu Gia thừa dịp Tống Tử không tại, bụng trộm thăm viếng Lý Hiệu Tổ. Đại nhân, ta ban ngày phối hợp sao? Lý Hiệu Tổ giống như là đã sớm biết Chu Gia sẽ đến, trêu chọc nói. Chu Gia cũng không có quanh co lòng vòng. Ngươi muốn cái gì? Thả ngươi là không thể nào. Ta muốn tự tay giết hắn. Hình Lộ, ta không tin các ngươi làm quan. Những năm này ta cùng cha ta đều thấy rõ ràng, quan lại bao che cho nhau, chưa từng ngoại lệ. Ta có thể cho hắn ngoại ý muốn tử vong. Không được. Lý Hiệu Tổ con mắt đỏ bừng. Phụ thân ta một thế kiêu hùng, bị hắn phế vật như vậy, ở ngay trước mặt ta vặn gãy cổ, ta nhất định phải tự tay báo thủ, rửa sạch nhục nhã. Tốt. Chu Giã nghĩ đến một cái biện pháp. Nhưng ta làm sao cam đoan, hoàn thành yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ không phản cung. Đến lúc đó, ta cũng đã chết chính là. Có thể ngươi không tìm ta báo thủ. Phụ thân ngươi kỳ thật cũng coi như ta hại chết. Lý Hiệu Tổ cười. Ngươi đương nhiên sẽ không có kết cục tốt, ngươi cảm thấy Dương Bất Hối sẽ bỏ qua ngươi. Đã hiểu. Tốt, liền theo ngươi mới vừa nói, ngươi đem tội danh đỉnh, ta để cho ngươi giết Hình Lộ, một lời đã định. Chương 361, thẳng thắn cục chương 361, thẳng thắn cục Tống Tử mời tới một đội biên quân đến khống chế Hình Lộ thủ hạ phụ quân. Mặc dù hắn là cái cương trực công chính người, nhưng làm việc sự tỉnh thời điểm, sử dụng nhạc phụ tên tuổi cũng không có gì. Không có qua mấy ngày, kinh thành người tới, Tiết Thái sư phái thị vệ đến bảo hộ Tống Tử con rể này. Thuận tiện đem người liên can phạm người làm chứng đưa đến kinh thành thẩm vấn. Tiết Thái sư thái độ rất rõ ràng, đây là chuẩn bị ngạnh cương Dương Tương cho mình con rể trải đường. Đương nhiên trong này khẳng định cũng có chính trị đấu tranh nhân tố. Chuyện này lập tức cùng Chu Giã cái này tiểu huyện lệnh không có quan hệ. Hắn đem tất cả vụ án người liên quan, vật đều giao tiếp cho Tống Tử người. Giao tiếp phạm nhân thời điểm, Lý Hiệu Tổ trước bị mang ra ngoài. Tống Khánh Nhẫn nấp hướng trong tay hắn lấp một cây có độc cương châm. Lý Hiệu Tổ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt minh bạch, đem cương châm cầm ở trong tay. Sau đó Hình Lộ cũng bị mang ra ngoài. Hình Lộ cũng là võ nghệ cao cường, nhưng đóng vài ngày sau bước chân có chút lỗ mãng, đầu óc quay cuồng. Đại khái là mấy ngày nay không chút ăn cơm xong nguyên nhân. Lý Hiệu Tổ cũng nhìn ra đối phương trạng thái không tốt, hắn lập tức phá tan bên người nha dịch, phóng tới Hình Lộ. Ai đu, phạm nhân chạy trốn. Tống Khánh hô to một tiếng, nhưng không có cái gì động tác. Trơ mắt nhìn xem Lý Hiệu Tổ vọt tới Hình Lộ bên người, dùng trên tay xích sắt ghìm chặt Hình Lộ cổ. Hình Lộ còn muốn dây rủa, một cây cương châm đâm vào hắn huyệt thái dương. Từ từ, hắn đã mất đi tất cả khí lực. Lý Hiệu Tổ, ngươi làm gì? Chu Giã nguyên bản đang cùng Tống Tử nói chuyện, tranh thủ thời gian xông lại, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Dù sao muốn chết, ra ra kéo mấy cái đệm lưng. Lý Hiệu Tổ gặp Hình Lộ không dãy rủa nữa, vứt bỏ thi thể của hắn, lại hướng Chu Giã vọt tới. Tống Khánh lúc này mới lên trước ngăn cản, hoành đao tới, lại bị Lý Hiệu Tổ xích sắt vung đoạn. Lý Hiệu Tổ lúc đầu cũng là cao thủ, Chu Giã ban đêm xông vào Chu huyện thừa nhà thời điểm, đã giao thủ qua. Trước đó Diêm Tam bọn hắn cũng là dùng tên nọ mới bắt được hắn. Chu Giã nhíu mày, hắn dựa theo ước định cho Lý Hiệu Tổ cơ hội giết Hình Lộ, không nghĩ tới đối phương không nói võ đức, còn muốn giết hắn. Tống Khánh ném đi đao tiếp tục cùng Lý Hiệu Tổ dây dưa, lại rõ ràng rơi xuống hạ phòng, những người khác cũng đang tìm cơ hội tiến lên, nhưng thủy chung không thể tới gần người. Chu Giã bên này người chỉ có Tống Khánh thân thủ tốt nhất, hắn đều không được, người khác càng không được. Tống Tử hộ vệ đúng trọng tâm nhất định có cao thủ, chỉ là bọn hắn đều không có xuất thủ, tất cả bên cạnh nhìn xem. Biên quân trong tay cung nỏ cũng dương cung mà không phát. Chu Giã lặng lẽ vẽ ra một cây cương châm, chuẩn bị động thủ, lại lòng sinh cảnh giác. Hắn liếc qua không nhúc nhích tí nào Tống Tử. Đây không phải Tống Tử phong cách, hắn đang thử thăm dò. Là trước đó ta tại công đường ngăn cản Hình Lộ, nhưng hắn không có tin ta giải thích, cho nên thăm dò. Hắn còn đang hoài nghi ta. Chu Giã đem cương châm thu hồi đi, quay đầu tìm tới nhà tù bên cạnh một cái nặng nề gông xiềng.
Hắn vén tay áo lên, giơ lên gông xiềng, liền quay người phóng tới chiến trận. "Tống Khánh, ta đến giúp ngươi." "Người chưa tới, gông xiềng trước bay đi." Tống Khánh cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh. Ầm, gông xiềng rơi xuống đất. Chu Dã tay không vọt tới trước mặt. Tống Khánh tranh thủ thời gian bảo vệ. "Đại nhân, coi chừng a, hắn vốn chính là xung ngươi." Tống Khánh lời này để tỉnh bị khiếp sợ Lý Hiệu Tổ. Hắn lập tức lại vọt lên. Tống Khánh ngăn ở phía trước, trái cản phải cản. Chu Dã tại phía sau hắn ngã trái ngã phải, một bộ yếu đuối không có khả năng tự lo liệu bộ dáng. Mắt thấy hai người đều muốn xong đời, Tống Tử rốt cục nhìn không được, bắt lại. Bên cạnh hắn thị vệ mới xuống tới. Mấy thị vệ này là Tiết Thái sư an bài, tự nhiên đều là hảo thủ. Tiên hậu giáp kích, rất nhanh liền hạn chế lại Lý Hiệu Tổ hành động phạm vi. Chu Dã xem xét, cái này không được a. Lý Hiệu Tổ có thể trái với ước định giết hắn, liền có thể phản cùng, đem công tội danh lại quăng trở về. Không thể để cho hắn sống. Chu Dã gặp Lý Hiệu Tổ lập tức sẽ bị bắt, lập tức hô to, nhanh cứu Hình đại nhân, ta có giải dược. Lý Hiệu Tổ rõ ràng sững sờ, hắn vừa rồi quên xác nhận Hình Lộ có chết hay không đâu. Hắn dùng độc châm là Chu Dã người cho, Chu Dã cũng thật sự có giải dược. Chu Dã chính là đang uy hiếp hắn. Ngươi có thể đổi ý, ta cũng có thể đổi ý bảo trụ Hình Lộ. Lý Hiệu Tổ càng cùng mấy cái thị vệ giao thủ, càng tâm mát, biết mình không có cơ hội. Sống sót bất quá là thụ càng nhiều cốt đủ. Hắn tìm cơ hội nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đao, nhắm ngay cổ của mình. Các ngươi không xứng giết ta. Lý Hiệu Tổ kiệt ngạo nhìn về phía đám người, dùng sức lau cổ của mình. Ngăn lại hắn. Tống Tử lúc này sốt ruột, đã chậm. Chu Dã lại là nhẹ nhàng thở ra, may mắn cái này Lý Hiệu Tổ tâm cao khí ngạo, nếu là chịu chịu vừa, thật đúng là gọi hắn còn sống. Tống Minh, chết thì chết, khẩu cung chứng cứ đều tại, làm gì lo lắng. Có thể bằng vào Dương Tương viết cho Chu Huyện Thừa một phong gọi hắn phối hợp Hình Lộ giết người tin, sợ là nhào lộn hắn. Chu Dã trong tay kỳ thật còn có một số từ Hoàng Hạc Minh trong phần mộ đào được, Dương Bất Hối cùng ngoại tộc thông tin, đây mới thực sự là chứng minh thực tế. Chỉ là, Tống Tử người này chính phát tà. Chu Dã sợ chính mình mất đi những tư tín này, Tống Tử đối với mình pháp bất dung tình. Hiện tại hai cái nghi phạm đều đã chết, ngươi định làm như thế nào? Chu Dã hỏi Tống Tử. Tống Tử sắc mặt kiên nghị. Mặc dù gian nguy, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bán nước gian tặc chiếm cứ cao vị. Ta liều chết cũng phải đem Dương Bất Hối kéo xuống ngựa. Chu Dã âm thầm thở dài. Liền sợ ngươi thật mất mạng, nhưng cũng không có cách nào động người khác một hảo. Chu Dã trung quy là không có cách nào nhìn xem như thế một cái một lòng vì dân vị quan tốt, đi đến mặt lộ. Ngươi ngày mai lại đi, đêm nay ta đưa ngươi một món lễ vật. Lưu Minh, ngươi biết, ta từ trước tới giờ không tu lễ. Yên tâm, không phải hối lộ ngươi. Ta lúc đầu đến Thanh Đường huyện đi nhậm chức, ngươi cho ta 20 lượng lộ phí, giúp đại ân. Cũng nên cho ta cơ hội hồi báo một chút. Chu Dã nói xong, không có cho Tống Tử cơ hội cự tuyệt, trực tiếp rời đi. Đêm đó, Chu Dã xếp đặt tư yến chỉ mời Tống Tử. Tống Khánh mang theo huynh đệ của mình đem chung quanh ngăn cản đứng lên. Tống Tử thị vệ cũng bị ngăn tại bên ngoài. Lưu Minh, ngươi lại chiến trận như vậy, vì cái gì? Chu Dã cho Tống Tử rót một chén rượu. Tống Minh a, hay là ngươi đến nói một chút ngươi đối ta hoài nghi đi. Ngươi hỏi, ta liền trả lời, đêm nay ta tuyệt không nói dối ngươi. Tống Tử sửng sốt một chút, uống Chu Dã đổ rượu. Hoàng Hạc Minh là ngươi giết, vùng ngoại ô đoàn diệt án cũng là ngươi làm. Ngươi kỳ thật biết võ công. Ta trước đó đối với ngươi nhận biết đều là sai. Tống Tử hỏi liên tiếp vấn đề, đó có thể thấy được hắn đã bởi vì Chu Dã có chút hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật hắn chỉ sai một chút, cũng không biết hắn Lưu Minh đã đổi người. Vì cái gì hoài nghi ta? Bởi vì Hoàng Hạc Minh chết đối với Chu Huyện Thừa, A Không, Lý Phi cùng Lý Hiệu Tổ rất bất lợi. Bọn hắn có lẽ cũng hy vọng Hoàng Hạc Minh chết, nhưng chưa đến thời điểm. Ta liền muốn Hoàng Hạc Minh chết đối với người nào có lợi nhất? Đương nhiên là vừa tới Thanh Đường huyện, tứ cố vô thân ngươi. Ta trả lời trước ngươi một vấn đề cuối cùng, trước ngươi đối ta nhận biết không có sai. Ta từng là cái kia có nhiệt huyết, có khát vọng lưu phúc lộc. Chỉ là hiện thực thay đổi, ta cũng không thể không đi thích ứng. Tống Tử thở dài, hắn cũng không phải đọc tử thư, lý giải Chu Gia nói tới. Hắn cho Chu Gia cũng đổ một chén rượu. Chu Gia nói tiếp, ta đi vào Thanh Đường huyện, tứ phía đều là địch, một người đối kháng cả huyện nhà, còn có cái bối cảnh thâm hậu hoàng gia. Vừa đến đã nhận lấy Hà Dịch thừa rượu độc chiêu đãi. Ta dựa vào cơ trí của mình, bảo vệ tính mệnh. Sau đó Chu Huyện Thừa dùng hành động nói cho ta biết, toàn bộ Thanh Đường huyện là Hoàng Hạc Minh nói tính. Bọn hắn tựa như là Diêm Vương thủ hạ tiểu quỷ, muốn bao nhiêu khó chơi liền nhiều khó khăn quấn, cho nên ta thẳng thắn xử lý bọn hắn Diêm Vương. Nhìn các ngươi những này tiểu quỷ có thể nhảy nhót đến khi nào? Tống Tử không nghĩ tới Chu Gia thật rất ngay thẳng nói ra. Thật là ngươi giết Hoàng Hạc Minh. Là. Chương 362, quét sạch chương 362, quét sạch cái kia vùng ngoại thành đoàn diệt án cũng là ngươi. Hai cái này bản án thủ pháp một dạng. Đối với một mình ngươi. Chu Gia cười cười, ngay trước Tống Tử mặt, để tiểu cơ đem khẩu súng cùng châm hạt từ không gian bối bao bên trong đem ra. Nhìn trên bàn trống rỗng nhiều hai dạng đồ vật, Tống Tử chén rượu trong tay rơi vào trên mặt bàn. Yêu pháp thuật? Không phải, nhưng ngươi có thể cho rằng như vậy. Tống Tử một hồi lâu mới nói ra được. Người giống như ngươi nhiều không? Ta nói là biết cái này chủng cách không thủ bật người. Chu Dã nghiêm túc nghĩ, kẻ bắt trước rất nhiều, nhưng là một cái người địa phương gặp được nhiều cái kẻ bắt trước xác suất hẳn là rất thấp. Ừ, tuyệt đối bên trong có một hai cái đi. Vậy là tốt rồi, vậy đã nói rõ ta trước đó tra án kinh nghiệm còn hữu dụng. Sách của ngươi bản thảo không phải cho ta nhìn qua sao? Ngươi những cái kinh nghiệm thi phương pháp, xử án kỹ xảo đều là trải qua kiểm nghiệm, không có vấn đề. Không cần bởi vì một cái trường hợp đặc biệt liền lật đổ dĩ vãng tất cả nhận biết. Tin tưởng ta, sách của ngươi khai sáng một cái tiền lệ, sẽ lưu truyền thiên cổ. Tống Tử tựa hồ nhận ủng hộ, gật gật đầu. Chu Giá lại để cho tiểu cơ đem trên bàn súng ngắn cùng châm hạp thu hồi lại đi. Ta hôm nay nói cho ngươi những này chính là chứng minh một sự kiện, ngươi là không có cách nào bắt ta, cho nên không cần lãng phí thời gian. Dương Bất Hối so ta càng nên nhận luật pháp chế tài. Không có người nào so với ai khác càng đáng chết hơn. Dương Bất Hối ta muốn bắt, ngươi, ta cũng phải bắt. Ngươi tự thú đi. Ta sẽ thay ngươi cầu tình. Tống Tử nói đến rất nghiêm túc, Chu Giá mở ra bàn tay. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Cái kia hai cái bản án, Lý Hiệu Tổ đã nhận. Từ giờ trở đi ta cũng sẽ không thừa nhận chính mình có tội. Vừa rồi ta cho ngươi xem, chính là hai cái trọng yếu hung khí, thế nhưng là nếu như không phải ta nguyện ý, ngươi có thể cầm tới sao? Không có cái gì, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Tống Tử biểu lộ tràn đầy dãy rủa. Hắn đúng là cái cương trực công chính người. Liền xem như chính hắn nếu như vô ý phạm pháp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên Chu Giá mới nguyện ý cùng hắn đàm luận. Lưu Minh Tống Minh, ngươi biết ta vì cái gì để cho ngươi lưu một đêm lại đi? Chu Giá nhìn một chút canh giờ không sai biệt lắm, có thể cùng Tống Tử nói ra chân tướng. Lưu Minh, ngươi lại đã làm gì? Kỳ thật trong tay của ta có Dương Bất Hối thông đồng với địch Tư Tín, lúc ban ngày đã phái người mang đến kinh thành. Ngươi coi như hiện tại xuất phát, gắng sức đuổi theo, cũng chí ít lại so với người mang tin tức đến chậm nửa ngày. Lưu Minh chuyện này là có thể nói đùa sao? Nhìn xem Tống Tử vô bản, Chu Giá cười. Ta biết ngươi là nghĩ thế nào, ngươi nghĩ là dù sao muốn vặn ngã Dương Bất Hối cái này đại lao hổ cần thời gian, cho nên muốn trước tiên đem ta cái này con rồi nhỏ cầm xuống. Ban ngày ngươi cố ý để cho người ta khoanh tay đứng ngoài quan sát, thăm dò ta. Một khi ta có chỗ sơ suất, ngươi liền sẽ làm bộ rời đi, lại giết cái hồi mã thương trở về tra án. Đúng hay không? Tống Tử không nói gì, nhưng Chu Giá rất xác định chính mình là đúng. Bất quá bây giờ, ngươi không có thời gian để ý tới ta. Ta đem những chứng cứ kia gửi cho Dương Bất Hối. Ta bản giao người mang tin tức đến kinh thành nghỉ ngơi một ngày lại đi tướng phủ, cho nên ngươi bây giờ tìm lại được có thể cầm lại chứng cứ. Nếu như tiếp tục cùng ta dây dưa, ngươi khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội vặn ngã Dương Bất Hối. Đây chính là một cái quân bán nước a. Ngươi, Lưu Minh, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy xảo trá? Hại, đầu năm nay không hiểu xáo lộ, đã sớm hải quốc không còn. Ngươi tới, nhanh chuẩn bị ngựa, tất cả mọi người lập tức xuất phát. Tống Tử không có hoài nghi Chu Giá lời nói, bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh triệu tập hộ vệ của hắn, hận không thể lập tức bay đến kinh thành. Các loại Tống Tử dẫn người rời đi. Chu Giá một người cười mỉm quét dọn rượu trên bàn đồ ăn. Tống Khánh cũng ra mặt dày ngồi xuống dưới. Đại nhân, người rõ ràng là để cho người ta đem những chứng cứ kia đưa cho Tiết Thái Sư, vì cái gì lừa gạt Tống đại nhân? Hắn đoạn đường này trở lại kinh thành, sợ là không có chút nào dám nghỉ. Đoán chừng phải mệt chết mấy thất ngựa. Người cũng muốn bệnh nặng một trận. Ai bảo hắn muốn bắt ta? Ta coi hắn làm bằng hữu, hắn lấy ta làm địch nhân. Vậy ai gọi ta phạm vào quốc pháp đâu? Hắc, có rất ngộ. Vậy ngươi tự thú đi. Ta thụ lý. Đường nha, đại nhân, ta còn muốn đi theo ngươi thằng quan phát tài đâu. Thằng quan cũng đừng nghĩ. Ánh trăng vừa vặn, Chu Giá tâm tình cũng tốt, say khướt nhấp miệng rượu. Phát tài, chúng ta ngược lại là còn có cơ hội. Tống Tử sau khi rời đi, không có qua mấy ngày, kinh thành liền chuyển đến tin tức. Trong triều đình, lấy Tiết Thái Sư cầm đầu quan viên phát khởi đổ Dương vận động. Dương Bất Hối dù sao cũng là tể tướng, trong triều có rất nhiều phụ thuộc vào người của hắn. Trực tiếp văng ra hắn, những thủ hạ của hắn liền sẽ tiếp tục giấu ở trong triều đình, về sau không biết còn có chuyện gì. Hắn là một cây đại thụ, không phải đơn giản chém đứt liền không sao, nhất định phải nổ tận gốc. Cho nên Tiết Thái Sư trước lấy một chút không quan hệ đau khổ vấn đề nhỏ, vạch tội Dương Bất Hối. Dương Bất Hối bên kia tự nhiên là sẽ phản kích, cứ như vậy thủ hạ của hắn liền bạo lộ ra. Tại quan gia ngầm đồng ý bên dưới, Dương Bất Hối những thủ hạ này biết chun chút đất bị tạo đi. Đợi đến Dương Bất Hối xuống này, hắn thông đồng với địch tội danh, mới có thể bị lấy ra, triệt để đè sập hắn. Chính trị chính là như vậy, đây là một trận sẽ kéo dài thật lâu chiến đấu. Đáng tiếc, Chu Gia quan quá nhỏ, tham dự không đến trong đó. Bất quá, hắn tại Thanh Đường huyện cũng tiến hành một trận đấu tranh. Người của nha môn đều có các loại màu đen thu nhập, cho nên lâu như vậy không có phát lương tháng, bọn hắn còn nguyện ý tiếp tục làm kém. Hiện tại Chu Gia có chính mình tư nhân muốn nha dịch cùng thư lại, liền đem những người này sống đều làm. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy vui vẻ, tinh khiết lấy tiền không làm việc, ai không nguyện ý. Về sau phát hiện, những cái kia màu đen thu nhập thời gian dần qua liền không có người cho. Bởi vì Chu Giá cho mình người mở rất cao tiền lương, không cho phép bọn hắn thu hối lộ. Ai thu liền khai trừ, không chút lưu tình. Một trận báo hòa ngừng lại no bụng khác nhau, đại đa số người có đầu óc đều sẽ ước lượng. Nếu không trả tiền, nha môn cũng cho làm việc, ai còn đi quan hệ. Trước kia những cái kia nha dịch cùng thư lại liền không có ích lợi. Để cho tiện phân chia, Chu Giá cố ý cho mình người đổi một thân chế ngự, dùng tới được tốt vài vóc. Hiện tại bách tính đều biết, đi nha môn làm việc muốn tìm mà tốt, bọn hắn không lấy tiền. Đại nhân, chúng ta thật không làm nổi, trong nhà đều đói. Nha dịch cùng thư lại đều quỳ rạp xuống Chu Giá trước mặt, kêu khổ thấu trời. Chu Giá ngồi chủ vị, nhàn nhã uống trà. Bên cạnh trên chỗ ngồi chỉ còn lại có một cái Ngô chủ bộ, hắn đã phát hiện nha môn này mượn rủa, phàm là quan viên đều không có kết cục tốt. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ, chỉ muốn an toàn vượt qua kiểm tra. Làm sao? Chu Giá không có buông tha hắn. Ngô chủ bộ tình huống như thế nào? Vì cái gì hiện tại còn không phát lương tháng? Bản quan tới lâu như vậy còn không có gặp qua nha môn tiền đâu. Ngô chủ bộ vẻ mặt đau khổ giải thích, đại nhân, ngài lúc đến, ta đã cùng ngài giải thích qua. Năm nay thuế còn không thu đi lên đâu. Cái kia trách ta đi. Ta vừa tới còn thông cảm ngươi khó xử, thế nhưng là mấy tháng đi qua, mắt thấy là phải qua Tết, ngươi đến bây giờ còn chưa lấy được thuế.
Đại nhân, ngươi biết, hoàng gia không giao nộp, những người khác cũng sẽ không giao nộp.
Hoàng gia nói, bọn hắn chỉ nhận ngài, không nhận ta.
Chỉ cần ngài đi một chuyến, bọn hắn liền giao nộp.
Hôn trướng, ta cả ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ giúp ngươi thúc thu?
Ngươi không cần nói với ta những này, là ngươi phụ trách thu thuế, liền là của ngươi vấn đề.
Ta cần chính là giải quyết, không phải để cho ngươi cho ta ra đề mục.
Bằng không muốn ngươi làm gì?
Chu Giã cuối cùng đem trước kia gặp phải lãnh đạo diễn xuất đem ra.
Ngươi đừng nói, khó trách có ít người như vậy ưa thích làm lãnh đạo, thật đúng là đủ buồn nôn.
Nô chủ bộ run rẩy, thế mà nhìn có chút đáng thương.
Có thể Chu Giã sẽ không như vậy dừng lại,
là hắn an bài hoàng gia nhân cố ý kéo dài thuế khoản.
Mục đích chính là đem huyện nha triệt để quét sạch, toàn thay mới người.
Những nha dịch này thư lại, bao quát nô chủ bộ, đã làm chuyện ác không phải một kiện hai kiện.
Chu Giã lười nhác từng bước đi thăm dò, trực tiếp toàn bộ loại bỏ.
10 cái bên trong có lẽ có một cái là oan uổng, nhưng người này cũng nhất định hưởng thụ lấy lúc trước máu người mà đầu.
Vậy cũng chớ có cái gì lời oán giận.
Chương 363, ra biển, cáo biệt chương 363, ra biển, cáo biệt kỳ thật Chu Giã việc cần phải làm, chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ minh bạch.
Cho nên rất nhanh, huyện nha người cũng đều lần lượt rời trước.
Huyện nha làm việc đều là đã chế độ hóa, chưa nói tới rời ai, liền vận hành không được.
Huống chi trước đó người đều không có làm rất tốt, chiêu mới người đến một lần, cả huyện nha hiệu suất đều nâng lên.
Nô chủ bộ cũng bởi vì không thể trưng thu đến thuế khoản, tự nhận lỗi từ trước.
Hắn thời điểm ra đi không ai đưa hắn, một người, một con lừa liền đi.
Có loại người đi trả mát tiêu điều.
Thằng đến ra thành đường huyện, nô hữu nghĩa mới cười ha ha.
Những năm này hắn tham không ít tiền, đầy đủ hắn phú giáp một phương.
Hắn cũng không có tại thanh đường huyện an gia, đại bộ phận tài sản đều chuyển rời đến hắn lao ra.
Hiện tại, hắn vì mình thấy xa, cảm thấy cao hứng.
Phi, cái quỷ gì mệnh lệnh, ra còn không hầu hạ.
Nô chủ bộ khẽ hát, cưới con lửa hướng quê quán đi.
Hắn quê quán cách thanh đường huyện cũng không coi là xa xôi, cũng là một cái huyện thành nhỏ.
Tại trong huyện thành này, hắn nô ra sẽ trở thành một cái khác hoàng gia.
Nô chủ bộ phán đoán lấy chính mình tương lai tốt đẹp, đi tới trong trí nhớ địa phương.
Hắn bởi vì trường kỳ tại thanh đường huyện làm việc, rất ít về nhà, thế mà tìm không thấy cửa chính.
Liên tục phân biệt, hắn rốt cục xác định, cửa ra vào kia có hai khỏa cây đào người ta, chính là nhà của hắn.
Thế nhưng là nhà kia cửa ra vào tấm biển đã đổi thành trần trạch.
Nô chủ bộ suy tư liên tục hay là gõ cửa.
Một cái lão buộc mở cửa.
Người tìm ai?
Xin hỏi, đây là Ngô Hữu Nghĩa nhà sao?
Người không biết chữ sao?
Đây là trần trạch.
Không phải, ta nhớ được đây là Ngô gia a.
Nô chủ bộ lại lui lại hai bước, lần nữa xác nhận đây là nhà của mình, tuyệt đối không sai.
Ngô gia.
Lúc này trong viện một cái viên ngoại ăn mặc trung niên nhân nghi ngờ tiếp một câu.
Người biết Ngô gia?
Ngô Hữu Nghĩa nhà.
Ta biết a.
Trung niên nhân đi tới cửa ra bảo.
Ta tòa nhà này chính là mua nhà hắn.
Cái gì?
Không có khả năng.
Làm sao không có khả năng?
Mấy tháng trước, Ngô gia bị một cái gọi Mạc Tu Hữu đánh cắp đại lượng tài vật.
Sau đó Ngô gia nương tử sợ đương gia trở về trách tội, mang theo thợ tỉa hoa cuốn đi còn lại tài sản.
Nàng chạy hỏi ta mượn 500 sâu, đem tòa nhà chống đỡ cho ta.
Thế nhưng là, hài tử đâu?
Hài tử?
Hài tử không phải thợ tỉa hoa sao?
Nô chủ bộ giống như là bị sét đánh trúng, trừng đỏ lên hai mắt.
Nửa ngày mới phản ứng được, nắm chặt lên trung niên nhân cổ áo, tức giận hô to, đây là ta tòa nhà, ngươi trả lại cho ta.
Thanh âm của hắn khàn cả giọng.
Trung niên viên ngoại bị hù dọa, bên cạnh lão bộ tranh thủ thời gian hỗ trợ.
Người tên điên này, ngươi biết lão gia chúng ta là ai chăng?
Lão gia chúng ta là bản huyện Trần chủ sổ ghi chép.
Dám chọc hắn, bảo ngươi chịu không nổi.
Nô chủ bộ sau khi đi, thu thuế vấn đề, tự nhiên là Chu Giã lên tiếng kêu gọi liền giải quyết.
Chu Giã dọn dẹp huyện nha, đem chính mình xin mời nha dịch cùng thư lại đều xếp vào biên chế.
Đương nhiên, trong đó có ít người đi theo Tống Khánh làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình.
Những người này Chu Giã đơn độc căn bài.
Hay là trước đó nguyên tắc, Chu Giã không quản được chính mình sau khi đi, những người này có thể hay không bị hủ hóa, trở thành mới ác long.
Chu Giã chỉ yêu cầu mình tại thời điểm, nơi này trời yên biển lặng, hết thảy thái bình.
Trong tay hắn là có tiền, trước đó những cái kia quan còn tại, không có cách nào biến hiện.
Hiện tại toàn bộ thanh đường huyện đã bị hắn một mực khống chế, tự nhiên muốn đem Mạc Tu Hữu làm tới tiền tham ô toàn bộ biến thành có thể lưu thông những ngân.
Mặt khác chính là hoàng gia.
Chu Giã đến đỡ mấy nhà người, lẫn nhau ngăn được, đem hoàng gia quái vật khổng lồ này phân giải tiêu hóa sạch sẽ.
Chu Giã chính mình cũng mỏ không ít chỗ tốt,
lấy chi tại dân, dùng tại dân.
Chu Giã cho thanh đường huyện làm rất nhiều hiện thực,
thông mương nước, xây trường học, sửa cầu bộ đường, đến đỡ dân nuôi tằm, thời gian 2-3 năm, toàn bộ xanh đường rực rỡ hẳn lên.
Làm những sự tình này, Chu Giã hoa đều là tiền tham ô, dùng người đều là dân chúng địa phương.
Cứ như vậy, chẳng khác nào đem tham quan đắc quan, thân sĩ vô đức hảo cường bóc lột tới tiền, lại trả cho bách tính.
Đồng thời cho bọn hắn lưu lại một chút thực tế hữu dụng cơ sở công trình.
Chu Giã thanh danh cũng từ Lưu Đại Bản biến thành Lưu Thanh Thiên.
Đợi đến Chu Giã điều lệnh đến, bách tính tự phát cho hắn đưa vạn dân tán, cửa nha môn chật ních người tiễn đưa.
Chu Giã bị cảm động đến nào ảo.
Hắn tự nhận là cái tham quan, ác quan, tại thanh đường huyện nhậm chức mấy năm này, giết qua không ít người, tham qua không ít tiền.
Chính là Tống Khánh bọn hắn cũng mập chảy mỡ, lại càng không cần phải nói chính hắn.
Thế nhưng là bách tính hay là niệm tình hắn tốt.
Cho nên, bách tính xưa nay không lo lắng tham quan, bọn hắn lo lắng chính là tham tiền người, ngay cả một miếng cơm cũng không cho bọn hắn lưu.
Chu Giã cáo biệt hương thần, rời đi xanh đường.
Hắn chỉ dẫn theo Tống Khánh cùng những cái kia ô hế tay huynh đệ.
Những người này lưu lại,
Chu Gia sợ hắn sau khi đi có người lôi chuyện cũ. Chu Gia nhận được điều lệnh là để hắn đi kinh thành, khi kinh huyện huyện lệnh. Đây chính là cái khoai lang bỏng tay, hắn lười đi. Kinh thành phong ba đã bình định, Dương Bất Hối bị bắn ngã. Cuối cùng bởi vì thông đồng với địch tội danh, bị xét nhà diệt tộc. Tiết Thái Sư loại này nhất phẩm đại quan, tại trong loại chuyện này là vất không thực tại tế chỗ tốt. Ngươi cho rằng thiếu đi cái đối thủ, chính mình sẽ cao hơn nhất đẳng. Không biết quan gia sẽ cho ngươi một lần nữa an bài một cái đối thủ. Tiết Thái Sư ngược lại bị quan gia trách cứ một trận, nói hắn giám sát có mất. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho quan gia đối với hắn không có khúc mắc. Trong cuộc phong ba này, người được lợi lớn nhất đương nhiên là Tiết Thái Sư con rể Tống Tử. Tiết Thái Sư bị xem nhẹ công lao, sẽ bị ghi tạc trên đầu của hắn. Đáng tiếc hắn tư lịch còn chưa đủ, chỉ thăng lên 2 cấp. Bất quá hắn danh tự đã ghi tạc quan gia dự bị ghi chép lên, chỉ đợi chịu đủ tư lịch liền có thể nhất phi trùng thiên. Vì phát huy Tống Tử mới có thể, quan gia tiếp tục để hắn nhậm chức đề hình quan, lệ thuộc vào đề hình ti tổng ti, đặc cách hắn có đơn độc thượng tấu quyền lực. Tống Tử phi thường hài lòng hiện trạng, hắn liền nữa thích tra án phá án, thay bách tính giải oan. Chỉ là nhớ tới Chu Gia hắn luôn luôn có chút khó khăn. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, không thể bỏ qua dạng này một cái côn trùng có hại. Nếu như người người bắt chước Chu Gia cách làm, tất nhiên trật tự sụp đổ, thiên hạ đại loạn. Tình cảm của hắn lại không thể không thừa nhận, Chu Gia làm việc này, đúng là trợ giúp quét sạch ô trọc quan trường chi phong. Cho nên Tống Tử cuối cùng đề cử Chu Gia đến kinh huyện làm huyện lệnh. Đã phát huy tài năng của hắn, lại có thể nhìn xem hắn, không để cho hắn làm loạn. Chỉ là thời đại tư duy cực hạn Tống Tử, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Gia không có ý định làm. Mặc kệ, yêu ai ai. Thu cải cách ảnh hưởng, Chu Gia lần này kịch bản không có yêu cầu hắn phải cùng nhân vật chính ngươi chết ta sống, chỉ là yêu cầu cho nhân vật chính chế tạo phiền phức, đối với nhân vật chính sinh ra ảnh hưởng. Chu Gia phi thường quy thao tác, rõ ràng là không đúng, lại sinh ra đúng kết quả. Đôi này Tống Tử loại thủ hộ này quy tắc người mà nói, không phải là không một loại chấn kinh. Cái kia mang ý nghĩa quy tắc là có vấn đề. Muốn đền bù, vậy sẽ phải cải biến toàn bộ triều đình. Cái phiền phái này cũng đủ lớn. Tống Tử biết rõ Chu Gia là tội phạm, lại không cách nào bắt, đoán chừng hắn cả đời này đều không thể tiêu tan. Ảnh hưởng này cũng đầy đủ sâu xa. Cho nên Chu Gia một nhóm mục đích không phải kinh thành, mà là từ Quảng Châu phủ chuẩn bị ra biển. Chu Gia đem trong tay còn lại tất cả vàng bạc cho Tống Khánh bọn hắn phân, chính mình chỉ để lại một thanh vạn dân tán. Thứ này tốt, khiêm đến thế giới tu tiên, thỏa thỏa công đức hộ thân. Các ngươi đi thôi. Các ngươi thay ta giết qua người, vạn nhất có người truy cứu cũng là phiền phức. Hải ngoại thiên địa cũng rất rộng lớn, có những vàng bạc này, đầy đủ các ngươi tiêu dao. Nếu như hảo hảo kinh doanh, có lẽ có thể thành lập một cái trên biển vương quốc. Có phải hay không a, Lý Tuấn? Đột nhiên bị điểm danh, tên kia gọi Lý Tuấn có chút ngộng. Tống Khánh đẩy hắn. Còn không cảm ơn đại nhân. Đám người hành lễ, Chu Gia cũng không có khách khí chịu. Cáo biệt kết thúc, Tống Khánh mang theo huynh đệ, hướng phía chuẩn bị xong thuyền đi đến. Một lát sau, thuyền lại đi. Tống Khánh một người lại trở về. Chương 364, sát chết vùng dậy. Chương 364, sát chết vùng dậy. Nhìn phía xa thuyền càng ngày càng nhỏ, Chu Gia nhìn chằm chằm Tống Khánh. A Khánh, ngươi làm bê bê a. Tống Khánh ngu ngơ cười cười. Đại nhân, không, lao ra. Ngươi quên, ngươi không riêng gì lão gia của ta, ngươi hay là thần tiên hạ phàm a. Ta có bệnh a, cùng bọn hắn mấy cái đi hải ngoại bị tội. Lão gia ngươi xin thương xót, mang ta phi thăng có được hay không? Ngươi cái suy tử, ngươi bay cái gì, thăng cái gì? Thế giới này không có thần tiên. Lão gia, ngươi đừng hù ta, ta cũng không phải Tống đại nhân, bị ngươi dằm ba câu liền lửa. Tiêm Lương nói ta từ nhỏ sẽ bất phàm, có thần tiên mệnh. Ngươi nhìn, đúng vậy liền gặp ngươi sao? Chu Gia có chút bất đắc dĩ, đây là nói láo nói nhiều rồi phản phệ sao? Cái kia Tống Khánh a, nhân gian tốt bao nhiêu, là cái gì thần tiên? Kim Liên không sinh được không? Ngươi vì cái gì không cùng với nàng đi kinh thành? Coi như ngươi không thích Kim Liên, còn có Ngân Liên, Đồng Liên. Ngươi tốt nhất tìm nữ nhân, sinh một đống em bé, khoái hoạt giống như thần tiên a. Hắc hắc, lao ra, ta trước kia cũng từng có nữ nhân, mặc dù không có sinh em bé, nhưng là ta biết không có ngươi nói tốt như vậy. Nữ nhân của ta dáng dấp có thể đẹp, ta cũng muốn hảo hảo sinh hoạt, thế nhưng là ta chỉ là dân chúng a, chúng ta cái kia cái nào đó viên ngoại coi trọng nàng, cấu kết quan phủ, hãm hại ta, đem ta đi đẩy biên quan. Ta thân nhân duy nhất, ta thân ca ca, vì cứu ta chạy ngược chạy xuôi, bệnh chết. Nữ nhân của ta cuối cùng cũng theo cái kia viên ngoại. Ta không hận nàng, thật, ta biết nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Về sau ta tại biên quan lập công, nhận thượng quan thưởng thức, cho phép ta về quê thăm người thân. Ta giết viên ngoại một nhà, nhưng thả nàng. Có thể nàng hay là treo cổ tại trên xà nhà. Ta cũng không biết nàng là vì ta, vẫn là vì cái kia viên ngoại, hoặc là vì nhân dân này. Ta như không có việc gì trở lại biên quan, nghĩ đến chiến tử tính toán. Nhưng ta cấp trên là người tốt, hắn nhận được quan phủ văn thư, một mình đem ta thả đi. Trên quan trường nói là ta đánh hắn, trốn ra doanh địa. Lại về sau ta tao ngộ cường đạo, kém chút chết mất. Là lão gia ngươi đã cứu ta. Ngươi lúc đó thế nhưng là nói, ngươi đi đâu, ta cùng cái nào. Ngươi cũng không thể đổi ý. Chu Gia lườm hắn một cái. Vậy ta muốn đi chết đâu? Hắc, ta coi là việc đại sự gì. Lão gia ngươi đi trước, ta thay ngươi làm tốt thân hậu sự, ngay sau đó liền cùng ngươi xuống dưới. Ngươi có bệnh a? Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mệnh của ta là lão gia ngươi cứu. Trả lại cho ngươi, không có gì lớn. Ta thế nào cảm giác ngươi là tại đạo đức bắt chẹt ta đây. Đó cũng là lão gia phẩm đức cao thượng, ta mới có thể có cơ hội bắt cóc lão gia đạo đức. A. Ngươi từ chỗ nào học? Đều là lão gia dạy tốt. Chu Gia chăm chú suy tư một chút, Tống Khánh người này coi như không tệ,
nghe lời dùng tốt. Hắn tin tưởng nếu như mình chết, Tống Khánh thật sẽ tự sát. Tử sĩ chấp nhất không phải người hiện đại có thể lý giải. Chu Dã ngược lại là có một nơi có thể cho Tống Khánh đi cùng, đó chính là Đào Hoa Nguyên. Cho tới nay, Chu Dã giấu giếm tiểu cơ, tạo dựng một cái tiểu thế giới. Hắn còn không có mang hơn người đi, vừa bạn thử một chút. Người chờ chút mà. Chu Dã để Tống Khánh đứng tại chỗ, hắn đi đến nơi xa. Tiểu cơ, ngươi nhìn hắn như thế chấp nhất, ta cần hảo hảo khuyên hắn một chút. Ngươi cho một chút tư mật thời gian. A, không gian bối bao trước cho ta. Ta đưa hắn điểm ly biệt lễ vật. Được rồi. Chu Dã cầm tới không gian bối bao, tiểu cơ thanh âm cũng đã biến mất. Hắn làm sơ thăm dò, phát hiện tiểu cơ xác thực không tại, lấy ra cái kia đặc thù ngũ thải thạch. Trên thực tế túi đeo lưng của hắn trường kỳ đều để đó mấy cái ngũ thải thạch, cho tiểu cơ thuyết pháp là lo trước khỏi họa. Chu Dã cầm ngũ thải thạch để Tống Khánh nắm tay để lên đến. Thời không vô gian, hai người biến mất ngay tại chỗ. Tống Khánh xem xét, trong lúc thoáng qua liền đổi thiên địa, chân mềm nhũn quỳ xuống. Lao ra, ngươi thật là thần tiên a. Chu Dã không có trả lời vấn đề này. Ngươi ở chỗ này thích đứng một chút, ta đi trước. Hắn lợi dụng ngũ thải thạch lại về tới chỗ cũ. Đợi một hồi, mới đem tiểu cơ kêu lên. Hắn ở đâu? Bị ta quên đi. Vậy ngươi muốn chết như thế nào? Chán. Chu Dã trở lại nguyên thế giới, trước xác nhận chính mình không có đang nằm mơ, không để cho Tam Nha chui chỗ trống. Tiểu cơ. Tại. Ai nha? Chu Dã buông lỏng nằm ở trên giường. Ai, ta vạn dân tán. Chu Dã nghiêng người kém chút ép đến, hắn coi chừng thu lại. Đúng rồi, thứ này thả không vào không gian bối bao đi. Ta đi tu tiên thế giới thời điểm, làm sao mang? Ta có thể giúp ngươi đưa đến Bất Đa Hạng tìm người xử lý một chút, liền có thể tùy thân mang theo, bất quá có thể muốn tiêu hao ngũ thải thạch. Đi. Chu Dã từ thế giới kịch bản trở về, còn không có nghỉ ngơi hai ngày. Trương Hạo liền tìm tới môn thần bí hề hề lôi kéo hắn nhìn một cái hồ sơ, hồ sơ này không phải bản chính, là hắn dùng di động đập tấm hình. Ta nói Hạo tử, ngươi tình huống như thế nào, tổ chức tính kỷ luật đâu? Loại này bảo mật vụ án, ngươi cho ta nhìn. Cái này có thể giống nhau sao? Ngươi mau nhìn xem, ngươi không phải nói trên thế giới này không có quỷ sao? Vậy cái này vụ án là chuyện gì xảy ra? Chu Dã bất đắc dĩ tiếp nhận điện thoại di động của hắn nhìn lại. Sự tình cũng không phức tạp, chính là thôn nào đó bên trong lão nhân đã qua đời. Người nhà của hắn cho hắn làm tang lễ. Kết quả túc trực bên linh cứu ngày thứ ba thời điểm, lão nhân đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. Cái này có thể dọa sợ tất cả mọi người. Có lá gan lớn cho là, lão nhân trước đó là giả chết, cho nên tiến lên hỏi thăm tình huống. Thế nhưng là lão nhân không để ý tới hắn, trực tiếp từ trong quan tài nhảy ra ngoài, trốn. Đối với, chính là trốn, bước đi như bay. Đến bây giờ mọi người vẫn là không cách nào xác định, lão nhân sống hay chết. Lão nhân này liền triệt để mất tích. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tham gia lão nhân tang lễ rất nhiều người đều chính mắt thấy cái này sát chết vùng dậy trải qua. Mặc dù phía quan phương sợ sệt bách tính khủng hoảng, phong tỏa tin tức, nhưng video ngắn thời đại, từ chỗ nào đều có thể để lọt điểm gió đi qua. Trương Hạo bọn hắn cũng liên tục tăng thêm một tuần ban, cấp trên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm tới lão nhân kia, cho công chúng một hợp lý giải thích. Hôm nay, Trương Hạo là lấy phải đi bệnh viện kiểm tra lại danh nghĩa, mới bước ra đi ra, tìm Chu Dã xin giúp đỡ. Trương Hạo trong điện thoại di động còn có sát chết vùng dậy lúc một đoạn video, là người nhà kia trong viện camera đập, rất mơ hồ. Nhưng có thể nhìn ra lão nhân kia xác thực bước đi như bay, rất không bình thường. Chu Dã gãi gãi đầu. Cái này có thể chẳng lẽ ta, thế giới này hoàn toàn chính xác không có quỷ a? Này làm sao giống như vậy bị quỷ phụ thân? Chu Dã cũng đã làm quỷ, rất rõ ràng đó là một loại tình huống như thế nào. Trương Hạo thì con mắt đều sáng lên, hắn nghe ra Chu Dã ý tứ trong lời nói, Chu Dã là gặp qua tình huống tương tự. Dã ca, ngươi cần phải giúp đỡ tiểu đệ, ta cũng hơn 30, cẩn trọng nhiều năm như vậy, nên tấn thăng, đây là cơ hội khó được. Cấp trên nói, ai tìm được trước, một cái nhị đẳng công là trốn không thoát. Chu Dã tự nhiên muốn giúp Trương Hạo, chỉ là hắn cũng xác thực không hiểu rõ tình huống. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Hỏi? Hỏi ai? Chờ lấy là được. Chu Dã đi mặt khác gian phòng hỏi tiểu cơ. Tình huống như thế nào? Lại ra bờ UG. Ân, ta cũng không biết, nhìn video quả thật có chút giống quỷ phụ thân. Nhưng cái này không phù hợp thế giới này quy tắc a. Vậy có phải hay không có người nhập cư trái phép? Có lẽ đi. Ngươi đi xem một chút đi, dù sao cũng là thế giới của ngươi. Đương nhiên nếu thật là người nhập cư trái phép, ta sẽ cho ngươi xin mời ban thưởng. Có hệ thống tại thân, Chu Dã cũng không sợ cái gì. Nhưng ta đi đâu tìm a? Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, bọn hắn cảnh sát cũng không tìm tới, ta từ chỗ nào bắt đầu? Ngươi quên ngươi vận khí trị siêu cao. Đối với, ta hẳn là có 190 vận khí trị, chỉ cần ta muốn, liền có thể tìm tới. Chu Dã cùng tiểu cơ thương lượng xong, lại trở về Trương Hạo bên người. Đi, ca mang ngươi trang ít đi. Chương 365, Phan cùng Nhật chương 365, Phan cùng Nhật không biết đối phương phải chăng có ác ý, Chu Dã để tiểu cơ tại không gian bối bao bên trong chuẩn bị thêm một chút đạn. Bởi vì hắn một mực tin tưởng mình thế giới là tinh khiết thế giới vật chất, cho nên không có chuẩn bị qua trừ tà đồ vật. Bất quá, coi như thật là thế giới ra bờ UG, xuất hiện ủy, cũng cho hắn đến cái hỏa lực siêu độ. Chúng ta đi đâu? Trương Hạo không nhìn thấy Chu Dã khai đàn làm phép, hoặc là đọc chú ngữ, có chút thất vọng. Hắn còn muốn nhìn Chu Dã cùng quỷ đại chiến 300 hiệp tràng diện đâu. Ngẫm lại liền kích động. Tìm một nơi yên tĩnh đi. Vạn nhất đối phương có mang ác ý, động thủ cũng tiết kiệm thương tới vô tội. Đi. Trương Hạo từ hông bên trên lấy ra một thanh súng cảnh sát, kiểm tra một chút đạn, lại lên thân. Gặp Chu Dã theo dõi hắn, Trương Hạo cười cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho một mình ngươi chiến đấu. luôn có thể rút một tay. Chu Giã cũng không cùng hắn giả khách sáo, cười nói, có thể, nhưng nếu như ta để cho ngươi rút lui, ngươi nhất định phải rút lui, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, hiểu không? Đừng kéo ta chân sau.
Tốt. Hai người trò chuyện đi tới Thanh Nam Sơn. Chu Giã không có đi chính hắn nhận thầu phía sau núi, nơi đó ngay tại thi công, hắn cũng không muốn liên lụy chính mình sơn trang tiến độ. Hai người hướng càng sâu địa phương đi, nơi đó trước kia có cái bãi tha ma. Chu Giã cùng Trương Hạo khi còn bé còn thường xuyên đến nơi này so đảm lượng. Về sau, trộn mộ tiểu thuyết thịnh hành. Nơi này bị người đánh cắp đảo. Cũng không biết người kia phát tài không có. Dù sao cho nơi này lưu lại rất nhiều lỗ thủng, nhìn có chút đáng sợ. Người hoài nghi hắn chạy trốn tới nơi này. Trương Hạo thấy chung quanh không ai, bị hoàn cảnh ảnh hưởng có chút khẩn trương, lấy ra súng ngắn cảnh giới lấy. Không, ta không có cái gì hoài nghi. Ta chỉ là chờ hắn tới tìm ta. Chu Giã trong lòng thầm nghĩ. Thử một chút thôi, ngươi biết vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Đây cũng là. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Chu Giã nhìn Trương Hạo hay là rất khẩn trương, trấn an nói, liền tùy tiện dạo chơi thôi, nếu là Trần Cửu Minh tại liền tốt, chúng ta còn có thể đấu cái địa chủ. Ngươi không phải sợ quỷ nhất sao? Trương Hạo ngạc nhiên nói. Đó là trước kia, ta tin tưởng vững chắc thế giới này không có quỷ. Cho nên không cần khẩn trương, có lẽ là người ngoài hành tinh đâu. Ngươi hay là trước tiên đem thương thu lại, không thể đồng ý lại nói. Trương Hạo nghe được Chu Giã nói như vậy, bị tự tin của hắn cảm nhiễm, vừa mới chuẩn bị khẩu súng coi chừng thu lại. Ta thao. Hắn lại giơ súng lên chỉ hướng Chu Giã sau phía trên. Chu Giã bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một người mặc thọ y lão nhân đứng ở trên nhánh cây. Lão nhân này trên mặt vẽ người chết trang, bị mồ hôi thấm ướt, nhìn có chút buồn cười. Lão nhân gặp bị phát hiện, từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Răng rắc, Chu Giã rõ ràng nghe được đối phương xương cốt đứt gãy thanh âm. Thế nhưng là lão nhân hay là vững vàng đứng đấy, tựa hồ không biết đau đớn. Thấy rõ ràng chưa? Là vấn đề gì? Chu Giã nhỏ giọng hỏi tiểu cơ. Đúng là phụ thân, ta không biết hắn là thế nào làm đến. Ta lập tức liên hệ toàn bộ. Chu Giã hỏi thăm tiểu cơ thời điểm, Trương Hạo một mực cảnh giác cầm súng ngắn nhắm ngay lão nhân. Phong ngừa đối phương bạo khởi đả thương người. Tâm tình của hắn là vừa khẩn trương, lại cảm thấy kích thích. Hắn cảm thấy mình rốt cục thấy được thế giới này không giống với một mặt. Ta liền biết. Cho ăn, ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi lui lại. Lão nhân đột nhiên đưa cánh tay muốn kéo Chu Giã. Trương Hạo lập tức lớn tiếng cảnh cáo. Chu Giã không có lên tiếng, hắn cũng không biết muốn hay không nổ súng. 9527, Chu Giã, ta tìm hắn. Ngươi có phải hay không Chu Giã? Ngươi nói cái gì? Chu Giã sửng sốt một chút. Lão nhân lại nói một lần, cổ họng của hắn khả năng xảy ra vấn đề, thanh âm vẫn như cũ rất nhỏ. Bất quá tiểu cơ rút ra đến đối phương từ mấu chốt. Hắn đang tìm ngươi. Tìm ta? Ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Ngươi là Chu Giã, 9527 Chu Giã. Đúng vậy a. Lão nhân đột nhiên mặt lộ thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn về phía Chu Giã. Ta là fan của ngươi, cố ý tới tìm ngươi. Chu Giã há to miệng, tưởng rằng linh dị sầm lấn, kết quả là fan cuồng nhiệt truy tinh. Không phải, ngươi thẹn thùng cái gì kình? Chu Giã chịu không được một cái người già, hay là đã chết người già, đối với mình nhận ý đưa tình. Ngươi là thế nào tới? Chu Giã để Trương Hạo thu hồi thương, miễn cho phức tạp. Ta lúc đầu chuẩn bị chuyển thế, đến tẩy linh trì, ta tưởng tượng, hắc, phía trước chính là từng cái thế giới luân hồi cửa vào, ta thẳng thắn chơi một bộ lớn, chuyển thế trước đó có thể gặp ngươi một mặt ta liền thỏa mãn. Ta liền từ 9527 lối vào nhảy xuống, không biết vì cái gì, không phải chuyển thế, mà là phụ thân đến trên thân người chết. Miễn cưỡng nghe rõ ràng đối phương, Chu Giã cũng không biết lấy cái gì tâm tính đến đối mặt. Hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt loại chuyện này. Ngươi là thế nào tìm tới ta? Ta không có tìm ngươi a, ta biết một cái kẻ bắt chước tại chính hắn trong thế giới vận khí trị nhất định rất cao, cho nên ta cố ý làm lớn sự tình, để tin tức truyền đi, hệ thống nhất định sẽ làm cho ngươi tìm đến ta. Không nghĩ tới thật thành công. Ngươi vẫn rất thông minh. Thế nhưng là ngươi trái với quản lý sự quy định, là muốn thụ xử phạt. Đây là tiểu cơ để Chu Giã thuật lại lời nói. Xử phạt? Cái gì xử phạt? Vì gặp ngươi đều là đáng giá, đúng rồi, có thể phạt ta coi ngươi hệ thống sao? Điều này e rằng không được. Chu Giã gãi gãi đầu, tiểu cơ còn tại trong đầu hắn nghe đâu. Ngươi đừng có chạy lung tung, tận lực đem chuyện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, có lẽ có thể từ nhẹ xử phạt. Đi, ta tất cả nghe theo ngươi, ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Có thể nhìn thấy ngươi, ta liền rất cao hứng. Ngươi chân thực hình dạng cùng trong tưởng tượng của ta một dạng, bởi vì Chu Giã tại thế giới kịch bản đều dùng thân phận của người khác hình dạng, đối phương mới nói như vậy. Cho nên kỳ thật khán giả đối với Chu Giã thân phận chân thật không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, chỉ là thưởng thức nhân vật của hắn. Không nghĩ tới, dạng này đều có thể xuất hiện fan của Nhật. Nhìn đối phương rõ ràng là cái lão nhân lại nói lấy tiểu hài tí nhất dạng lời nói. Loại tương phản này rất kỳ quái. Người tên là gì? Thời điểm chết bao lớn? Ta gọi Đồng Dương, đã chết thời điểm 12 tuổi. Đợi lát nữa, ta hệ thống sẽ an bài ngươi trở về, không nên phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời biết không? Tốt. Ta có thể chuyển thế đến ngươi thế giới này sao? Có lẽ về sau còn có thể gặp được. Chu Giã giúp hắn hỏi tiểu cơ. Tiểu cơ biểu thị mặc dù Đồng Dương không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng là tạo thành ảnh hưởng hay là rất ác liệt, cho nên đoán chừng không có lựa chọn cơ hội. Chu Giã cũng không có cùng Đồng Dương nói tình huống chân thật, mà là giảng một loại khác phương án. Ngươi ngoan ngoãn chuyển thế, ta có thể đi tìm ngươi, ngươi cho ta viết qua tin sao? Viết qua? Viết hai lần. Tốt, ta đến lúc đó mang lên thư, liền có thể tìm tới ngươi. Quá tuyệt vời. A, ta là cái thứ nhất cùng Chu Giã mặt đối mặt người xem. Ngươi thật tốt, quả nhiên là thần tượng của ta. Chu Giã trấn an cái này Đồng Dương, lại quay đầu nhìn một chút Trương Hạo. Trương Hạo đã hoàn toàn động. Chu Dã giải thích cho hắn một câu. Đợi lát nữa, hắn liền rời đi, đến lúc đó ngươi cầm thi thể trở về giao nộp.
A a.
Không biết tiểu cơ bọn hắn dùng phương thức gì, thân thể của lão nhân giống như là điện giật một dạng run rẩy mấy lần, liền đã mất đi động lực, nằm ở trên mặt đất.
Hắn đã đi.
Ngươi gọi điện thoại tìm người tới đi.
Nhớ kỹ, không cần xét ta.
Minh Bạch, ta tuyệt đối không nói. Trương Hạo lại kiểm tra lão nhân thi thể, đúng là đã chết, thầm nghĩ thần kỳ. Chu Dã sau khi đi, chính hắn đơn độc bấm lãnh đạo điện thoại. Rất nhanh, xác chết vùng dậy án liền cáo phá. Trong thành phố đài truyền hình cố ý làm đồng thời chuyên mục, phân thượng trung hạ ba tập, từ khoa học góc độ giải thích tại sao phải xuất hiện xác chết vùng dậy. Mặc kệ thị dân tin hay không, dù sao tổ tiết mục là tin. Trương Hạo đem lão nhân thi thể tìm về phía sau, pháp y cũng làm nghiên cứu, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lại thêm chuyện này bản thân không có nhân viên thương vong, cho nên cảnh sát cũng không có đối với chuyện này trì hoãn càng nhiều tinh lực. Trương Hạo không có chờ đến hắn khát vọng nhị đẳng công, tức giận đi lãnh đạo phòng làm việc muốn cái thuyết pháp. Lại phát hiện lãnh đạo trong văn phòng có mấy cái khuôn mặt xa lạ. Tới thật đúng lúc, Trương Hạo, ngươi chuẩn bị đổi đi nơi khác đi, thủ tục đã làm xong. Mấy vị này cảnh sát là ngươi mới đồng sự. Chương 366, vị con xấu xí chương 366, vị con xấu xí Chu Dã giúp Trương Hạo tìm tới thi thể liền bước ra rời đi. Qua một lúc lâu đều không có lại thu đến tin tức của hắn. Bất quá Chu Dã cũng minh bạch Trương Hạo làm việc tính chất. Bởi vì lần trước Trương Hạo kém chút bị Tam Nha đánh chết sự tình, Chu Dã cố ý tăng thêm Trương Hạo lao bà người chặt. Bây giờ nhìn lấy lao bà hắn mỗi ngày còn tại phơi em bé, liền chứng minh Trương Hạo không có xảy ra chuyện gì. Chu Dã cũng không có xen vào nữa. Đồng Dương sự tình cũng có kết quả. Tiểu Cơ trở về nói cho hắn biết. Đồng Dương dù sao không có tạo thành tổn thất, chỉ là tại dư luận bên trên sinh ra một chút ảnh hưởng, cho nên quản lý sử cũng chỉ là phạt hắn trở lại thế giới cũ, một lần nữa kinh lịch một lần cùng nguyên lai không sai biệt lắm nhân sinh. Trung sinh. Vậy còn rất tốt đi. Không có ký ức trung sinh.
A.
Vậy cũng quá tàn nhẫn. Hắn 12 tuổi liền chết, sống được khẳng định rất vất vả, lại để cho hắn kinh lịch một lần. Xử phạt chính là xử phạt a. Bất quá, quản lý sử là không khống chế được một người vận mệnh, chúng ta có thể làm chính là tại chuyển thế thời điểm, an bài xuất thân của hắn, cho nên chỉ cần hắn có thể cố gắng, hắn cũng có thể kinh lịch cuộc đời khác nhau.
Cố gắng?
Ngươi đang nói đùa đâu? Cái kia không có cách nào, người bình thường chỉ có con đường này. Cái này lại không phải chúng ta chọn, là nhân loại chính mình phân hóa ra giai cấp. Chu Dã xác thực không phản bác được. Ta có thể đi nhìn hắn sao? Hắn chuyển thế trước đó sẽ tiến vào tẩy linh chỉ, đằng sau ta liền không có cách nào tiêu ký hắn. Bất quá ta tại quản lý sử tìm được hắn lâm thời số hiệu, ngươi chọn lựa ra thư của hắn, làm thành đạo cụ đeo ở trên người, nếu có duyên đụng tới, liền sẽ nhắc nhở ngươi. Thế giới kia của hắn kịch bản có sao?
Có,
sớm biết ngươi muốn hỏi, bất quá ngươi muốn gặp hắn, kịch bản dòng thời gian liền muốn cùng hắn trùng hợp.
Ân.
Hắn hiện tại đợi thời đại, có cái kịch bản gọi băng thanh ngọc khiết tiểu tam.
Cái gì?
Đây là đứng đắn kịch bản.
Chán,
cái này biên kịch rất yêu hắn thế tử.
Ân.
Cái này có quan hệ gì sao?
Kịch bản đúng là đứng đắn kịch bản, giảng đấu thú đại lục cố sự.
Cái gì gọi là đấu thú đại lục?
Ngự thú lưu.
Triệu hoán lưu.
Thật có lỗi, bản này không phải.
Lần sau nhất định.
Đại lục này người là dựa vào giết linh thú thu hoạch linh thú kinh nghiệm tăng thêm đến để thăng chính mình.
Giết linh thú tuổi thọ càng lâu, tăng thêm càng mạnh, cho nên cuối cùng so là ai giết linh thú càng mạnh, liền cứ gọi đấu thú đại lục.
Đi, vậy chúng ta chuẩn bị một chút đạo cụ, liền xuống kịch bản.
Chu Dã đi một chuyến Bất Đa Hạng. Tại tiểu cơ chỉ dẫn bên dưới đi vào một nhà chuyên môn chế tạo đạo cụ cửa hàng, Đa Bảo Cát. Chu Dã đem Đồng Dương thư tín cùng bạn dân tán đều giao cho bọn hắn. Trừ bạn dân tán cần đơn độc ra một cái ngũ thải thạch, còn muốn mặt khác cho 8000 vạn bạc tệ ra công phí. Chu Dã một trận đau lòng, hắn không gian bối bao dùng lâu như vậy, lúc trước cũng mới bỏ ra 5000. May mắn hắn bình thường trừ tiếp tế một chút hồi phục dược, vận khí tạm tiêu hao như thế đạo cụ, không có làm sao bỏ được dùng tiền. Ngược lại là toàn không ít, có hơn 8 vạn bạc tệ. Nhất là trước đó hai lần kịch bản, người xem khen thưởng đều vượt qua 10.
Không,
lần này yếu một chút cũng có hơn 6000. Cho nên Chu Dã hay là nhịn đau thanh toán. Gia công cũng cần một chút thời gian. Chu Dã liền thuận tiện đi phòng buôn bán đổi một chút tiêu hao phẩm, lại nhiều mua một chút giải độc tề. Loại này giải độc tề cũng là rất rẻ cơ sở tiêu hao phẩm, bất quá phối hợp vận khí tạm sử dụng đều có thể giải giò bị độc, mà khác độc cũng không nói chơi. Chu Dã đây là dự phòng gặp lại Tống Khánh loại kia bị chính mình độc châm quân tới tình huống. Kháng độc rắn huyết thanh cũng không phải bản năng, hay là mang theo giải độc tề tốt một chút. Mua đồ xong hắn lại đi vong ưu ẩm phẩm ngồi.
Thật lâu không đến, lão bản Tùy Phong thế mà còn nhớ rõ hắn.
Đã lâu không gặp a.
Tùy lão bản.
Chu Dã.
Với ta mà nói, thời gian không có ý nghĩa,
cho nên lại lâu cũng không tính là cái gì, bất quá, bằng hữu trở về đều là một chuyện tốt. Ta trong tiệm gần nhất ra sản phẩm mới, cho ngươi nếm thử.
Được rồi.
Tùy Phong rất nhanh liền bưng tới một chén thấu triệt màu xanh da trời đồ uống thượng bộ phân lại là màu da cam.
Nếm thử.
Chu Dã bưng lên đến chăm chú nhấm nháp. Hắn lập tức bị kéo vào ánh nắng tươi sáng bãi biển, sóng biển đập, gió biển thổi phật. Bờ biển chơi đùa đám người, hoan thanh thiếu ngữ, để cho người ta không tự chủ được muốn gia nhập. Đồ uống này có cỗ nồng đậm ngọt lại mang một ít hơi mặn hương vị.
Đây là cái gì?
Rất tốt uống.
Đây cũng là ta đối với quê quán hồi ức.
Cái này rất tốt, không giống trước đó loại kia chỉ có bị mặn, có viễn cảnh cũng là thống khổ.
Đúng không?
Ta cũng cảm thấy cùng hãm sâu đi qua thống khổ, không bằng một lần nữa sáng tạo mới mỹ hảo. Chu Giá uống sẽ đồ uống cùng Tùy Phong cáo biệt, đi lấy trở về chế tác đạo cụ. Thư tín biến thành thiên chỉ hạt, Chu Giá cũng hoài nghi đối phương chỉ là gây giấy. Tiểu cơ xác nhận vật này công hiệu. Vạn dân tán, nguyên bản mặc dù đều là từng cái bách tính dùng chính mình trên quần áo miếng vải chắp vá thành, đây là đạo cụ này nơi hạch tâm, cho nên không hề động. Đa bảo các tại dù tay cầm tăng thêm một vòng kim hoàng trang trí, nhìn qua quý khí rất nhiều. Có ngần ấy nho nhỏ biến hóa, thanh dù này liền cùng không gian bối bao một dạng, có thể từng cái thế giới sử dụng. Chuẩn bị xong vật tư, Chu Giá mới trở lại nguyên thế giới. Lại qua mấy ngày, hắn buông lòng kết thúc, mới bắt đầu mới mạo hiểm. Hoan nên đi vào đấu thú thế giới, bản kịch bản nhân vật chính là băng thanh ngọc khiết thạch tiểu tam. Mà ngài đem đóng vai nhân vật phản diện nhân vật tứ tứ. Làm nhân vật phản diện nhân vật, bản kịch bản cho phép ngươi sử dụng các loại ti tiện thủ đoạn, cưỡng đoạt tăng lên chính mình, sau đó trở ngại nhân vật chính phát triển. Bởi vì chúng ta nhân vật chính thạch tiểu tam là hoàn mỹ, là vô địch, là băng thanh ngọc khiết, ngươi không có khả năng đánh bại hắn. Ta gọi tứ tứ, xuất thân hàn vi không phải xỉ nhục, có được giáng được mới là trợ phu. Cái này kịch bản giới thiệu vắn tắt là biên tập viết đi. Như thế cũng sao? Không, hắn rất yêu hắn nhân vật. Bất quá, hắn là biên kịch, hắn thiết lập nhân vật chính tất thắng, đó là không có cách nào. Không, hắn quả thật có chút cuồng, hắn chỉ thiết lập nhân vật chính, mà đem kết cục mở ra. Ý là hắn hoan nên tất cả mọi người khiêu chiến hắn nhân vật chính. Hắn không tin người khác có thể thắng. Vậy ta thắng đâu? Thắng liền thắng, khả năng hắn sẽ khá sinh khí. Vậy là tốt rồi, ta tất thắng. Chu Giá cùng tiểu cơ đậu đen rau muống hai câu cái này kịch bản biên tập, mới quan sát bốn phía. Đó là cái rất nghèo buồn ngủ thôn, trong thôn đều là nhà lá. Ký ức vào tới, Chu Giá mới phát giác mình bây giờ chỉ có 12 tuổi. Cái này tiểu hài thân thể có thể làm gì? Thế giới này là 12 tuổi thức tỉnh, muốn đo võ hồn. Chu Giá nhớ tới việc này, đi đến cửa thôn. Nhìn thấy mấy cái cùng mình cùng tuổi tiểu hài, đều tại một cái giữa mùa đông lộ ra cơ ngực trước mặt nam nhân xếp hàng. Hắn đã ngừng lại bước chân. Căn cứ trong tiểu thuyết kinh nghiệm, phía trước siêu thần không phải thật sự thần, vĩnh viễn là bị đánh mặt đối tượng. Nhân vật chính đều là cuối cùng mới đi, sau đó che lại phía trước tất cả mọi người quan mang. Chu Giá trốn ở bên cạnh thấy được bọn hắn khảo nghiệm quá trình, cũng chính là trước đo võ hồn, lại chắc linh lực. Thế nhưng là cái thôn này ra hải tử, võ hồn không phải cái quốc liền liêm đao đều là nông cụ, bị định nghĩa là vô dụng. Ngay cả linh lực cũng không cho đo. Cũng là, dựa theo thế giới này quy tắc, vốn chính là long sinh long, phượng sinh phượng. Bách tính bình thường hải tử làm sao lại thức tỉnh hy hữu võ hồn? Vịt con xấu xí sẽ không thay đổi thiên nga trắng, vịt con xấu xí vốn chính là thiên nga trắng. Thạch Tam, Chu Giá rốt cục chờ đến nhân vật chính ra sân. Lam Doanh Thảo, đầy linh lực. Chương 367, gian nan bắt đầu. Chương 367, gian nan bắt đầu. Chu Giá nhìn thấy phụ trách khảo nghiệm hồn sư đầy mắt tiếc nuối, không khỏi thầm than, người ta một tay khác còn nắm chặt đâu, nói không chừng là xong hồn đâu. Cái này cũng nhìn không ra. Các loại thạch tam đo xong, Chu Giá đi lên đụng. Giáp ra ra, còn có ta. Ngươi tại vùng hải tử, để cho ngươi sớm một chút đến, làm gì đi? Ta không phải tiêu chảy sao? Nhanh lên, đừng để đại sư chờ. Chu Giá tự giác đem bàn tay tới. Cơ ngực rất tuyệt hồn sư trước kích phát Chu Giá võ hồn. Cỏ. Ân. Ta nói là một loại thực vật. Ta đã nhìn ra, cỏ gì? Chu Giá trong lòng bàn tay xuất hiện cao lại có chút hiệu xịu đi, diệp tử hẹp dài, từ giữa đó hướng tứ phía mở rộng cỏ. Đây chính là hắn hồn khí. Chính là cỏ A. Cỏ dại, vô danh hảo, trên đồng cỏ nhiều nhất loại kia cỏ. À, nhỏ tuổi nhi đồng vẽ tranh nhất thường vẽ loại cỏ này. Hồn sư có chút không cao hứng, cảm giác vừa rồi giống như bị trước mặt tiểu hài cứng gian khống. Tốt A. Chu Giá bất đắc dĩ, hắn đầu cơ trục lợi người đi ra sau cùng, cũng không có thu hoạch được vũ hồn tốt. Xem ra biên kịch trừ đối với mình nhân vật chính có lòng tin, cũng làm đủ chuẩn bị, tại nhân vật phản diện trên thiết lập hạ công phu. Cái kia đo đo hồn lực. Chu Giá lại không cam lòng hỏi một câu. Hồn sư vừa định cự tuyệt, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia thạch tam, nói lầm bầm, coi như ngươi cũng là tiền thiên đầy hồn lực cũng bất quá là phế võ hồn. Nói hắn hay là cho Chu Giá đo. Số 0. Số 0. Hồn sư giống như là bị chơi xỏ, có chút tức giận. Chu Giá một câu lại để cho hắn không lời nào để nói. Ta võ hồn là dễ cỏ, hồn lực là không. Không bình thường sao? Đúng vậy a, đây là bình thường. Kỳ thật, ngươi vừa mới kích phát ta võ hồn, tay phải của ta bên trong là cỏ, tay trái cũng có cái gì? Song võ hồn. Nhanh, để cho ta nhìn xem. Chu Giá mở ra tay trái bàn tay. Ngay cả bên cạnh Thạch Tam cũng đưa đầu hướng cái này nhìn. Làm sao? Hồn sư triệt để phát hỏa. Không khí không tính sao? Thử. Hồn sư phất ống tay áo một cái, triệt để không làm nữa, xoay người rời đi. Giáp thôn trưởng cũng ngăn không được, chỉ có thể đuổi theo chịu tội. Tiên sinh đi thong thả a. Tiểu hài không hiểu chuyện. Chu Giá gặp hắn không đi xa, lại hô một câu. Ngươi nói có khả năng hay không, ta cái này gọi là ngươi không quen biết một loại nào đó hy hữu võ hồn. Hồn sư vậy mà dừng bước, quay đầu nhìn Chu Giá một chút. Không có khả năng. Ngươi tư chất này vạn người không được một giáp rưỡi. Nếu như ta nhìn nhầm, về sau liền tự đâm hai mắt. Cần gì chứ? Những hải tử khác đều không thú vị tán đi, Thạch Tam lẩm bẩm một câu. Có ý tứ gì? Ta liền không thể dãy rủa một chút. Không phải nhận mệnh. Chu Giá không có buông tha hắn. Thạch Tam một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ. Ý của ta, nhập gia tùy tục. Dây dưa cái gì? Mọi người không đều là phế võ hồn sao? Ngươi có đúng không? Chu Giá một câu để Thạch Tam mở to hai mắt nhìn, tay mỏ tới eo lưng sau. Hỏng, đây là cảm thấy ta biết bí mật của hắn, muốn giết người diệt khẩu. Chu Gia mới nhớ tới chính mình võ công còn không có khôi phục, hiện tại là chân chính tay trói gà không chặt. Tranh thủ thời gian tìm một tốt lấy cớ. Trong mắt ta không có phế võ hồn, chỉ có phế nhân. Chờ ta thành võ thần điện giáo hoàng, ta võ hồn dĩ nhiên chính là hy hữu võ hồn. Chu Gia ngẩng đầu đỡ ngực, nói khoác mà không biết ngượng. Thạch Tam giống nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn, lắc đầu rời đi. Hoa nhi này so ta còn độc, hay là nắm chặt tăng thực lực lên. Chu Gia nhẹ nhàng thở ra, cũng hướng trong nhà đi. Từ tứ phụ mẫu đều bị chết, không có khác thân nhân, ở tại trên thôn toàn bộ nhờ lao dắt thôn trưởng chiếu cố. Trong nhà hắn là chân chính nhà chỉ có 4 bức tường. Chu Gia đơn giản quét dọn thu thập một chút, miễn cưỡng có thể ở lại. Hắn trước tính tọa bắt đầu thổ nạp tu hành. Chu Gia mới từ tiểu cơ nơi đó nghe nói thế giới này còn có thể luyện nội công. Hắn liền muốn, nhân vật chính nếu là luyện nội công làm bản tay vàng, vậy ta tu cái tiên không quá phật đi. Nói thế nào ta cũng đã từng làm thiên đỉnh. Chu Gia tu hành hơn nửa tháng liền đình chỉ. Hắn phát hiện vấn đề. Tin tức tốt là, hắn tu luyện sinh ra linh lực là có thể khi hồn lực dùng, có thể điều động võ hồn. Cho nên tu tiên biện pháp, đáng tin cậy. Tin tức xấu là, hắn gặp bình cảnh. Tại tu tiên giới là không có thấp như vậy bình cảnh. Bất quá ở thế giới này, liền mang ý nghĩa hắn đến 10 cấp, nhất định phải săn giết linh thú thu hoạch được tăng thêm, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Chu Gia bất đắc dĩ, mấy ngày nay hắn cũng nghe nói, Thạch Tam đã được đưa đến trong thành đến trường đi. Hắn nhất định sẽ có rất tốt kỳ ngộ, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chu Gia cần đại lượng chuyên nghiệp tin tức, có cái lao sư đương nhiên được, nhưng làm nhân vật phản diện rất ít có thể có giá trị quan thích hợp lao sư. Hắn quyết định hay là đi ra ngoài trước đi một chút. Ra thôn trước đó, Chu Gia đi trước Thạch Tam nhà. Thạch Tam nhà là thợ rèn, trong nhà hiện tại không ai, hai cha con đều đi. Chu Gia không có gánh vác cậy mở khóa, đi bảo. Hắn không phải đến trộm đồ, là mượn mang tuổi đao phòng thân. Nghĩ đến đường đại chủ sừng cũng sẽ không để hắn còn. Không có cách nào, thân phận này quá nghèo. Chu Gia trong ba lô cũng chuẩn bị cương châm, súng ngắn nhóm vũ khí, nhưng đây đều là muốn mạng lúc dùng. Hắn hiện tại võ công khôi phục không sai biệt lắm, phổ thông người trưởng thành, một thanh đao bổ tuổi liền đủ ứng phó. Trước khi đi, Chu Gia lại cho thôn trưởng viết thư. Từ tứ nhận lao dắt rất nhiều chiếu cố, ăn người ta rất nhiều cơm, cũng nên nói một tiếng. Sau đó hắn liền lẻ loi một mình, chỉ đem lấy một thanh đao bổ tuổi liền ra thôn đi. Chu Gia không có nhân mạch cũng không có tiền tài có thể vào học viện chính kinh học tập, chỉ có thể lăn lộn giang hồ. Hắn trực tiếp đi biên giới thành thị liệp thú xâm lâm. Bởi vì hồn sư đều cần săn thú đến để thăng chính mình, lại linh thú trên người rất nhiều thứ đều có thể bán lấy tiền. Cho nên rừng rậm cửa vào rất náo nhiệt, đã tạo thành một cái thôn trấn. Nghe nói trong cánh rừng rậm này linh thú là nuôi nhốt, cho nên còn cần chính phủ phát lệnh bài mới có thể đi vào đi săn, thứ này Chu Gia tự nhiên không có. Bất quá hắn rất nhanh liền nghe được rất nhiều người gào thét, tổ đội, liệp thú xâm lâm, tứ đẳng một ta. Những người này nếu muốn tổ đội tiến rừng rậm, vậy liền nhất định có lệnh bài. Thêm ta, thêm ta. Chu Gia giơ lên cao cao một bàn tay, đi đến những cái kia gọi mặt người trước. Có mấy cái lập tức quay đầu đi qua, hướng một mặt khác tiếp tục hô. Cũng có người dừng lại trên dưới dò xét Chu Dã. Rốt cục có cái khuôn mặt gầy gò, lại lớn lên trắng nõn nam nhân nhịn không được, nếu mày quát lớn hắn, ở đâu ra tiểu tử nghèo? Người cái tuổi này, hay là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Chu Dã cũng không nói nhảm, rút ra đao bổ tuổi, chỉ bên cạnh đại thụ. Trắng nõn nam nhân còn không có lý giải. Chu Dã trong tay đao bổ tuổi liền ném ra ngoài. Phốc một con chim sẻ đẫm máu rớt xuống, thân thể cắt thành hai đoạn. Trắng nõn nam nhân há hốc mồm, lại nhắm lại. Tốt ta, ngươi so với bình thường tiểu hài mạnh một chút. Nhưng trong rừng rậm quá nguy hiểm, chúng ta muốn tìm là trên 20 cấp đại hồn sư. A, nguyên lai các ngươi cũng là chuẩn bị ôm đuổi, ngươi nói sớm a. Đừng chậm trễ ta. Lời gì? Chúng ta mấy cái đều là trên 20 cấp có được hay không? Ừ. Chu Dã nhìn về phía một cái khác ngay tại nhìn chăm chú nam nhân của hắn. Người này liền tướng mạo mà nói, so trắng non nam, muốn chính phái rất nhiều. Vị đại ca này, các ngươi thiếu người sao? Chính phái nam tựa hồ đang cân nhắc. Thiếu là thiếu, nhưng ngươi, ta biết làm cơm, dã ngoại cầu sinh không có vấn đề. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng không cần các ngươi cứu trợ, sống hay chết, để Lao Thiên quyết định. Ta cũng không cần các ngươi chia, nhưng ta tự đánh mình đến đồ vật, ta lấy trước, còn lại phân cho các ngươi cũng được. Ha ha ha, hắn còn muốn chính mình đánh đồ vật. Chính phái nam cười lên đột biến nhân vật phản diện, đem ánh mắt chung quanh đều hấp dẫn tới. Chu Gia vẫn như cũ không quan tâm, hắn hiện tại sát thực cần tích lũy. Dù sao đối với các ngươi mà nói, chính là thuận đường đem ta mang vào, không có bất kỳ tổn thất nào. Vạn nhất vận khí ta tốt đâu, các ngươi cũng đi theo gia tăng thu hoạch. Chương 368, gia nhập liệp thú đoàn. Chương 368. Gia nhập liệp thú đoàn. Chu Gia đem tư thái của mình phóng tới thấp nhất, chỉ vì một cái có thể đi vào rừng rậm cơ hội. Chính phái nam nhân tựa hồ có chút ý động, trắng non mặt lại mở miệng trước. Tiểu huynh đệ, cùng chúng ta đoàn đi, chúng ta mấy cái đều là đại hồn sư, thêm ngươi một người không nhiều. Chính phái nam cũng không do dự nữa. Hay là cùng chúng ta đi, chúng ta đoàn thực lực là xa gần nghe tiếng, ngươi có người nhu cầu, nói không chính xác tiện thể sẽ làm lý giải đã quyết. Cái gì gọi là các ngươi đoàn xa gần nghe tiếng? Chúng ta đoàn không phải thôi. Bạch Tịnh Nam phản bác chính phái nam thuyết pháp. Lập tức, Chu Gia giá thị trường liền lên tăng. Đủ. Hai người các ngươi cút cho ta. Một người mặc tu thân võ sĩ phục nữ nhân đi tới, đầu đội một đóa hoa trắng. Nữ nhân trực tiếp sáng lên vũ hồn của mình, một thanh roi, phía trên lóe lên ba cái màu sắc khác nhau hồn hoàn, ý vị này nàng đã 30 cấp trở lên. Chính phái nam, Bạch Tịnh Nam liếc nhau, xám xịt rời đi. Ta gọi Đỗ Quyên, ngươi không nên tin bọn gia hỏa này. Bọn hắn nói là muốn tổ đội, nhưng thật ra là đang đợi kim chủ,
các loại những cái kia có chút tiền người. Những gia đình này bên trong khó được ra một hai cái hồn sư, lại không giống quý tộc như thế có danh sư chỉ đạo, chỉ có thể dùng tiền mời bọn họ hỗ trợ săn giết linh thú, thu hoạch được tăng thêm. Tín nhiệm của bọn hắn luôn luôn không tốt, thu tiền đem kim chủ ném trong rừng rậm sự tình cũng làm không ít. Cái này cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ muốn đi vào. Có thể mang ta tiến rừng rậm là được. Đỗ Quyên thấy mình lời nói không có đem Chu Giá Hủ đến, vừa cẩn thận quan sát hắn, rất là hài lòng. Cùng thì đi thôi. Chúng ta đoàn đã tìm xong kim chủ, ngươi đi theo đánh cái hô tạm, đi ra phân ngươi tiền. Nếu như ngươi cần giết linh thú, cũng có thể cùng ta giảng, ta tìm cơ hội giúp ngươi hoàn thành. Chu Giá trầm mặc một chút, đi tới một bên nhặt lên chính mình đao bổ củi. Nữ nhân này đưa điều kiện, tốt quá mức. Tốt. Chu Giá lộ ra 12 tuổi tiểu hài ngây thơ cười. Đỗ Quyên liệp thú đoàn thực lực sát thực so hai nam nhân kia mạnh không ít. Bởi vì gặp kim chủ thời điểm, Chu Giá xem bọn hắn đều sáng lên võ hồn, phổ biến đều là hơn 30 cấp hồn sư. Kim chủ là một tên thương nhân As, hắn mang theo con của hắn A Huy, một cái so tử tứ lớn mấy tuổi nam hải. Nhiệm vụ lần này chính là giúp hải tử này thu hoạch được cái thứ nhất hồn hoàn. Làm sao còn có một đứa bé? As chỉ vào Chu Giá có chút bất mãn. Hắn là ta chiêu mới tạc công, sẽ không ảnh hưởng thiếu gia sự tình. Hừ, ngươi phải nhớ kỹ ta là bỏ ra tiền, hết thảy bằng vào ta hải tử làm chủ. Minh bạch. Đỗ Quyên phi thường nghề nghiệp trấn an hộ khách lo lắng. Chu Giá thì từ đầu đến cuối đêm mi thuận nhãn, người vật vô hại. Tại Đỗ Quyên dẫn đầu xuống, toàn bộ liệp thú đoàn, hết thảy 11 người, thuận lợi tiến nhập quốc gia khống chế liệp thú xâm lâm. Trong này linh thú là quốc gia nuôi nhốt, dùng để bồi dưỡng hồn sư. Có thể nuôi nhốt không có nghĩa là không có nguy hiểm, không có những cái kia trên vạn năm linh thú, những cái kia mấy ngàn mấy trăm năm một dạng nguy hiểm. Tuổi thọ của con người chỉ có hơn 100 tuổi, linh thú có thể sống mấy trăm ngàn năm, thế mà còn gọi người thống trị thế giới. Vừa tiến vào ven rừng rậm, Chu Giá liền gặp rất nhiều chưa từng gặp qua sinh vật, chuyện này với hắn kẻ ngoại lai này tới nói rất thần kỳ. Bởi vì người biết dùng vũ khí sẽ đoàn kết, lại giết chết linh thú, người liền có thể theo bọn chúng trên thân thu hoạch được năng lượng. So linh thú mạnh hơn nhiều, đó chính là người càng cường đại một chút. Người mạnh như vậy, đối với linh thú nhu cầu cũng nhiều như vậy, bọn chúng là thế nào sống đến mấy ngàn tuổi, mấy vạn tuổi, thậm chí mấy chục vạn tuổi. Thường Dịch nhanh khóc, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái mười mấy tuổi hải tử, vấn đề nhiều như vậy. Chu Giá cũng không có làm khó hắn, cười nói, Thường đại ca ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Thường Dịch là Đỗ Quyên thủ hạ yếu nhất một cái, chỉ có 25 cấp, hắn võ hồn là cái con khỉ. Thường Dịch thế mà còn là cho trả lời. Ta cảm thấy là quốc gia quản chế kết quả, tất cả rừng rậm đều không phải là tùy tiện liền có thể tiến, cho nên đối với linh thú có nhất định bảo hộ, không có lạm sát, tự nhiên là có thể kéo dài. Khả năng đi. Ta chỉ biết là quê hương của ta một gốc trăm năm cây giả, bị người chặt, sau đó toàn bộ khu vực rất nhiều năm đều không còn hơn trăm tuổi giả cây. Bởi vì các loại cây mới trưởng thành muốn 100 năm. Không người nào nguyện ý trùng. Chu Giá lời nói có chút kỳ quái, Thường Dịch còn chưa kịp truy vấn. Im lặng. Đỗ Quyên ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh. Nàng nhìn về phía nhánh cây chỗ cao, nơi đó có người, là Thường Dịch ca ca, Thường Phong, hắn võ hồn cũng là con khỉ. Thường Phong lúc này là hình thú, tại nhánh cây chỗ cao, giám sát tình huống. Đỗ Quyên đọc hiểu Thường Phong ý tứ, quay đầu nhìn về phía thương nhân Đỗ Khắc Tư. Cách đó không xa có Vũ Xà Quần, đạt tới 300 năm rất nhiều, muốn hay không? A nhìn một chút Đỗ Uy, A Uy được bảo hộ rất khá, cái gì cũng đều không hiểu, vừa nhìn về phía hắn. A bất đắc dĩ. Đề nghị của ngươi là, Vũ rắn chủ tăng tốc độ, thiếu gia võ hồn là cây gậy, thêm tốc độ đánh, không phải rất tốt sao? Thế nhưng là cây gậy lực công kích có hạn, ta vốn là muốn cho hắn thêm tính bền dẻo hoặc là độ cứng. Phốc phốc đoàn bên trong mấy nam nhân nhịn không được bật cười. Đỗ Quyên lườm bọn họ một cái. Mặc dù nàng muốn sớm một chút kết thúc, nhưng vẫn là muốn cân nhắc kim chủ ý kiến. Đi, vậy chúng ta nhìn nhìn lại. Nếu không cần vũ rắn, cũng không cần thiết tự tìm phiền phức. Đỗ Quyên mang theo mọi người lượn quanh đường. Chu Giá cũng đang tự hỏi chính mình cái thứ nhất hồn hoàn nên thêm cái gì. Hắn võ hồn chính là một cây vô danh hảo, thứ gì có thể tăng cường cỏ đâu. Đến ban đêm, Đỗ Quyên rất có kinh nghiệm tìm địa phương hạ trại. Từ từ, trong rừng sương mù liền tràn ngập ra, toàn bộ rừng rậm thay đổi một bộ dáng. Hoàn toàn bao phủ tại trắng xóa bên trong, thỉnh thoảng lại có khác biệt dã thu thanh âm từ xa gần các nơi truyền đến. Tựa hồ nguy hiểm ở khắp mọi nơi, trở nên càng thêm thần bí khó lường. Chu Giá nhìn xem chung quanh sương mù, lại lạ như có điều suy nghĩ. Hoàn cảnh như vậy đối với hắn cao thủ như vậy tới nói, chính là tốt nhất tăng thêm. Hắn vốn cũng không thiếu thủ đoạn công kích. Võ hồn nếu như có thể từ một cái góc độ khác mê hoặc đối thủ, khống chế đối thủ, liền có thể phóng đại hắn vốn có những thủ đoạn kia hiệu quả. Chu Giá quyết định, hắn cái thứ nhất hồn hoàn hiệu quả là có thể sinh ra sương mù. Thực vật phát ra hơi nước, liền có thể hình thành sương mù. Đối với hắn võ hồn tới nói, cũng không tính khó khăn. Đỗ tỷ, dạng gì linh thú có thể thổ vụ? Sương mù. Đỗ Quyên nghĩ nghĩ. Nhiều lắm, thận xà, ngũ sắc linh con ếch, cự nhãn thụ hoa chờ chút, bất quá những linh thú này bởi vì có thể thổ vụ, cho nên đều tương đối khó tìm. Vậy có phải hay không hẳn là đi trong sương mù tìm? Đối với. Nhưng là quá nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Chu Giá khó xử, đây chính là lập nghiệp mới bắt đầu gian nan, có ý tưởng, không có tài nguyên đi làm. Đỗ Quyên không để cho đi, Chu Giá ăn ở đều là người ta, tự nhiên không có khư khư cố chấp. Đang bị khó, à đi tới. Ăn cơm xong, chúng ta tiếp tục cho Á Huy tìm thích hợp linh thú. Đỗ Quyên mở to hai mắt nhìn. Ngươi điên rồi. Trời tối, còn có sương mù, ta sẽ không để cho đội viên của ta mạo hiểm. Ngươi đừng quên ta là bỏ vốn người. Còn có đừng cho là ta không biết ngươi cùng người nào quan hệ.
Chu Gia bén nhạy ngẩng đầu nhìn một chút, Đỗ Quyên sắc mặt thay đổi, sắc ý bừng bừng. Ngươi nếu biết, làm gì còn chọc ta? Ác giật này mình, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Đỗ Quyên hung hãn hung ác như thế. Ta cũng là muốn nhanh lên trở về, ở bên ngoài lâu mới không an toàn. Đỗ Quyên tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đi. Nhưng là nếu như ta nói rút lui, nhất định phải rút lui. Tốt. À, thỏa mãn rời đi. Đỗ Quyên nhìn về phía Chu Dã. Lần này cũng thỏa mãn ngươi. Ngươi giúp ta rất nhiều, nếu như ta có năng lực, sẽ báo đáp ngươi. Chính mình hay là cái tiểu quỷ, sống sót trước lại nói cái gì báo đáp. Chương 369, cái thứ nhất hồn hoàn chương 369, cái thứ nhất hồn hoàn chỉ là nghỉ dưỡng sức một chút, toàn bộ liệp thú đoàn lại lần nữa xuất phát. Bởi vì nhiệm vụ, Đỗ Quyên an bài tất cả mọi người nhất định phải tụ tập cùng một chỗ đi về phía trước. Do xét thủ đoạn, cũng từ nhân lực biến thành võ hồn. Trong đội ngũ có cái võ hồn là Trường Đẳng, đem võ hồn thả ra, từng chút thăm dò đường phía trước. Chỉ là như vậy, với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Lại Đỗ Quyên cái này liệp thú đoàn còn không có đồ ăn tiếp tế loại này cao cấp hồn sư, chỉ có thể dựa vào cá nhân hắn khôi phục. Thế là, đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, hành động rất chậm. Phía trước có cái linh bảo mâu trư, có hơn 300 năm, loại vật này trên thân tất cả đều là đoàn mâu, có lẽ có thể đem con trai ngươi cây gậy biến thành một mâu. À, tưởng tượng, hắn vốn là ghét bỏ A Huy võ hồn là cây côn không có lực công kích. Nếu như biến thành mâu, tự nhiên lực công kích liền lên tới, thế là gật gật đầu. Tốt, là hắn. Đỗ Quyên nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể kết thúc. Thường Phong, Thường Dịch, các ngươi từ phía trên tập kích, trước gây mất đường đi của nó, mọi người đem nó vây quanh, cầm cẩn thận tâm chắn, trước hết để cho nó đem trên người mâu sạc quang, lại bắt. Linh bảo mâu chứ không phải cái gì hi hữu linh thú, cho nên Đỗ Quyên bọn hắn cũng không có quá để ý, trực tiếp bao vây tiến lên. Chu Gia cùng As, A Huy lợi cùng một chỗ. Phốc phốc rất nhanh trước mặt trong sương mù, liền truyền đến rất nhiều đâm vào tâm chắn gỗ bên trên thanh âm. Nó hướng đông, lại đi tây. Mâu heo đang liều mạng chạy trốn, Đỗ Quyên cùng các đội viên tại trong sương mù, dùng thanh âm báo phương hướng. Chu Gia cảm thấy rất nhanh liền có thể kết thúc. Lúc này, hắn nghe được sau lưng trong sương mù truyền đến tiếng bước chân. Đây là một loại cố ý ép tới rất nhẹ thanh âm. Chu Gia vô vô hai người bên cạnh. Ác cao mày rất ghét bỏ vô vô quần áo của mình, không thích Chu Gia đụng vào hắn. Chu Gia rất im lặng, nhưng Đỗ Quyên thu đối phương tiền, chính mình lại thụ lấy Đỗ Quyên tình. Cho nên, hắn hay là nhắc nhở một chút. Nguy hiểm. Hắn dùng miệng hình im mắng nói một câu, sau đó, liền thân thủ mạnh mẽ leo lên bên cạnh nhánh cây. Ác còn không có kịp phản ứng, con của hắn Á Huy chưa hiểu. Cha, hắn nói nguy hiểm. Đích Chu Gia ở trên tàng cây đồng thời huýt sáo cảnh cáo Đỗ Quyên bọn hắn. Ác lúc này mới luôn cuống tay chân mang theo Á Huy hướng bên cạnh trên cây bò. Ác mặc dù bụng lớn tiện tiện, vậy mà cũng là một cái hồn sư, hắn gọi ra vũ hồn của mình, coi như thuận lợi mà đem hắn nhi tử dẫn tới trên cây. Chu Gia bình thản nhìn xem Ác, cũng không nói cái gì, chú ý tới đối phương võ hồn là cái chổi quét. Có chút lý giải hắn đối công kích lực khát vọng. Bất quá, chổi quét liền không có lực công kích. Có phải hay không quá khuyết thiếu sức tưởng tượng? Chu Gia suy nghĩ lung tung ở giữa, tiếng bước chân kia chủ nhân đã xuất hiện. Nho nhỏ, một con mèo hoang. Chu Gia đều cảm thấy mình nhỏ nói thành to. Đứng tại cùng một căn trên nhánh cây Ác, lại run run một chút. Ám dạ u miêu, cái đuôi chín cái vòng trắng, đây là 900 năm. Mặc dù hắn lời nói tận lực thấp giọng, nhưng vẫn là kinh động đến cái kia u miêu, động tác của nó đột nhiên định trụ. Chu Gia bất đắc dĩ, giấu dưới một cây cương châm bay ra ngoài. Cờ cờ ý tở tê tê cương châm không biết bắn trúng cái gì, u miêu lập tức tìm theo tiếng chạy tới. Ba người ở trên nhánh cây đều nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Quyên bọn hắn cũng mất động tĩnh, không biết tình huống như thế nào. Chu Gia chỉ có thể cùng Ác tiếp tục ở trên tảng cây chờ lấy. Chu Gia đột nhiên phát hiện dưới chân mình nhánh cây dưới đáy đổ dài quá một cái linh chi, cái này linh chi thế mà giống vòi hoa sen một dạng phun hơi nước. Thế giới này có thực vật loại linh thú, cái kia nấm khuẩn loại hẳn là cũng có đi. Chu Gia chính nghi vấn, Đỗ Quyên bọn hắn trở về, bắt trước một loại tiếng chim hót đang tìm bọn hắn. Chu Gia làm đáp lại, song phương một lần nữa tập hợp một chỗ. Hắn phát hiện Thường Dịch bị thương. Thường Dịch tùy ý cười một tiếng. Leo cây thời điểm không có chú ý, bị rắn cắn một ngụm, đã xử lý. Đỗ Quyên thì xuất ra một cái chuột mập một dạng đồ vật. Ác, ngươi muốn hàng lấy được. Để cho ngươi nhi tử giết chết là được rồi, nơi này không an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác để hắn hấp thu. Tốt. Ác cũng không có ý kiến. Chu Gia tranh thủ thời gian hỏi chính mình sự tình. Sẽ phun nước sương mù linh chi. Đó là mê vụ ma cô, cũng coi là một loại linh thú. Nó sương mù mang theo một chút mê miễn hiệu quả, hút nhiều hơn sẽ trúng ảo ảnh. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta cần nó làm ta hồn hoàn. Thế nhưng là mê vụ ma cô, thường thấy nhất cũng liền hơn 200 năm đi. Yếu một chút. Không có việc gì, phù hợp trọng yếu nhất, mà lại cũng không có nguy hiểm, tốt bao nhiêu. Đi, vậy ngươi đi đi. Chờ chút. À đột nhiên đứng ra phản đối. Ta không có thời gian chờ hắn. Chúng ta nhất định phải đi trước địa phương an toàn, để cho con của ta con hấp thu hồn hoàn. Cho ăn, vừa rồi nếu không phải từ tứ, ngươi liền chết đi. Thường Dịch thay Chu Gia nói chuyện. À một mặt khinh thường. Đó là các ngươi an bài vấn đề, ta trả tiền, ngươi còn để cho ta gặp được nguy hiểm, vốn chính là các ngươi thất trách. Hiện tại không có khả năng lại trì hoãn, bằng không, ta chụp các ngươi tiền thuê. Hắc. Đi. Đỗ Quyên nhíu mày đánh gãy Thường Dịch lời nói. Chu Gia biết mình hiện tại xác thực không có tư cách để cho người khác các loại. Các ngươi đi trước, ta chuẩn bị cho tốt liền đến. Như vậy sao được? Thường Dịch muốn phản đối. Đỗ Quyên không nói gì, giúp Chu Gia nếu như là tiện tay mà thôi, nàng sẽ làm. Nhưng nàng xác thực sẽ không vì Chu Gia đắc tội khách hàng của mình. Đi, chúng ta phía trước chờ ngươi.
Đỗ Quyên hạ quyết tâm, liền mang theo người vãng lai lúc trên đường đi. Chu Dã không để ý đến bọn hắn, lần nữa về tới trên gốc cây kia. Hắn không biết thấy thế nào cây nấm này tuổi tác, thế là dùng trong tay đao bổ tuổi bạch một cái, mê vụ ma cô liền khô héo, bay ra một cái màu vàng hồn hoàn. Màu vàng đất, hẳn là hơn 100 năm. Nếu đại đa số đều là 200 tuổi khoảng trường, cũng không trở thành no bạo ta. Chu Dã lập tức ở trên tàng cây ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng hấp thu. Không như trong tưởng tượng khó như vậy, chỉ là thời gian lâu dài một chút. Các loại Chu Dã hấp thu xong tất, trung quanh sương mù đã tan đi. Chu Dã lần nữa triệu hoán vũ hồn của mình, gốc kia vô danh cỏ non diệp tử bên trên đã nhiều một chút hơi nước. Hắn cũng thu được cái thứ nhất hồn kỹ, mê vụ. Kỹ năng này chính là tại võ hồn trung quanh, đường kính chừng 1 mét, sinh ra sương mù. Mặc dù không có thu hoạch được chúng nào ảnh hiệu quả, nhìn có chút yếu, nhưng là hắn võ hồn là dễ có ưu thế liền phát huy ra. Một gốc vô danh thảo tiêu hao hồn lực rất ít. Hắn có thể duy nhất một lần dùng mấy trăm gốc vô danh thảo phủ kín một vùng khu vực, sau đó sinh ra sương mù, vậy cái này một vùng khu vực chính là hắn sân nhà. Đỗ tỷ, ngươi tại sao muốn mang tiểu tử kia đi vào? Dẫn hắn đi vào lại không đem hắn mang ra, để người ta biết thanh danh của chúng ta còn muốn hay không? Ngươi đủ. Đỗ Quyên giận dữ mắng mỏ thường dịch. Hắn muốn đi vào, ta có phải hay không giúp hắn? Ta nguyên bản cũng là nhìn hắn không sai, muốn bồi dưỡng một chút. Làm sao thành lỗi của ta rồi? Hắn muốn tìm hồn hoàn, kim chủ muốn rời khỏi, ta có thể làm sao tuyển? Ta không chọn kim chủ, ngươi lấy tiền ở đâu? Đỗ Quyên đem một túi ngân tệ ném cho Thường Dịch. Thường Dịch rất muốn đem tiền ném ra bên ngoài, thế nhưng là hắn còn có vợ con muốn nuôi. Bọn hắn liệp thú đoàn hồn sư, nhìn đều rất mạnh, nhưng kỳ thật đều đã chừng 30 tuổi, mới đạt tới cấp 30, đã không có tiến giai hy vọng. Làm việc cũng không tốt tìm, Thường Dịch méo méo tiền. Ta cũng biết ngươi khó xử, chính là cảm thấy hắn rất đáng tiếc, chúng ta đợi chút hắn cũng tốt. Kim chủ chờ lấy về nhà báo tin vui, lưu ai tại cấp độ kia hắn. Ngươi? Thường Dịch cúi đầu, không nói. Đỗ Quyên cũng đành chịu nhìn về phía vùng rừng rậm kia. Kỳ thật trên đường trở về, nàng cố ý để ép tốc độ, muốn đợi Chu Dã trở lại trong đội ngũ. Hắn cuối cùng chưa có trở về. Bọn hắn đều cảm thấy, Chu Dã đã giữ nhiều lành ít.